Chương 102, lẫn nhau tố tâm sự. Chương 102, lẫn nhau tố tâm sự. Tu La thần điện. Một hồi Lê Hoa Đái Vũ nghẹn ngào âm thanh truyền đến. Tốt tốt, không khóc, cáo ngất. Đều đã qua, ngươi nhìn, ta bây giờ không phải là thật tốt sao? Nhưng mà, vô luận giáo hoàng dù thế nào nhẹ lời an ủi, co giúp ở nàng trong ngực ti cao ngất như cũng không khống chế được thúc thiết, bả vai run nhẹ nhẹ, hốc mắt sưng đỏ giống chín mùi quả đào, nóng bỏng nước mắt đứt dây giống như không ngừng trượt xuống, thấm ướt bị đông hoa lệ vào áo. 30 năm. Ý tứ. Một mình ngươi. Nhất định thật vất vả. Hu hu, ngay tại lúc trước, này đối trải qua sinh ly tử biệt khuê mật tại trải qua ngắn ngủi kinh ngạc cùng xác nhận sau, từ bị đông trước tiên mở miệng, đem chính mình gần đây 30 năm qua như thế nào trở thành giáo hoàng, như thế nào chấp trưởng vũ hồn điện kinh nghiệm, đại khái giảng thuật một lần. Ti cao ngất lúc này mới chợt hiểu biết rõ, chính mình vậy mà đã mất đi dòng dã 30 năm thời gian. Trí nhớ của nàng vẫn dừng lại ở bị đông bị đoạt đi thánh nữ chi vị, hai người cùng nhau bị cầm tù tại âm u sơn động tuyệt vọng thời kỳ. Vừa nghĩ tới bản thân tự mình vượt qua như vậy tháng năm dài đằng đẵng, đã trải qua vô số nàng không cách nào tưởng tượng gian khổ, cuối cùng mới trốn đến tìm đường sống, leo lên đỉnh phòng, cũng lại không cần lo nghĩ nguy hiểm đến tính mạng. Cực lớn nghĩ lại mà sợ, may mắn cùng khó có thể dùng lời diễn tả được đau lòng giống như nước thủy triều cùng nhau lóe lên trong đầu, lúc này mới có giờ phút này như thế nào cũng không cầm được nước mắt. So sánh với cái gì La Sát chi thần, cái gì tế tự chức trách, những thứ này xa xôi mà mở mịn sự tình, tạm thời đều bị nàng quên hết đi. Ti cao ngất là xuất phát từ nội tâm mà vì bản thân cảm thấy đau đớn cùng thương tiếc, cũng vì mình tại đoạn này gian nan nhất trong 5 tháng vắng mặt mà thật sâu tự trách. Phần này không giữ lại chút nào thuần túy tình cảm, lại một lần nữa tinh chuẩn đánh trúng vào bị đông nội tâm mềm mại nhất chỗ. Hai nữ cứ như vậy ôm nhau thống thống khoái khoái khóc thật dài một hồi. Thẳng đến cảm xúc thoáng hòa hoãn, Ti cao ngất mới nâng lên hai mắt đấm lệ mịt mù khuôn mặt, vẫn như cũ mang theo tiếng khóc nước nở thút tha thút thít mà hỏi thăm, vậy bây giờ nói như vậy, ý tứ ngươi đã là giáo hoàng? Bị đông gật đầu một cái, dùng chỉ bụng ôn nhu lau đi gò má nàng bên trên vệt nước mắt. Ti cao ngất cẩn thận chu đáo lên trước mắt, dung mạo càng lộ vẻ tuyệt diễm, khí chất cũng hoàn toàn khác biệt bản thân. Nghe được trả lời khẳng định sau đó, một cô cực lớn vui sướng trong nháy mắt tách ra bị thương, con mắt lập tức phát sáng lên, quá tốt rồi, dạng này chúng ta liền sẽ không bị người khi dễ. Thiếu nữ cao hứng chi tình lộ rõ trên mặt, cái tiết như núi xa đen nhạt một dạng đôi mi thanh tú đều vui vẻ trên dưới bay múa, phản phất so với mình làm giáo hoàng còn kích động hơn. Nhìn xem nàng bộ dạng này hồn nhiên ngây thơ, không chút tâm cơ nào bộ dáng, bị đông nhịn không được cưng chiều với bất đắc dĩ mà nở nụ cười. Chỉ một thoáng, liền cái này chống vắng lạnh lùng Tu La đại điện, tựa hồ cũng trở nên ấm áp sáng lên. Còn có Ti cao ngất đống nhiên lại đến gần chút, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào bị đông khuôn mặt, ngựa khí tràn đầy sợ hãi thán phục, ý tứ, ngươi trở nên thật xinh đẹp. So trước đó làm thánh nữ thời điểm còn dễ nhìn hơn. Có không? Bị đông hơi hơi nhíu mày, tôi có vẻ đắc ý đương nhiên là có. Ti cao ngất không keo kiệt chút nào chính mình tán thưởng, nàng giơ tay lên, cẩn thận từng ly từng tí bước lên giáo hoàng rủ xuống ở trước ngực một tia nhạt tử sắc lọn tóc, cảm thụ được cái tia mềm nhắn cứng cỏi xúc cảm, chán hơi điểm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xào toát ra cùng có vinh yên tiêu ngạo biểu lộ. Không hổ là bản tiểu thư bao dưỡng thánh nữ. Ti cao ngất cũng là xuất thân từ một cái bối cảnh thâm hậu vũ hồn gia tộc, là đường đường chính chính quý tộc tiểu thư, bằng không trước kia cũng sẽ không bị chọn làm vũ hồn điện thánh nữ thư đồng. Đến nỗi bao nuôi nói chuyện, nhưng là bắt nguồn từ trước kia bị đồng sinh hoạt hàng ngày phần lớn từ cẩn thận chu đáo Ti cao ngất xử lý, hai người như hình với bóng tình như tỉ muội. Ti cao ngất liền thường xuyên cầm cái đề tài này tới treo chọc bị đông. Bị đông như đi qua vô số lần như thế, cố ý lộ ra mấy phần ghét bỏ biểu lộ, không khách khí chút nào nhẹ nhàng đánh rất khuê mật cái kia không an phận ngón tay, không biết lớn nhỏ. Ti cao ngất lại là không buông tha, chơi tâm nổi lên, giống như một cái tràn đầy lòng hiếu kỳ li miêu, bắt đầu cố ý hướng về phía bị đông dở trò, tính toán cào nàng ngứa. Bị đông trước mắt không khỏi hoảng hốt một chút. Đi qua, cũng là tính cách càng sinh động một chút nàng, ưa thích mở một chút hơi có vẻ tư mật nói đùa. Thời gian qua đi gần 30 năm. Ở giữa những duy nhất thuộc về khuê mật này thân mật chuyện lý thú, như cũ tại trong trí nhớ nàng chiếm cứ lấy tươi sống mà vị trí trọng yếu. Bởi vì trong chấp nhoáng này thất thần, giáo hoàng bệ hạ thiếu chút nữa thì bị Ti cao ngất đắc thủ, may mắn phong hào đấu la cấp bậc nhạy cảm vượt qua thường nhân, nàng lập tức lấy lại tinh thần, phát sau mà đến trước, lần nữa tinh chuẩn bắt được cái kia làm loạn tay. Ti cao ngất không chút nào chịu thua, phát động một cái tay khác đánh lén. Bị đông thì theo bản năng ngăn cản. Tại cái này chống trải không người trong đại điện, hảo một phen vui cười chơi đùa. Không chơi không chơi, ta mệt mỏi. Chịu thua. Như cũng vẫn là thể lực yếu kém Ti cao ngất trước tiên xin tha. Tóc hạt rẻ thiếu nữ thở hổn hển, gương mặt hiện ra khỏe mạnh đỏ ửng, nàng thoát khỏi bản thân quấy rối, hướng phía sau mài cọ lấy ra khỏi mấy bước, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình dĩ nhiên thẳng đến ngồi nằm ở băng lãnh cứng rắn trên mặt đất, không khỏi hơi co rúm lại một cái cơ thể. Hoàn toàn quên đi chính mình không có cảm nhận được chân chính hàn ý bây giờ, bị đông cũng đồng dạng nằm bật xuống, cùng Ti cao ngất dựa chung một chỗ. Chỉ cảm thấy chính mình phảng phất về tới không buồn không lo thiếu nữ thời kỳ, tháo xuống gánh nặng ngàn cân, tâm tình trước nay chưa có nhẹ nhàng vui vẻ. Nơi này là chỗ nào? Ti cao ngất ngồi xuống ngắm nhìn bốn phía, đối với tòa này to lớn lại âm trầm đại điện cảm thấy cực độ lạ lẫm, trong trí nhớ tìm không thấy bất luận cái gì liên quan. Bị đông nghe vậy, chợt nhớ tới còn không có hướng Lâm Quyết xác nhận cao ngất là có hay không đang khôi phục bình thường, cái kia tiềm ẩn tại nàng thần trí chỗ sâu La Sát ác niệm đến tột cùng là không còn có thể cấu thành uy hiếp. Vui sướng trong lòng lập tức bị kín một tầng bóng ma. Giáo hoàng lập tức ngồi dậy, khẩn trương nhìn về phía Ti cao ngất, ngươi không biết sao? Nơi đây là sát lục bí cảnh, Tu La thần điện. Không có trả lời. Ti cao ngất con mắt đang không nháy mắt nhìn chằm chằm Bỉ Đông khuôn mặt. Cùng nàng trong trí nhớ thánh nữ so sánh, bây giờ trên Bỉ Đông không chỉ là hình dạng thời gian lên ngô, trở nên càng thêm thành thục tuyệt diễm, ngay cả thần thái khí chất cũng là khác biệt một trời một vực, mỗi tiếng nói cử động, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tự nhiên toát ra một cô tôn quý uy nghiêm thượng vị giả khí tức. Mặc dù có chút cảm giác áp bách, nhưng Ti cao ngất thiên tính thuần lương, cũng không quá nhiều để ý, càng không có e ngại, ngược lại đáy lòng bên trong có một loại nhà ta thiếu nữ cuối cùng trưởng thành vui mừng cùng tự hào. Thế nào? Bỉ Đông nửa ngày không được đến hồi phục, gặp nàng chỉ là nhìn mình sững sờ, nhịn không được đặt câu hỏi, cao ngất ngươi thật sự một chút ấn tượng cũng không có sao? Ti cao ngất tựa hồ nhập thần, thẳng đến giáo hoàng lần nữa đặt câu hỏi, mới hậu chi hậu giác đung đưa trái phải cằm, để bày tỏ chính mình đối với chỗ này lạ lẫm. Bỉ Đông trong lòng lại là bất đắc dĩ lại là vui vẻ. Nàng đối với khuê mật tâm tư hiểu rõ đi nữa bất quá, chỉ nhìn thần thái liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Cũng mặc kệ như thế nào, Ti cao ngất có thể một lần nữa xuống lại, lần nữa chân chân thiết thiết xuất hiện tại trong nàng sinh mệnh nhờ tiền trong, đây đã là thượng thiên lớn lao ban ân. Giáo hoàng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hoàn thành La Sát đệ cửu khảo kế thừa La Sát thần bị, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm bản thân sinh mệnh lại không tử vong nguy hiểm. Ai, ý tứ? Ti cao ngất đống nhiên nghĩ đến cái gì, một mặt lo âu bưng lấy gương mặt của mình, thần sắc khẩn trương lên. Vậy ngươi xem ta bây giờ như thế nào, có biến hóa sao? Ta sẽ không. Đã biến thành lao thái bà a. Làm sao lại? Bỉ Đông lúc này phủ nhận. Trên thực tế, Ti cao ngất dung mạo cùng 30 năm trước cơ hồ giống như lúc, thời gian phảng phất tại trên người nàng dừng bước, cái này ngay cả Bỉ Đông cũng cảm thấy ngạc nhiên. Không có a. Vậy là tốt rồi, không biến dạng là được. Ti cao ngất nghe vậy, vỗ ngực một cái thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng đội hồ vẫn không có hoàn toàn yên lòng, lần nữa truy vấn, ngươi nơi đó có hay không tấm gương? Ta muốn tận mắt xem. Giáo hoàng bệ hạ làm sao lại bên người mang theo loại này vật? Chớ nói chi là nàng tùy thân chữa vật hồn đạo khí sớm đã di thất tại vũ hồn thành biến cố bên trong. Ân, bây giờ không có. Bất quá một hồi liền sẽ có. Chờ một chút sẽ đưa cho ngươi. Một hồi liền có. Ti cao ngất đối với cái này biểu thị nghi hoặc không hiểu. Bỉ Đông nhưng là một bộ vân đạm phong kinh. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay biểu lộ, phản phất lộng cái gương bất quá là tiện tay việc nhỏ. Liên quan tới dung mạo nho nhỏ lo nghĩ liền như vậy bị hai nữ nhẹ nhàng bỏ qua. Ti cao ngất đối quá khứ trong vòng 30 năm phát sinh hết thảy đều tràn ngập tò mò, vấn đề một cái tiếp một cái. Ý tứ, ngươi bây giờ cũng là giáo hoàng. Vậy bình thường, ngươi là thế nào cùng thuộc hạ nói chuyện nha? Có phải hay không đặc biệt uy phong? Bỉ Đông có ý định thỏa mãn bản thân nho nhỏ lòng hiếu kỳ. Thế là nàng háng giọng một cái, quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ mà uy nghiêm, âm thanh cũng tận lực để thấp, mang lên một tia khàn khàn tư tính, mở miệng nói, bản tọa muốn ngươi làm chuyện như thế nào? Một tiếng này uy nghiêm mười phần hỏi thăm, trong nháy mắt để cho Ti cao ngất đem trong trí nhớ ôn nhu thánh nữ cùng trước mắt tôn quý giáo hoàng phân chia ra. Nhưng nghĩ đến như vậy uy nghi nhân vật là bạn trí thân của mình, trong bụng nàng lại không khỏi phấn chấn cùng kích động lên, con mắt chiếu lấp lánh, tràn đầy thiếu nữ một dạng xinh xắn cùng hưng phấn. Nếu như sự tình không có hoàn thành công đâu? Nàng nín cười truy vấn. Bỉ Đông ánh mắt lạnh lẽo, ngựa khí không có bất kỳ cái gì chập trùng, mở cớ. Chính mình đi hình luật Ti lãnh phạt. Ti cao ngất thổi phù một tiếng bật cười, lại có chút hăng hái hỏi, cái kia, nếu là sự tình hoàn thành công đâu? Bỉ Đông khẽ gật đầu, ngữ khí bình thản không gợn sóng, rất tốt. Đi xuống đi. Phen này tình cảnh biểu diễn, đối với Bỉ Đông mà nói có thể nói diện mạo vốn có biểu diễn. Nhưng Ti cao ngất thấy vậy một màn, đã là ôm bụng nhạc bất có thể chi, còn kém lăn lộn trên đất. Bỉ Đông lập tức khỏe miệng hơi hơi run rẩy, lúc này phá công, duy trì không được bộ kia uy nghiêm biểu lộ, đồng dạng nở nụ cười. Ngươi, ý tứ, ngươi thật đúng là đem chúng ta trước đó mù suy nghĩ bộ kia dùng tới nhà. Tại Bỉ Đông vừa được đề bạt làm thánh nữ thời kỳ, hai thiếu nữ thường xuyên trong âm thầm mặc sức tưởng tượng Bỉ Đông về sau lên làm giáo hoàng thời gian. Những thứ này đối mặt không đồng tình cảnh khác biệt thuộc hạ lúc tiêu chuẩn trả lời, tất cả đều là lúc đó Ti cao ngất tổng kết quan sát các vị trưởng lão nói chuyện hành động sau, tựa như nói giỡn nói ra đề nghị, không nghĩ tới lại thật sự bị giáo hoàng bệ hạ linh hoạt vận dụng. Ngươi cũng trả lời như vậy, cái kia thánh điện có phải hay không đã xong nha? Ti cao ngất đơn giản không dám tưởng tượng, từ bản thân như vậy quản lý vũ hồn điện lại là một bộ dáng gì? Gặp bạn thân cười cơ hồ thở không nổi, Bỉ Đông cảm thấy lại là xấu hổ vừa buồn cười, nhịn không được đưa tay ra, khe khẽ gõ một cái đầu của nàng, nói bậy bạ gì đó. Ti cao ngất thẻ lưỡi, thật vất vả mới ngưng cười ý ngay sau đó, nàng đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề cực kỳ trọng yếu, thế là lập tức ngồi nghiêm chỉnh, cố gắng bày ra một tấm mặt nghiêm túc lỗ, thấy Bỉ Đông lại có chút muốn cười. Ngươi mới vừa nói, ngươi sinh một đứa con gái. Ti cao ngất cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, cẩn thận quan sát lấy Bỉ Đông biểu lộ, nàng thế nào? Các ngươi còn tốt chứ? Vừa nhắc tới cái đề tài này, Bỉ Đông trong lòng vô ý thức nhảy một cái. Nàng gắng gượng vân đạm phong khinh biểu lộ, hồi đáp, rất tốt. Thật sự. Ti cao ngất lập tức lộ ra một bộ ngươi mơ tưởng gạt ta biểu lộ, trên mặt thanh thanh sở sở viết ta không tin bốn chữ lớn. Có một cái quá hiểu rõ mình người chỗ xấu có đôi khi liền thể hiện tại ở đây. Bỉ Đông biết không thể gạt được Ti cao ngất, nhưng một liên tưởng đến thiên nhận tuyết những cái kia thần bí khó lường cử động, cùng với cô y giấu giếm cùng xa cách, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào hướng bạn thân nói ra cái này phức tạp mâu nữ quan hệ. Thiên đầu bạn tự xông lên đầu, giáo hoàng không kìm lòng được khe khẽ thở dài, cảm giác sâu sắc đau đầu. Một tiếng này thở dài, nhưng làm Ti cao ngất dọa sợ. Nàng thế nhưng là tinh tường nhớ kỹ, năm đó Bỉ Đông là có bao nhiêu sụp đổ, có bao nhiêu chán ghét cùng kháng cự hải tử kia đến. Thế là nàng càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, âm thanh nhẹ giống Lâm Vũ, ý tứ, ngươi còn chán ghét nàng sao? Bị Đông lắc đầu, vừa định mở miệng, tính toán nói ra một chút liên quan tới Thiên Nhận Tuyết sự tình, lại đột nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, mặt hướng cửa đại điện phương hướng, trên mặt nhu hòa trong nháy mắt thu liễm, khôi phục thường ngày thanh lãnh. Ti Cao ngất sửng sốt một chút, không rõ vì sao mà đi theo ánh mắt của nàng trông đi qua. Một giây sau, một hồi thanh tích tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần truyền đến, hiển nhiên là có người cố ý dùng sức dậm chân, làm ra tiếng vang ầm ầm. Lâm Quyết chậm rãi lắc lư đi vào. Giáo Hoàng thấy vậy một màn, lông mày không khỏi thật cao bước lên giọng, "Được rồi, được rồi. Đi như vậy lộ chân ngươi không tê dại sao? Lại đạp xuống thần điện này, mặt đất đều muốn bị ngươi dâm nứt." Lâm Quyết sờ lỗ mũi một cái, khôi phục bình thường dáng vẻ xích lại gần đến đây, hắc hắc cười mỉa hai tiếng, "Ta cũng không muốn à. Còn không phải sợ quấy rầy ý tứ tỷ muội các ngươi gặp lại đi." Bị Đông đối với cái này từ chối cho ý kiến, càng đối với câu nói này không cảm thấy có cái gì, vừa bận cái khác Ti Cao ngất nhưng trong nháy mắt trợn to hai mắt, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Thiếu nữ gặp Bị Đông chẳng những không có phát tác, hơn nữa còn có chút nhận đồng gật đầu một cái, không khỏi há to mồm, muốn nói lại thôi. Cao ngất nàng đã khôi phục bình thường. Người đối với Giáo Hoàng muốn nói bên ngoài chi ý, Lâm Quyết tự nhiên hiểu được nguyên nhân. Yên tâm đi, ta cùng Đường Thần tiền bối cũng không có phát hiện vấn đề. Xem ra La Sát ý chí cùng thần khảo nội dung thật sự, không có nửa điểm hư giả. Bị Đông triệt để thở dài một hơi. Đúng, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Lâm Quyết ánh mắt nghiêm túc cẩn thận, mang theo chút hỏi ý vị, quay tới dò xét đã thanh tỉnh Ti Cao ngất, đương nhiên, còn có Cao ngất. A. Ti Cao ngất mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, càng hoàn toàn không biết Lâm Quyết vì cái gì đối với nàng như thế thân cận cùng quen thuộc. Thiếu nữ kéo lạ bị so đông quần áo, ta biết hắn sao? Giáo Hoàng nhẹ nhàng vỗ bạn thân mu bàn tay, ngay sau đó, xoay đầu lại ra lệnh, ngươi nơi đó có hay không tấm gương? Mau đem tới cho ta. Gì? Lâm Quyết một mặt ngượng ngực, phát ra cùng Ti Cao ngất không khác nhau chút nào nghi hoặc. Chương 103, bị Đông đệ cửu khảo chương 103. Bị Đông đệ cửu khảo Giáo Hoàng yêu cầu lúc nào cũng ngoài dự liệu như vậy. Lâm Quyết cũng không phải là tự luyến người, hồn đạo khí bên trong tự nhiên cũng tìm không ra một chiếc gương tới. Nhưng hắn đầu óc xoay chuyển cực nhanh, lập tức có độc đáo biện pháp. Chỉ thấy bàn tay hắn một lần, một khối to bằng đầu người, phẩm chất cực tốt nhạt làm sắc hồn tinh liền xuất hiện trong tay. Đầu ngón tay hồn lực phun ra nuốt vào, giống như tinh mật nhất đao khắc, đem hồn tinh lớp ngoài tầng bóc ra rèn luyện. Linh 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 một hồi chi tiết mà lẻ tẻ tinh thể ma sát âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Không bao lâu, cái kia hồn tinh mặt ngoài đã bị rèn luyện được bóng loáng như gương, rõ ràng chiếu rọi ra mặt mũi của Lâm Quyết, thậm chí có thể thấy rõ trên mặt hắn nhỏ xíu bất đắc dĩ biểu lộ. Bị Đông không chút khách khí, một cái từ trong tay hắn đem cái này hồn tinh kính đoạt đi. Nàng đầu tiên là dựa sát mặt kính quan sát tỉ mỉ một phen dung nhan của mình, có chút thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó mới đưa cho bên cạnh sớm đã trông mòn con mắt Ti Cao ngất. Các ngươi cái này Lâm Quyết nhìn xem một màn này, đơn giản bất lực chửi bậy, tất cả là chuyện gì a, hai cái đứng tại đại lục đỉnh nữ tính cường giả, vừa mới kinh nghiệm sinh tử gặp lại, ác chiến, thần khảo khởi động lại. Quay đầu kiện thứ nhất chuyện khẩn yếu lại là nghiên cứu dung mạo. Ngươi nhìn, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Bị Đông đem trước ngực một tia nhạt tử sắc tóc dài tiêu sái vung ra sau lưng, mặt mũi tràn đầy tự tin đối với Ti Cao ngất nói, ngươi bây giờ thế nhưng là đường đường chính chính 18 tuổi bộ dáng, nhìn xem liền trẻ tuổi thủy linh, ngay cả ta cũng không sánh bằng nữa nha. Bên kia Ti Cao ngất nâng mặt này đặc thù tấm gương, trái chiếu phải chiếu, lòng tràn đầy vui vẻ, tựa như là hát. Làn da còn giống như tốt hơn điểm. Không đúng, thái bạch không tốt nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện không thích hợp. Ai? Ngươi nhìn ở đây. Ôi, cái này khỏe mắt chung quanh nhàn nhạt lục sắc nhãn ảnh là chuyện gì xảy ra? Ai cho vẽ lên? Ta không thích. Ý tứ, ngươi một hồi nhanh chóng giúp ta làm rơi. Ừ, hảo, một hồi liền giúp ngươi làm rơi. Bị Đông miệng đầy đáp ứng, lực chú ý toàn ở bản thân trên thân. Hai nữ lập tức kỳ kỳ cha cha thảo luận tới trang dung, tiểu tóc, bảo dưỡng các loại đề, đàm luận đến khí thế ngất trời, hứng thú dặn dạo. Mà bị gạt ở một bên Lâm Quyết, ngược lại thành từ đầu đến đuôi người xa lạ, phản phất bị một đạo bình chướng vô hình bài trừ ở thế giới của các nàng bên ngoài, hoàn toàn cắm không vào lời nói. Lâm Quyết tính khí nhẫn lại, cho hai nữ đầy đủ thời gian đi nghiên cứu thảo luận những thứ này cực kỳ trọng yếu bề ngoài vấn đề. Thẳng đến cảm giác các nàng bước đầu hưng phấn kình không sai biệt lắm đi qua, lúc này mới cố ý háng giọng một cái, chế tạo ra rõ ràng vận động. Khu khu. Bị Đông lập tức phất tới một cái cực kỳ không kiên nhẫn ánh mắt, lông mày nhíu lên, dường như đang trách cứ Lâm Quyết nhất định phải ở thời điểm này quấy rầy các nàng xa cách từ lâu gặp lại từ mật thời gian. Giáo Hoàng bây giờ hoàn toàn quên đi chính mình còn thân ở nguy cơ tứ phía sát lục bí cảnh bên trong. Vẫn là một bên Ti Cao ngất càng thêm lý trí, biết nặng nhẹ. Nàng nhẹ nhàng khẽ động rồi một lần khuê mật cánh tay, chủ động chuyển hướng Lâm Quyết, tò mò mở miệng hỏi, ngươi là? Lâm Quyết đối với Ti Cao ngất vô cùng quen thuộc, nhưng Ti Cao ngất lại đối với hắn không có chút nào ấn tượng. Lâm Quyết vừa định mở miệng tự giới thiệu, lại bị Đông vượt lên trước một bước đánh gãy. Giáo Hoàng bệ hạ dùng một loại tuyên bố sự thật một dạng ngữ khí nói, hắn gọi Lâm Quyết, là ta. Thuộc hạ. Ngữ khí tận lực tăng thêm, cường điệu phụ thuộc quan hệ. Thuộc hạ. Ti Cao ngất hơi nheo mắt lại, giống con phát hiện bí mật tiểu hồ ly, mang theo tìm tòi nghiên cứu ý vị trên dưới đánh giá đến Lâm Quyết tới. Nàng vậy mới không tin là đứng đắn gì thuộc hạ đâu. Nhìn giữa hai người này khí chẳng cùng tương tác, bọn hắn tuyệt đối có khác gian tình. Gian tình? Đúng, tôn kính Giáo Hoàng miện hạ, Cao ngất tiểu thư Lâm Quyết biết nghe lời phải, theo bị Đông câu chuyện tiếp, đồng thời có chút nhức đầu đuốt thái dương. Chúng ta là không phải hẳn là trước tiên nói một chút chính sự. Tỷ như có liên quan La Sát Thần, có liên quan như thế nào mau sớm hoàn thành mục tiêu, còn có rời đi cái này sát lục bí cảnh sự tình. Mấy người đi ra, các ngươi có nhiều thời gian chậm rãi ôn chuyện. Bị Đông trong lòng biết Lâm Quyết nói có lý, nhưng tại trước mặt Khuê Mật lại có chút không bỏ xuống được tư thái, càng bởi vì vừa rồi nho nhỏ hoang ngôn mà có chút chột dạ, ánh mắt không tự chủ được cùng Lâm Quyết dịch ra, chỉ là khe khẽ hừ một tiếng, xem như đáp lại. Đường Thần đâu? Như thế nào không gặp hắn trở về? Dạng này nói sang chuyện khác có phải hay không có một chút quá cứng nhắc nha ý tứ? Lâm Quyết cũng là lười nhác vạch trần nàng, chỉ là gật đầu hồi đáp, tiền bối đang tại ngoài điện trên đất trống, nếm thử tu hành không thất bại thân thể. Người đem ngươi chân thân bí pháp dạy cho hắn. Bị Đông sắc mặt chợt biến đổi, trong giọng nói tràn đầy kinh nghi bất định. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Lâm Quyết vậy mà lớn mật như thế khinh suất, đem chính mình khổ tâm nghiên cứu ra tu hành bí pháp, cứ như vậy dễ dàng truyền thụ cho một cái mới nhận biết mấy ngày người xa lạ. Đừng quên, hắn nhưng là Tu La Tế Tự. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm hắn. Bị Đông âm thanh mang tới mấy phần đội vàng cùng chất vấn. Ngươi cũng đừng quên La Sát Tế Tự không phải cũng vừa vặn hảo địa ở trước mặt ngươi sao? Lâm Quyết không chút hoang mang, đưa tay chỉ hướng một mặt vô tội ti cao ngất, ngươi tất nhiên có thể không giữ lại chút nào tín nhiệm nàng, ta vì cái gì không thể thử tín nhiệm Đường Thần tiền bối? Cái kia có thể giống nhau sao? Tại Bị Đông nghe tới, cái này hoàn toàn chính là đang giảo biện. Như thế nào không giống nhau? Lâm Quyết giang tay ra, ngữ khí trở nên ý vị thâm trường, ngược lại biết không thất bại thân thể hoàn chỉnh bí pháp, trước mắt chỉ có hai người chúng ta. Nhưng thân ngươi phụ tinh lực có hạn, rõ ràng không có khả năng phân tâm tới xâm nhập nghiên cứu môn bí pháp này, càng không khả năng cho ta làm vật thí nghiệm. Vừa vận Đường Thần tiền bối cảnh giới cao thâm, nội tình hùng hậu, vừa đội cần khôi phục thực lực, tất cả điều kiện đều hoàn mỹ phù hợp. Nếu như hắn tu luyện thành công, ta không phải cũng có thể từ trong hấp thu được kinh nghiệm quý báu sao? Cái này đối ta rất có ích lợi. Bị Đông sắc mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Quyết lại còn đánh dạng này tính toán, trong lúc nhất thời bị chắn đến á khẩu không trả lời được. Nhưng ở trước mặt Lâm Quyết, giáo hoàng bệ hạ cũng không nguyện ý dễ dàng như thế liền bị thuyết phục, thế là lần nữa phản bác, ngươi liền không sợ Đường Thần khôi phục toàn bộ thực lực sau, ngược lại cướp đoạt ngươi Tu La thần vị truyền thừa. Hắn nhưng là khi xưa người tham gia khảo hạch. Ôi, đó thật đúng là quá tốt rồi. Quả thực là song hỷ lâm môn a. Lâm Quyết nghe vậy, không những không lo lắng, ngược lại nhãn tỉnh sáng lên, kém chút vỗ tay cười ha hả. Bị Đông cùng Ti Cao ngất liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cực lớn kinh ngạc cũng không hiểu. Không cẩn thận bại lộ ý tưởng chân thật, Lâm Quyết lập tức thu liễm quá mức nụ cười sán lạ, rõ ràng khục vài tiếng, cưỡng ép giải thích nói, khục, kéo xa. Theo quan sát của ta, Đường Thần tiền bối kẹt ở cái này sát lục chi đô 5 tháng dài đằng đẵng, trải qua dày vò, chỉ sợ sớm đã đối với Tu La thần vị không còn chấp niệm. Hắn bây giờ tâm nguyện lớn nhất, bất quá là rời đi cái này lồng giam, trở về xa cách đã lâu thế giới hiện thực, lại đi gặp một lần cố nhân. Ta giúp hắn, chính là đang giúp chúng ta chính mình, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thiết lập tín nhiệm, cớ sao mà không làm đâu. Nghe hắn phân tích trật tự rõ ràng, Bị Đông nghi ngờ trong lòng lúc này mới dần dần tan đi, không hỏi tới nữa, chỉ là ôm lấy hai tay, khẽ hừ một tiếng, xem như chấp nhận cách làm của hắn. Ti Cao ngất ở một bên mắt thấy Khuê Mật cùng Lâm Quyết lần này có qua có lại, thậm chí mang theo cái va đối thoại, trong lòng đột nhiên thoáng qua một cái rõ ràng ý niệm, thế này sao lại là cái gì thượng hạ cấp quan hệ? Rõ ràng là thân phận địa vị bình đẳng, tin tưởng lẫn nhau thậm chí có chút ăn ý đồng bạn ở giữa, mới có thể có đối thoại phương thức. Từ hai người lời nói cử chỉ ở giữa cái kia khó che giấu rất quen cùng tự nhiên, tâm tư bén nhạy Ti Cao ngất càng là cảm thấy, Bị Đông mặc dù mặt ngoài có khi không kiên nhẫn, nhưng ở sâu trong nội tâm kỳ thực đối với Lâm Quyết duy trì một loại mịt mờ quan tâm cùng giữ gìn, chỉ là ngại mặt mũi không muốn nói rõ mà thôi. Loại này khó chịu lại dẫn điểm khả ái tư thái, tại quá khứ trong trí nhớ thế nhưng là chưa bao giờ có. Ý tứ cùng hắn. Ân, có ý tứ, còn phải quan sát tiếp nữa một chút. Thiếu nữ lập tức cảm thấy thú vị cực kỳ, trừng một đôi mắt to như nước trong eo, càng thêm cẩn thận xem kỹ quan sát, trên mặt dần dần toát ra một loại nào đó ngoạn vị vi diệu thần sắc. Bên này Lâm Quyết đã đem chủ đề kéo về quỹ đạo, bắt đầu đặt câu hỏi, ta Tu La thần khảo đệ ngũ khảo đã rõ ràng khởi động lại. Người nơi đó đâu? La sát thần kiểm tra là gì tình huống? Nội dung có biến hóa sao? Nhưng mà, Bị Đông lại thái độ khác thường mà lắc đầu phủ nhận, ta chỗ này không có gì động tĩnh. Không có động tĩnh. Đây hoàn toàn là ngoài ý liệu trả lời, Lâm Quyết không khỏi nhăn đầu lông mày, nghi ngờ trong lòng đột phát. Hắn cẩn thận hồi ức, Tu La thần khảo khôi phục thứ trong lúc nhất thời, hắn rõ ràng nhìn thấy Bị Đông thần sắc khác thường, cái kia rõ ràng là đồng dạng tiếp thu được thần khảo tin tức phản ứng. Chẳng lẽ, lúc đó sắc mặt của nàng biến hóa, chỉ là bởi vì Ti Cao ngất trạng thái chuyển biến tốt đẹp, mà không phải La sát thần kiểm tra khởi động lại. Lâm Quyết tính toán tìm kiếm giải thích hợp lý. Cái này giống như cũng có thể nói thông được, nhưng luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp, một loại vi diệu cảm giác không tốt quanh quẩn trong lòng. Ti Cao ngất ở một bên len lén liếc qua bên cạnh thân Bị Đông, vừa vặn đối đầu giáo hoàng cặp kia vô cùng thản nhiên tự sắc đôi mắt. Hai nữ ánh mắt trên không trung ngắn ngủi giao hội, va chạm ra im lặng hỏa hoa, nhưng lại lập tức lóe lên một cái rồi biến mất, riêng phần mình rời. Không hổ là thánh nữ. Úc, không đúng, bây giờ là giáo hoàng. Ý tứ quả nhiên lớn lên quá nhiều. Ti Cao ngất trong lòng sợ hãi thán phục. Rõ ràng trước đó nói láo thời điểm đều biết ánh mắt lay động, ngón tay rảo góc áo, lỗ hổng đầy dây. Nhưng bây giờ vậy mà có thể chứa phải giống như, nhìn không biểu lộ, căn bản nhìn không ra là đang nói láo. Ti Cao ngất có thể trong nháy mắt nhìn rõ Bị Đông hoang luôn, không hoàn toàn là bởi vì giữa lẫn nhau thân mật cùng quen thuộc, càng bởi vì ngay tại nàng tính toán truy đến cùng cái này Ti không thích hợp đầu một lúc, phản phất xúc động liên quan nào đó. Chỉ một thoáng, đại lượng lộn xộn bể tan cảnh tin tức giống như vỡ đê hồng thủy, đột nhiên từ nàng chỗ sâu trong óc phun mạnh ra tới. Rất nhiều nguyên bản bị phong ấn tin tức mảnh vụn không bị khống chế quần quần dâng lên. Quá lượng tinh thần xung kích trực tiếp ảnh hưởng đến đại não, thì cao ngất không khỏi phát ra một tiếng rên thống khổ, rũa ra ngón tay dùng sức đỡ lấy thình thịch trực nhảy thái dương huyệt, khuôn mặt bặm mẻo, lộ ra cực độ khó chịu thần sắc. Biến cố bất thình lình lập tức đưa tới Lâm Quyết cảnh giác, hắn không khỏi đe mắt, ánh mắt trở nên sắc bén. Bị Đông càng là trong nháy mắt phát giác được khuê mật dị thường, nàng còn tưởng rằng là La Sát ác niệm lưu lại cái gì đáng sợ hậu di chứng, dọa đến hồn phi phách tán. Giáo hoàng đội vàng đưa tay đỡ lấy Tỳ Cao Ngất thân thể lảo đảo bướng ngã, âm thanh tràn đầy trước nay chưa có đội vàng cùng khủng hoảng. Cao Ngất, ngươi thế nào? Không nên làm ta sợ. Ta không sao. Tỳ Cao Ngất cầm thật chặt bị Đông ngón tay, mượn lực ổn định thân hình, đồng thời dùng sức lắc đầu, phảng phất muốn đem những cái kia cưỡng ép tràn vào hỗn loạn tin tức hất ra một dạng. Mặc dù có 30 năm thần trí thời gian trống, nhưng Tỳ Cao Ngất sớm đã không phải trước đây cái kia vẹn vẹn có lục hoàn tu vi không đầy đủ thiếu nữ. Tại La Sát thần lực trường kỳ thấm vào cùng cải tạo phía dưới, năng lực thể cùng tinh thần đều đã trải qua thoát thai hoán cốt một dạng thủy biến, sức thừa nhận viễn siêu thường nhân. Trận này kịch liệt tinh thần xung kích tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tỳ Cao Ngất rất nhanh áp chế một cách cưỡng ép ở trong đầu sôi trào, hô hấp dần dần bình ổn xuống, hướng về phía bị Đông khe khẽ lắc đầu, đồng thời mịt mở dùng sức nắm tay nàng tâm, ra hiệu chính mình cũng không lo ngại, để cho nàng yên tâm. Bị Đông cảm nhận được nàng đầu ngón tay truyền đến cường độ, nhấc đến cổ họng tâm mới rốt cục thoáng trở xuống tại chỗ, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, sau lưng lại kinh ra một lớp mồ hôi lạnh. Nhưng mà Lâm Quyết lại nhạy cảm mà bắt được Tỳ Cao Ngất trong nháy mắt đó dị thường cùng các nàng ở giữa nhỏ xíu tương tác. Hắn luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, thừa cơ tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Tỳ Cao Ngất ánh mắt, trầm giọng hỏi: "Ngươi vừa rồi có phải hay không muốn lên cái gì liên quan tới thần thảo?" Nghe thấy lời ấy, Tỳ Cao Ngất sắc mặt không biết như thế nào, bá mà một chút đỏ lên, giống như bôi son phấn. Cũng không đợi nàng mở miệng, bị Đông giống như mèo bị dẫm đuôi, trong nháy mắt sủ lông, hướng về phía Lâm Quyết trợn mắt nhìn. "Hỏi một chút hỏi, ngươi liền biết hỏi." Giáo hoàng một tay lấy xấu hổ không chịu nổi Tỳ Cao Ngất ôm thật chặt tiến trong lồng ngực của mình bảo vệ, giống như một cái toàn lực bảo hộ tể gà mái, nghiêm nghị nói: "Cao Ngất nàng vừa mới thanh tỉnh, thần hồn chưa ổn, chính là cần tĩnh tâm lúc nghỉ ngơi. Ngươi hết lần này tới lần khác ở thời điểm này hùng hổ dọa người mà truy vấn nàng, ngươi có ý tứ gì?" "A." Lâm Quyết một mặt ngộng, hoàn toàn không có làm rõ ràng tình trạng. "A cái gì a? Còn không mau ra ngoài, không phải buộc bản tọa động thủ mời ngươi ra ngoài phải không?" Bị Đông căn bản vốn không giải thích cho hắn cơ hội, liên tiếp oán trách cùng trách cứ đổ ập xuống mà đã tới. Lâm Quyết đầy bụi đất, rất có loại mơ hồ không minh bạch chi hoan lại hết đường chối cãi biệt khuất cảm giác. Giáo hoàng ánh mắt cùng thao thao bất tuyệt nước bọt cơ hồ bao phủ hoàn toàn hắn. Lâm Quyết chỉ có thể lựa chọn chiến lược tính chất rút lui, có chút chật vật trốn ra Tu La thần điện. Thẳng đến Lâm Quyết thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cửa điện bên ngoài, bị Đông lúc này mới vô chập trùng không chắc ngực, thật dài thoải mái một ngụm đại khí, chỉ cảm thấy sau lưng vải áo đều bị vừa rồi kinh ra mồ hôi lạnh thấm ướt. Ý tứ một cái thanh âm sâu kín từ phía sau lưng truyền đến. Bị Đông vừa quay đầu lại, đối diện cấp trên Cao Ngất cặp kia ta đã xem thấu hết thảy ánh mắt. Bản thân khỏe miệng một màn kia nghiền ngẫm lại hài hước mỉm cười, càng làm cho bị Đông cảm thấy một hồi không rét mà run. Cái gì? Giáo hoàng cứng cổ cố gắng chấn định. Ngươi vừa rồi tại sao muốn nói dối nha? Ta nơi nào có nói dối? Bị Đông còn nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tỳ Cao Ngất cũng không cho nàng rảo biện cơ hội, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm một chút chính mình thái dương huyệt, chậm rãi nói, phải không? Không có nói dối. Vậy ngươi ánh mắt tại sao luôn là vô ý thức phía bên phải phía dưới nhìn? Ngươi không biết sao, ngươi từ nhỏ đến lớn, chỉ cần một lòng hư, vừa căng thẳng, liền sẽ có cái này bệnh mà ta. Ta bị Đông còn nghĩ dãy rủa nữa một chút, tính toán giản giải. Đừng giả bộ. Ta là La Sát tế tự. Ta biết ngươi đệ cửu khảo nội dung. Bị Đông sắc mặt lập tức đỏ có thể nhỏ ra huyết. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, khiến cho giáo hoàng xấu hổ vô cùng không nói, còn hận không thỏa đáng chàng tìm kẽ đất chui xuống dưới. Dựa theo rừng cảm thấy lại nói, cái này gọi là xã hội tính tử vong. Bây giờ bị Đông liền có xã hội tính tử vong ảo giác, nếu không phải là Tỳ Cao Ngất vừa mới giành lấy cuộc sống mới, giáo hoàng thật hận không thể bây giờ liền cùng bạn thân đồng quy vu tận. Nóng bỏng nhiệt độ cấp tốc lan tràn đến bên hai cổ. Hai nữ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, lâm vào một loại nào đó cực độ quỷ dị trong trầm mặc. Trong đại điện không khí phảng phất đều đọc lại. Thẳng đến Tỳ Cao Ngất nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, âm thanh tuy nhỏ, nhưng ở tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong đại điện lại vô cùng rõ ràng, song tu liền song tu đi. Ta nhìn ngươi rõ ràng cũng rất mong đợi nha. Có cái gì ngượng ngùng thừa nhận ngươi? Ngươi tại hồ thầm cái gì? Bị Đông hoảng đến trong lòng đều đang phát run, phản phất bị giẫm trúng cái đuôi mèo, tập trung tinh thần mà nghĩ muốn giảng giải cùng che giấu, không phải như ngươi nghĩ. Căn bản không phải. Tỳ Cao Ngất một mặt ta tin ngươi mới là lạ không phục biểu lộ, thư hư một tiếng, ta nơi nào nói không đúng. Ngươi rõ ràng liền đối với hắn. Hu hu. Bị Đông tay mắt lênh lẹ, một tay bị Tỳ Cao Ngất miệng, đem nàng đằng sau những cái kia hổ làng chi từ toàn bộ đều chặn lại trở về, chỉ sợ nàng nói nữa ra cái gì càng kinh thế hãi tục lời. Ô Tỳ Cao Ngất dưới tay nàng giấy rủa, không ngừng dùng ánh mắt biểu thị kháng nghị. Hảo. Ta thả ra ngươi, nhưng không cho phép ngươi lại nói lung tung. Nhất thiết phải trước hết nghe ta nói. Tỳ Cao Ngất lập tức đình chỉ giấy rủa, gà con mổ thóc đồng dạng liều mạng gật đầu, chớp mắt to, lấy đó mình nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Bị Đông lúc này mới chậm rãi rời che miệng nàng lại tay. Tỳ Cao Ngất thu được tự do, lập tức ôm lấy hai tay, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Bị Đông, chờ đợi mượn cớ nàng. Bị Đông tập trung ý chí, hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng đè xuống trên mặt khô nóng, ngay sau đó hết khả năng dùng bình tĩnh nhất ngữ khí nói, thật không phải là như ngươi nghĩ. Ta cùng hắn, Lâm Quyết, thật chỉ là giáo hoàng cùng thuộc hạ quan hệ. Trừ cái đó ra, cái gì cũng không có. Không có. Dường như là vì biểu đạt mình bây giờ tuyệt đối nghiêm túc thái độ, giáo hoàng còn chuyên môn lặp lại một lần. Thi cao ngất dùng sức gật đầu, để bày tỏ chính mình nghe thấy được. Ta cũng không biết. Không biết vì cái gì cái kia La Sát thần đệ cửu khảo nội dung lại là cái dạng kia. Giáo hoàng âm thanh đến cuối cùng, vẫn là không nhịn được mang tới một tia xấu hổ giận dữ cùng phát điên. Áo. Thì ra là thế. Ti cao ngất trên mặt bày ra một bộ ta hiểu rồi biểu lộ. Vậy được rồi. Không phải ý tứ kia. Ta hiểu. Lời mặc dù nói như thế, nhưng ti cao ngất cặp kia mắt biết nói chuyện bên trong, lại khó nén nồng nắp thất vọng cùng người gạt quỷ hạ thân sắc. Đã bao nhiêu năm. Thật vất vả trông thấy ý tứ bên cạnh xuất hiện một cái có thể làm cho nàng tâm tình chập chờn, thậm chí có chút nhìn với con mắt khác nam tử, vậy mà thật không phải là loại quan hệ đó sao? Ai sẽ tin a? Ti cao ngất sâu trong nội tâm bắt quái chi hỏa chẳng những không có dập tắt, ngược lại thiêu đốt đến càng thêm thịnh vượng. Nàng quyết định trước tiên ổn định bản thân, ngược lại sau này thời gian còn dài mà, chính mình hoàn toàn có thể chậm rãi, tỉ mỉ quan sát cùng tìm tòi nghiên cứu, cũng không tin nào không ra chân tướng. Cứ như vậy đáp ứng. Bị Đông nhìn xem bỗng nhiên trở nên dị thường thông tình đạt lý Ti cao ngất, ngược lại có chút không dám tin tưởng, trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Nhưng mà, ngay tại một cái nháy mắt, nàng từ bạn thân cái kia nhìn như thuần lương vô hại sâu trong mắt, bén nhạy bắt được một vòng lóe lên một cái rồi biến mất nghiền ngẫm cùng trêu tức. Giáo hoàng lập tức khí cấp bại phôi, cảm giác mình bị cô gái nhỏ này buộc nghịch, nhưng hết lần này tới lần khác lại cầm nàng không thể làm gì, tất cả giảng giải tại lúc này đều lộ ra tái nhợt vô lực. "Tùy ngươi vui vẻ a." Bị Đông cuối cùng cam chịu giống như mà nghiêng đầu sang chỗ khác, từ bỏ vô vị dãy rủa. Ha ha, Ti cao ngất được như ý giống như mà khẽ cười một tiếng, tâm tình thật tốt, thiếu nữ ngay trước mặt khuê mật, không có hình tượng chút nào mà duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Thư triển cơ thể, luôn cảm giác chính mình ngủ thật dài một giấc, bây giờ tuyệt không vây lại đâu. Ý tứ, chúng ta đừng tại đây lạnh như băng trong đại điện chờ đợi, ra ngoài đi một chút đi. Bị Đông nghe vậy hơi sững sờ, tựa hồ còn không có từ trong vừa rồi xấu hổ hoàn toàn lấy lại tinh thần, nhưng nhìn xem bạn thân tràn ngập ánh mắt mong đợi, nàng rất nhanh chấn định như thường, nhẹ giọng đáp ứng. Chương 104, đẳng cấp quá cao thai hỏa ngầm. Chương 104, đẳng cấp quá cao thai hỏa ngầm a. Ở đây như thế nào đen thui? Ý tứ, vì cái gì không có thái dương a? Vừa đi ra khỏi Tu La thần điện, Ti cao ngất liền không kịp chờ đợi nhìn chung quanh, nhưng mà trong mắt chờ mong cùng cao cảm xúc trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Đứng tại thật cao trước điện trên bậc thang, tầm mắt có thể đạt được là phía dưới tòa kia băng lãnh ngăm đen, tản ra chẳng lành khí tức sát lục chi thành. Càng xa xôi, bên ngông đất đen bình nguyên hoàn toàn tĩnh mịch hoang vu, không thấy mảy may lục sắc sinh cơ. Mà trên trời cao, cái kia luận vĩnh hằng treo, tản ra yêu dị tử quang mặt trăng, càng là làm người ta nhìn tới sinh ra hàn ý trong lòng cùng run rẩy. Nơi này, bây giờ nói không bên trên có bất luận cái gì mỹ hảo chỗ. Bị Đông thấy thế, trong lòng than nhỏ, vội vàng ấm âm thanh an ủi. Đây là sát lục bí cảnh, tự nhiên không giống với thế giới bên ngoài. Chờ chúng ta giải quyết chuyện nơi đây, thuận lợi sau khi đi ra ngoài, ngươi muốn nhìn cái gì, ta đều cùng ngươi đi. Nàng vừa nói, ánh mắt lại không tự chủ được mà trôi hướng trước điện đất trống, trong lòng còn ghi nhớ lấy Lâm Quyết sự tình. Vừa rồi cũng không hỏi hắn một chút Tu La đệ ngũ thần khảo nội dung là cái gì. Tính toán, bằng năng lực của hắn, hoàn thành thần khảo cũng không hao phí thời gian bao lâu a ý tứ, bọn hắn ở nơi đó. Ti cao ngất mắt sắc, xa xa, tại trước điện trên đất trống phát hiện một đạo đang ngồi xếp bằng bóng lưng. Lâm Quyết cũng ở nơi đây, bất quá hắn chỉ ở một bên đứng quan sát, xem ra tựa hồ là đang hộ pháp. Bị Đông nhìn lướt qua, lại liếc nhìn tràn đầy phấn khởi bản thân, nói, nhẹ giọng hỏi, đó là đường thần tiền bối. Cao ngất. Liên quan tới hắn, ngươi thật sự một chút ấn tượng cũng không có sao. Nếu như nói cái này mất đi thần trí 30 trong năm, thì cao ngất đến tuột cùng ai thời gian trung đụng dài nhất, như vậy đồng dạng biến thành khôi lỗi đường thần nhất định trên bảng nổi danh, chỉ tiếc, hai người đều biến thành thần niệm điều khiển khôi lỗi, đều không biết lẫn nhau thân phận chân thật. Thì cao ngất nhíu lên đôi mi thanh tú, cố gắng suy ngẫm. Đường thần. Ân, giống như có một chút cái kia trầm ổn trong bóng lưng chính xác để lộ ra như vậy một tia mùi vị quen thuộc. Nhưng nàng tinh tế truy tìm ký ức chỗ sâu, nhưng như cũng là trống rỗng, ngược lại dẫn tới cái chán ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Ân, hắn rất cường đại, cũng rất nguy hiểm. Nàng che lấy cái chán, lộ ra thần sắc thống khổ, cuối cùng từ bỏ tiếp tục hồi ức, lắc đầu, ai nha, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chúng ta mau chóng tới xem. Nói xong, thiếu nữ liền mở ra nhanh nhẹn bước chân, đang 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 một đường chạy chậm đến bọn tới. Bị Đông ngạc nhiên đưa tay ra, muốn ngăn cản bạn thân lỗ mãng, lại cuối cùng chậm một bước. Cao ngất nàng, giống như trở nên so trong trí nhớ càng sinh động hướng ngoại. Cảm giác ta bị sai sao? Giáo hoàng không kịp ngâm nghĩ nữa, vội vàng đuổi kịp. Tiếp đó, nàng liền nghe được dạng này một phen đối thoại. Hắn đang làm gì? Chớ quấy rầy, tiền bối tại tu luyện. A Ti cao ngất lúc này che miệng, nhưng lại nhịn không được hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi, "Uy, ngươi cùng ý tứ là quan hệ như thế nào a?" Giáo hoàng cùng thuộc hạ, giống như công chúa và kỵ sĩ. Lâm Quyết hổ khu chấn động, không khỏi quay đầu. Đã thấy một đôi linh động màu hạt rẻ đôi mắt không nháy mắt theo dõi hắn, phản phất tại dò xét cái gì hiếm bật. Ti cao ngất toàn thân trên dưới rung động một cô mãnh liệt hưng phấn cảm xúc, không khó coi ra, nàng đối với Lâm Quyết phi thường tò mò, đến mức có chút kích động. Ta nhớ được, ngươi không có bắt quái như vậy. Lâm Quyết nhịn không được nói, ngươi thật giống như nhận biết ta. Ti cao ngất giọng ôn hòa, mặc dù hiếu kỳ, nhưng vẫn mặt mỉm cười, hiện ra giáo dưỡng tốt đẹp. Còn có, cái này cũng không gọi bắt quái. Nàng dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng đã dạo bước tới Bị Đông, ta đây là quan tâm thánh nữ. A, không đúng, là quan tâm giáo hoàng. Ý tứ, ngươi nói đúng không đúng? Bên này Bị Đông đã đến gần, liếc xem bạn thân cái kia cố ý trêu ghẹo ánh mắt hài hước, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, lại nghĩ tới vừa mới trong điện có liên quan La Sát đệ cửu khảo đàm luận. Tại trước mặt Ti cao ngất xã hội tính tử vong cùng tại trước mặt Lâm Quyết xã hội tính tử vong là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Giáo hoàng bên thai hơi đỏ lên, vô ý thức bắt bỏ, phi. Cái gì công chúa kỵ sĩ, ta nhìn ngươi là những cái kia nhảm chán thoại bản đã thấy nhiều. Phải không? Ý tứ, ngươi có muốn hay không lại suy nghĩ một chút? Ti cao ngất thái độ ôn hòa, ngữ điệu trì hoãn bình, không nhanh không chậm bộ dáng khiến cho bị đồng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Dù sao cũng là ai nhìn bạn tương đối nhiều. Hỏng. Nàng như thế nào quên tại trước mặt cái này bạn thân duy nhất, tự mình đi tới thai nạn xấu hổ thật sự là quá nhiều. Bị đông lập tức nghẹn lời. Bây giờ lại tại trước mặt Lâm Quyết, nếu như cao ngất không giữ mồm giữ miệng toàn dốc đi ra, cái kia khổ tâm duy trì giáo hoàng uy nghiêm nhưng là triệt để sụp đổ. Trong lòng giáo hoàng coi báo động đại tác, nhất thời tâm hoàng ý loạn, cũng không lo được cái gì thể diện, vô ý thức gáp sát tới, giữ chặt bạn thân cánh tay, lại muốn che miệng của nàng. Ai ngờ Ti cao ngất cũng không phản kháng, chỉ là cười như không cười nhìn xem nàng, linh động trong đôi mắt để lộ ra nghiền ngẫm cùng giảo hoạt. Bị đông lập tức rõ ràng chính mình lại bị bắt làm, nhất thời xấu hổ không thôi, gương mặt từng đỏ. Ý tứ là ai nhìn bạn tương đối nhiều nha? Ti cao ngất không buông tha. Là ta. Sao? Bị đông cắn răng thừa nhận, chợt lại quật cường nói, thời gian trôi qua quá lâu, ta không nhớ rõ. Trí nhớ của ngươi so với ta tốt, nói là ta kia chính là ta tốt gặp giáo hoàng thừa nhận đến vô lại như thế. Ti cao ngất ngược lại lộ ra nụ cười ấm áp, sắc mặt mang theo đắc ý, phảng phất đánh thắng thắng một trận. Hai nữ lần này tương tác toàn bộ rơi vào trong mắt Lâm Quyết, lại làm cho hắn càng thêm không hiểu ra sao. Cho dù Lâm Quyết trí kế bách xuất, bây giờ cũng hoàn toàn không cách nào dự phán hai vị này hành vi logic, không thể lại để cho cao ngất tiếp tục cái đề tài này. Bằng không thì nàng cần phải đem ta đệ cửu khảo nội dung chọc ra không thể. Lấy Lâm Quyết tên kia nhạy cảm, chỉ cần thoáng lộ ra một điểm manh mối, vậy ta liền có thể không cần làm người. Đến lúc đó thực sự là chết đều so sống sót mạnh. Bị đông nóng này trong lòng không cách nào lời nói, nàng nắm chặt Ti cao ngất tay cũng không tự chủ hơi hơi dùng sức, dùng ánh mắt nghiêm khắc ra hiệu nàng ngậm miệng, nhanh chóng cứng rắn nói sang chuyện khác, còn không có hỏi ngươi đệ ngũ khảo cụ thể là nội dung gì. Ti cao ngất đại mi trao lên, thấy tốt thì ngừng, cho giáo hoàng một cái tạm thời bỏ qua ngươi ánh mắt, an tĩnh lại. Lâm Quyết đối với giáo hoàng nội tâm kinh đảo hãi lãng hoàn toàn không biết gì cả, đúng sự thật đáp, giết chết ba cái kia bang phái đầu lĩnh. Tiếp lấy, hắn lại đơn giản tự thuật chính mình lẻn vào sát lục chi đô điều tra tam đại bang phái thực lực đi qua, cuối cùng lắc đầu. Ta còn tưởng rằng cái này để ngũ khảo lại là cái gì chật vật khảo nghiệm, không nghĩ tới dường như là cái phúc lợi cùng. Có thể tu la thần còn có cái gì cái khác thâm ý? Bị đông theo chủ đề hỏi, tính toán để cho sự chú ý của Lâm Quyết hoàn toàn tập trung ở trên chính sự. Ân, điểm này ta cũng đã nghĩ tới. Lâm Quyết gật đầu. Có lẽ để ngũ khảo mục đích thực sự là muốn ta phá đi sát lục chi đô vừa mới thiết lập bộ này trật tự mới. Hắn tựa hồ phát giác được Lâm Quyết trong giọng nói chưa hết chi ý, bị đông tử sắc đôi mắt không khỏi chuyên chú nhìn lại, phá hư trật tự. Nhưng đây cơ hồ là không thể nào. Lâm Quyết vừa nói một bên lắc đầu, quá khứ loại kia thuần túy dựa vào sát lục dã man trật tự, đã theo hồn thạch mang tới ổn định tài nguyên mà triệt để tiêu diệt. Coi như không còn cái này ba cái đầu lĩnh, rất nhanh cũng sẽ có thế lực mới đầu mục hiện lên, bổ khuyết quyền hạn chân không. Thời đại lúc nào cũng tại hướng về phía trước phát triển, vô luận là hồn sư vẫn là bình dân, hắn xã hội tổ chức hình thái đều biết tự nhiên diễn biến thành thích hợp nhất hiện tại hoàn cảnh dáng vẻ. Điểm này coi như thần linh cũng không cách nào cưỡng ép thay đổi. Bị đông trong lòng hơi động, liên tưởng đến ngoại giới đại lục khí thế hừng hực thế cục, như có điều suy nghĩ. Ngươi nói rất có đạo lý a. Ti cao ngất đột nhiên lòng sinh cảm khái, nhưng lập tức lời nói xoay chuyển, phê bình nói chuyện có lý có lý, có điểm giống những cái kia trong học đường lao học yếu. Hoàn toàn nàng lại cảm thấy cái này hình dung không lắm thỏa đáng, thế là nghĩ lại bổ sung, bất quá ngươi muốn so bọn hắn thú vị nhiều. Bị người ở trước mặt gọi lao học cứu, Lâm Quyết mắt tối sầm lại, vừa mới liên quan tới sát lục chi đô hình thái xã hội một phen suy xét đều bị ngăn ở ngực, nói không nên lời. Bị đông thấy thế, nhịn không được khép cười một tiếng, đứng ra giải thích nói, quyền hướng ngươi giới thiệu, hắn là nhĩ nặc lý tư trưởng lão thân truyền đệ tử. Phải không? Ti cao ngất hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Lâm Quyết mắt quang minh lộ ra nhu hòa rất nhiều. Úc, cũng đúng, thời gian trôi qua lâu như vậy, nhĩ nặc lý tư trưởng lão một người lẻ loi hữu quạng, chính xác hẳn là thu người đệ tử. Lẻ loi hữu quạng. Ti cao ngất sợ không phải đối với nhĩ nặc lý tư lão sư có cái gì hiểu lầm a? Trong lòng Lâm Quyết quái dị suy nghĩ, hắn chỉ ở bị đông trong trí nhớ hiểu rõ Ti cao ngất, tuy biết tính cách, lại cũng không biết được nàng cùng lão sư lại cũng quen biết, không khỏi lòng sinh nghi hoặc. Lâm Quyết, ta có một việc cần hướng ngươi trưng cầu ý kiến. Lâm Quyết cái này thật sự mắt tối sầm lại, có việc nói chuyện không được sao? Đột nhiên nghiêm túc như vậy làm cái gì? Thật sự coi ta lão học yếu. Thấy hắn mặt lộ vẻ phất ớt, bị đông cười một tiếng, nhịn không được nhẹ nhàng gậy một cái bên cạnh bạn thân cái chán, lời này cũng không phải ta nói. Tốt, ta đã thay người giáo huấn nàng. Không cần Ti cao ngất phát tác, giáo hoàng liền ngay sau đó cắt vào chính đề, thần sắc trở nên nghiêm trọng, vấn đề này vẫn là cùng cao ngất có liên quan. Ngươi biết nàng 30 năm trước chỉ là lục hoàn hồn đế, nhưng bây giờ, nàng hồn lực đẳng cấp tiêu thăng đến 97 cấp. Biến hóa này quá khổng lồ, ta luôn cảm thấy khả năng này là một cái thai hoàng ẩm. Nghe vậy, Ti cao ngất không khỏi ngẩn ra, sờ mặt mình một cái gò má, hơi có chút không biết làm sao. Lâm Quyết cũng lâm vào trầm tư. Bị đông lo nghĩ không phải không có lý. Từ nhìn bên ngoài, hồn lực đẳng cấp tăng vọt tự nhiên là chuyện tốt, nhưng cái này tuyệt không mang ý nghĩa Ti cao ngất lập tức liền trở thành một cái chân chính hợp cách đỉnh phong đấu la. Từ lúc trước nàng cùng bị đông giao chiến tình huống đến xem, cho dù là tại bị khống chế thần trí Hát Sa thiếu nữ hình thái, nàng hình thức chiến đấu cũng lộ ra khô khan, máy móc, khuyết thiếu lâm tràng ứng biến, kém xa nắm giữ kinh nghiệm phong phú bình thường hồn sư, chớ đừng nhắc tới sánh ngang đứng đầu phong hào đấu la. Mà phong hào đấu la chân chính chỗ cường đại, ngoại trừ kinh nghiệm chiến đấu cùng hồn lực kỹ xảo, càng ở chỗ đối với lĩnh vực cùng chân thân hai đại đường tắc khắc sâu lĩnh nộ cùng ứng dụng. Tỷ cao ngất duy nhất đáng giá xưng đạo chỗ, chính là dưới tình huống mất đi bản thân ý thức, có thể bằng vào ngoại lực sử dụng một đầu sợ hãi quy tắc. Loại này giống như chuyện ngàn lẻ một đêm một dạng tình huống, chính là bị đông lo lắng căn nguyên. Lâm Quyết trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, hồn lực đẳng cấp tiến bộ, nếu là có dấu vết mà theo, cũng là chưa chắc là chuyện xấu. Nếu như cái này 30 năm thời gian, cao ngất toàn bộ tinh lực đều dùng tại tu hành, như vậy đạt đến 97 cấp, ngươi còn cảm thấy kỳ quái sao? Lời này hiển nhiên là đang hỏi thăm giáo hoàng, mang theo thương lượng ý vị. Tỷ cao ngất đi qua liền biết bạn thân tu hành thiên phú siêu quần, 30 năm trôi qua, lại càng không biết bị đông tu vi đã tới cảnh giới cỡ nào, thế là chỉ có thể ba nhìn thấy nàng. Bị đông rất nhanh hồi đáp, loại tình huống này trên lý luận có khả năng phát sinh. Thế nhưng là, mặc dù có La Sát thần lực trợ giúp, có thể vượt qua thường quy tu hành bình cảnh, nhưng quy tắc là như thế nào đản sinh? Ngươi biết, đây tuyệt không phải dựa vào khổ tu liền có thể đạt tới cảnh giới. Lĩnh vực đường tắc đệ tam trọng, lâm thần cảnh có hai đầu rõ rệt đặc điểm. Đệ nhất, đột phá hạn chế. Hồn sư đột phá tự thân hồn lực giới hạn, phạm vi khống chế từ thể nội mở rộng đến ngoại giới thiên địa, bằng tự thân ý chí trong tranh đoạt lĩnh vực nội vô chủ thiên địa hồn lực khống chế quyền hạn, từ đó sơ bộ sinh ra quy tắc hình thức ban đầu. Thứ hai, tinh luyện thần tính. Vấn đề gì thần tính cũng không phải là một cái sơ lược mơ hồ khái niệm, mà là chân thực tồn tại ở hồn sư vũ hồn lĩnh vực cùng tinh thần thế giới. Đây là một loại trạng thái, một loại hướng tới tuyệt đối lý trí chịu tượng hình thái. Hồn sư cá nhân ý chí tại đột phá tự thân hạn chế lúc, chuyện thứ nhất chính là khiêu động ngoại giới hồn lực. Thế nhưng là hồn sư cá nhân ý chí tại trước mặt mênh mông thiên địa chúng quy nhỏ bé như hạt bụi, lại thêm đủ loại tạp niệm, tình cảm rất nhiều gò bó, căn bản là không có cách trưởng khống hiện lên dãy số nhân bạo tăng thiên mà hồn lực. Cho nên, mượn vũ hồn tinh luyện thần tính, lấy thần tính tranh đoạt quyền hạn, không quyền hạn thành tựu quy tắc. Hồn sư một khi tiến vào hồn quyền giải trừ hạn chế thần tính trạng thái liền cũng lại không có tình cảm gò bó cùng đạo đức luân lý kiềm chế, không có bản thân cùng siêu ta xung đột, chỉ có đối với sự thực khách quan trải vớt cùng phân tích. Đi năm chiêu băng lãnh như máy móc, dùng tuyệt đối trật tự cùng quy luật khống chế thiên mà hồn lực. Không đến tam trọng cảnh không cách nào tinh luyện thần tính, đây mới là thuộc về lĩnh vực đường tắt chân lý. Giáo hoàng cuối cùng tổng kết nói, mà cao ngất, nàng rõ ràng nhảy vọt qua tinh luyện tự thân thần tính cái này một hạch tâm câu. Không có tự thân thần tính làm căn cơ, nàng lại như thế nào tạo dựng ra đầu kia sợ hãi quy tắc? Có lẽ là lấy ngoại lai La Sát thần niệm thay thế nàng tự thân cần ngưng luyện thần tính. Lâm Quyết đột nhiên ngẩng đầu, chỉ ra một cái chỗ mấu chốt. La Sát chi thần bản thân liền là thế gian ác niệm quyền hành tụ tập. Vô luận là đường thần tiền bối vẫn là cao ngất, đều trải qua bị La Sát thần niệm ăn mòn, che đậy thần trí quá trình. Mà chúng ta thấy được hai loại khác biệt hiện tượng, tại đường thần tiền bối trên thân, biểu hiện là tự thân chân ý bị ngoại lai ác niệm làm hao mòn, chân thân đường tắt gần như sụp đổ, mà tại cao ngất trên thân thì biểu hiện là ngoại lai thần niệm thay thế tự thân thần tính, cưỡng ép tạo dựng ra quy tắc. Ngươi đến tụt cùng muốn nói cái gì? Bị đông bây giờ có chút bực bội rồi, nhưng việc quan hệ Ti cao ngất, nàng chỉ có thể ép buộc chính mình giữ vững tỉnh táo cùng kiên nhẫn. Một bên Ti cao ngất phát giác được nàng sốt ruột, tựa như an ủi nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của nàng. Giáo hoàng hít sâu một hơi, một lần nữa trấn tĩnh lại, kết luận của ngươi là cái gì? Luận cứ quá ít, làm sao có thể vọng có kết luận? Lâm Quyết lắc đầu, tất nhiên người trong cuộc ngay ở chỗ này, chúng ta không ngại trực tiếp hỏi hỏi nàng cảm thụ. Trải qua Lâm Quyết nhắc nhở, bị đông lúc này tỉnh ngộ, chuyển hướng Ti cao ngất, vội vàng hỏi, cao ngất, ngươi bây giờ còn có thể sử dụng quy tắc sao? Cái gì quy tắc? Ti cao ngất một mặt mở miệng. Sợ hãi a? Cái gì sợ hãi? Sợ hãi quy tắc. Cái gì sợ hãi quy tắc? Chính là loại kia bị đông nhất thời nghẹn lời, dưới tình thế cấp bách nhịn không được đưa tay qua tay, sợ hãi nha. Vừa sử dụng liền có thể để cho người ta sợ cái chủng loại kia. Bởi vì quá vội vàng sao động lo lắng, giáo hoàng tứ chi động tác có vẻ hơi hài hước. Phốc phốc. Một bên Lâm Quyết thấy vậy một màn, gần như sắp cười điên rồi. Ti cao ngất cũng không nhịn được cười ra tiếng, nhưng thấy bị đông trừng mắt vẻ mặt nghiêm túc, vẫn là cố nén ý cười, nhắm mắt lại, dường như đang cố gắng cảm thụ. Bị đông nhẹ nhàng thở ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắc. Ti cao ngất đống nhiên giang hai cánh tay, dương nhanh múa vút hướng về phía bị đông gào to một tiếng. Sợ hãi. Trước đại điện hoàn toàn yên tĩnh, sự tình gì cũng không có phát sinh. Bị đông kinh ngạc hỏi, ngươi đang làm cái gì? Không phải sợ hãi sao? Ti cao ngất duy trì năm ngón tay thành chảo hài hước tư thế, trương trạc đàng hoàng đoan chính trả lời, doa ngươi nha. Bị đông lập tức chán nản, nhịn không được đưa tay đi đánh nàng đầu. Ta nhường ngươi làm trò quy tắc. Ngươi ở nơi này làm ta sợ. Nhường ngươi làm ta sợ. Nhường ngươi làm ta sợ. Ti cao ngất ngửa ra sau, khanh khách cười nhẹ tránh né, động tác nhẹ nhàng, như hồ điệp xuyên hoa. Lâm Quyết bén nhạy phát hiện, cho dù bị đông không hiện lên công kích tư thái, nhưng Ti cao ngất né tránh động tác tiết tấu lại dị thường tình chuẩn lưu loát, phảng phất một loại bản năng, lộ ra thành thạo điêu luyện. Ti cao ngất trái ngăn đón phải cản, tránh né một hồi, thở hồng hộc lộ ra đứng không, bị đông bắt được, lúc này liên tục cầu xin tha thứ. Bị đông còn trở lại trừng phạt một chút cái này không biết nặng nhẹ khuê mật, lại bị Lâm Quyết mở miệng đánh gãy. Tốt, ý tứ, cao ngất có thể không phải cố ý trêu cả ngươi. Bị đông cắn môi tức giận bộ dáng cũng có khác một phen động lòng người phong vận, nghe được Lâm Quyết lời nói, giáo hoàng hậm hực dừng tay. Ta đoán, nàng bây giờ có thể thật sự không cách nào chủ động sử dụng đầu kia quy tắc. Lâm Quyết nói ra chính mình suy đoán. Hợp tình hợp lý, Bỉ Đông nhíu mày, nhìn về phía Ti Cao Ngất chứng thực, là thế này phải không? Ti Cao Ngất lập tức giống gà con mổ thóc liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý hai nữ tạm thời ngưng chiến. Vậy cứ như vậy sao? Bỉ Đông vẫn là một bộ lo lắng bộ dáng, cho dù không có quy tắc, Cao Ngất một thân này đột nhiên tăng bọn hồn lực lại nên làm cái gì? Chẳng lẽ thật muốn nàng từ cơ sở nhất minh tưởng niệm quyết bắt đầu, từ đầu tu hành một lần, mới có thể hoàn toàn trưởng không sao? Trừ cái đó ra, nhìn trước mắt tới cũng không có càng ổn thỏa biện pháp. Lâm Quyết đầu tiên là gật đầu một cái, rất nhanh tiếp tục nói, bất quá, mọi người đều biết, hồn sư tu hành bắt đầu tại vũ hồn, hết thể thay đổi cũng cuối cùng sẽ thể hiện tại trên vũ hồn. Hồn lực tu hành có thể thay đổi một cách vô tri vô giác mà thay đổi vũ hồn hình thái, ngược lại, chúng ta đồng dạng có thể thông qua chủ động dẫn đạo cùng rèn luyện vũ hồn, tới ảnh hưởng cùng ổn định hồn lực trạng thái. Nói đến đây, hắn tự nhiên mà chuyển hướng Ti Cao Ngất, đưa ra một cái vấn đề mấu chốt, đúng, Cao Ngất, nói lâu như vậy, ta còn không biết người vũ hồn là cái gì đây. Tại Lâm Quyết thẳng thắn nói thời điểm, Ti Cao Ngất cuối cùng thoát ly bị đồng kiềm chế, khôi phục tự do thân. Thiếu nữ bản thân chính là thông minh hiếu học nghiêm túc nghe giảng tính tình, Lâm Quyết giảng giải nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, không tự giác liền hấp dẫn toàn bộ của nàng lực chú ý gặp khuê mật còn tại rơi vào mơ hồ, tựa hồ không có phản ứng kịp, bị đông nhịn không được đẩy Ti Cao Ngất một cái, đội vã không nhịn nổi mà thay nàng trả lời, quang minh nữ thần điệp. Nàng vũ hồn là quang minh nữ thần điệp. Chương 105, liếc mắt đưa tình chương 105, liếc mắt đưa tình quang minh nữ thần điệp. Ta nhớ được đây là một loại 10 phần hiếm có, được vinh dự đại lục đẹp nhất hồn thú vũ hồn. Lâm Quyết cấp tốc trong đầu kiểm tra lấy kiến thức tương quan. Loại này vũ hồn truyền thừa cực kỳ thưa thớt, tại dài rằng giặc đấu La đại lục trong lịch sử bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn, mặc dù tên tuổi vang dội, nhưng càng nhiều là bởi vì như mộng ảo ngoại hình mà nổi tiếng, thực tế uy danh cùng chiến tích ngược lại không còn nô ra. Bất quá, liên tưởng đến nó thuộc về quang minh thuộc tính, thì Cao Ngất gia tộc hội phụ thuộc vào nắm giữ lục dược thiên sứ vũ hồn thiên gia giới trướng, cũng tịnh không ra người bất ngờ. Chuyện cách 30 năm lần nữa chủ động triệu hoán vũ hồn, Ti Cao Ngất động tác có vẻ hơi xa lạ cùng chần chờ. Nàng hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, ngắn ngủi ẩn nương sau, một chùm nhu hòa mà tinh khiết lam sắc tia sáng vô thanh vô tức từ sau lưng nở rộ. Đó là một đôi xinh đẹp làm cho người hít thở không thông thiên lam sắc cánh bướm. Cánh bướm phía trước cánh chậm rãi giãn ra, hai đầu hiện ra như mộng ảo tỏa ra ánh sáng lung linh, tia sáng tại xanh đậm, xanh thẳm, lam nhạt ở giữa ưu nhã thay đổi dần lưu chuyển. Toàn bộ cánh mặt giống như đem tối trong suốt bầu trời cắt may xuống, khảm nạm lên từng chuỗi xinh đẹp quang hoàn, tản mát ra một loại không giống nhân gian vốn có mỹ lệ cùng mộng ảo. Khi cánh bướm nhẹ nhàng chớp lúc, càng là tựa như xanh thẳm trên mặt biển dâng lên tầng tầng trắng loãng bọt nước, hai cánh bên trên những cái kia tinh xảo phức tạp bạch sắc đường vân, phản phất xảo đoạt thiên công châu đáo khảm nạm, hào quang rạng rỡ, mê người đến cực điểm. Chính xác dễ nhìn Lâm Quyết từ trong thâm tâm tán dương, quả nhiên không hổ nắm giữ đại lục đệ nhất mỹ lệ hồn thú xương hảo. Nắm giữ như thế mộng ảo vũ hồn hồn sư, trời sinh liền dễ dàng thu được người khác hảo cảm cùng ưu ái. Bị đông mặc dù không có phát ra sợ hãi thán phục, nhưng từ nàng vô ý thức che miệng lại, trong mắt lập lòe kích động tia sáng bộ dáng, không khó coi ra nội tâm nàng gợn sóng. Giáo hoàng đã quá lâu không thấy cái này duy nhất thuộc về bản thân quang minh nữ thần điệp. Ti Cao Ngất nghe được khích lệ, thì hì nở nụ cười, mang theo chút ít đắc ý nhìn bị đông, ý tứ còn có một đoạn thời gian còn bụng trộm hâm mộ ta vũ hồn sinh đẹp tới. Vâng vâng vâng, người vũ hồn sinh đẹp nhất, được rồi. Bị đông bất đắc dĩ lại cương chịu cười, duỗi ra ngón tay, cực kỳ êm ái điều khiển rồi một lần cái kia gần trong gang tấc, tản ra ánh sáng nhạt lam sắc cánh bướm, ánh mắt ôn nhu đến có thể chảy ra nước. Mắt thấy hai nữ chủ đề lại muốn hướng về hoài niệm trước kia, lẫn nhau tố khuê mật tình phương hướng phát triển, Lâm Quyết nhanh chóng ho nhẹ một tiếng, đem đề tài kéo về quy nói, Cao Ngất, triệu hồi ra vũ hồn sau, có phát giác được dị thường gì sao? Hồn lực lưu chuyển phải chăng thông thuận? Cùng vũ hồn liên hệ cảm giác như thế nào? Thì Cao Ngất nghe vậy, thu liễm nụ cười, trầm ngâm phút chốc. Tiếp đó tại Lâm Quyết cùng bị đồng chuyên chú chăm chú, nàng nhẹ nhàng vỗ cánh, cặp kia mỹ lệ cánh bướm vỗ, kéo theo thân thể của nàng chậm rãi trôi nổi đến giữa không trung, vòng quanh Tu La trước đại điện mấy người nhẹ nhàng bay một vòng, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Ta cảm giác rất tốt. Ti Cao Ngất dừng lại một chút, dường như đang cẩn thận phẩm vị loại cảm giác này, trên mặt lộ ra một tia chần chừ, chỉ là chưa từng có cảm giác dễ chịu như vậy. Ngữ khí của nàng mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được lạ lẫm cùng ngạc nhiên. Câu nói này có chút khó có thể lý giải được, Lâm Quyết không khỏi nhíu mày. Bị đông trong mắt mừng rỡ cùng kích động dần dần nhạt đi, xem như cùng Ti Cao Ngất xem như thân mật bạn thân, giáo hoàng ngược lại có thể lý giải cái này mơ hồ lời nói ý sau lưng. Thế là lý trí phân tích nói, trong cơ thể ngươi bây giờ có được cực cao hồn lực đẳng cấp, hồn lực dự trữ trước nay chưa từng có mà tràn đầy, cho nên ngươi mới cảm giác rất tốt. Nhưng cái này giống như một đứa bé đột nhiên thu được một cái cần cự lực mới có thể huy động trọng truy, lực lượng là có, nhưng ngươi cũng không biết nên như thế nào tinh chuẩn, hiệu quả vận dụng cố này lực lượng khổng lồ, cho nên sẽ bởi vì không cách nào hoàn toàn khống chế mà cảm thấy tiềm tàng khẩn trương và khủng hoảng, cái này là hoàn toàn bình thường hiện tượng. Lâm Quyết chú ý nhưng là một cái khác tầng sâu hơn vấn đề. Từ ở bề ngoài đến xem, thời khắc này quang minh nữ thần điệp tại hồn lực kích phát trạng thái dưới, màu sắc tinh khiết mộng ảo, không có chút nào hiện ra bất luận cái gì cùng la sát thần lực tương quan đông tả, vì dị tính trạng hoặc đặc chất. Cái này quá không bình thường. Ta đệ lục hồn kỹ tinh thần tái quyết, thật sự có mạnh mẽ như vậy tịnh hóa hiệu quả sao? Lâm Quyết nội tâm âm thầm suy nghĩ, tràn đầy lo nghĩ. Cho dù mạnh như đường thần, cũng bất quá là dựa vào tự thân một lần nữa thức tỉnh tiếp mà chân ý mới có thể miễn cưỡng chống cự la sát ác niệm ăn mòn. Mà Ti Cao Ngất bản thân nguyên bản bất quá lục hoàn hồn sư cảnh giới, ý chí lực tương đối bạc nhược, chỉ dựa vào cái kia mấy phát tinh thần tái quyết, thật có thể đem thâm căn cố đế la sát ác niệm khu trục hầu như không còn, khôi phục sạch sẽ không như thế. đáp án rõ ràng lại rõ ràng bất quá, không có khả năng. Có vấn đề. Hơn nữa vấn đề có thể rất lớn. Một bên Bỉ Bỉ Đông rõ ràng cũng sáng tỏ điểm này, nàng ánh mắt chỗ sâu sầu lo không giảm trái lại còn tăng, chỉ là trên mặt như cũ cố gắng duy trì mừng rỡ thần thái, ứng phó bởi vì mới lạ thể nghiệm mà cao hứng bừng bừng ti cao ngất. Ta cảm giác thật sự không có vấn đề rồi. Ti cao ngất giống như không dành thế sự thiếu nữ hân hoan tung tăng, không đúng, từ mức độ nào đó tới nói, nàng vốn chính là một cái ngây thơ 19 tuổi thiếu nữ. Ân, ý tứ, ngươi nói ta bây giờ có 97 cấp phải không? Ha ha, quá tốt rồi, cái này ta cũng không kém ngươi nhiều lắm. Vâng vâng vâng, ngươi bây giờ còn kém ta nhất cấp, cao hứng a. Bị Bị Đông theo lại nói của nàng, ngữ khí mang theo dung túng. Chỉ kém nhất cấp. Chơi ạ, phá kỷ lục a. Ti cao ngất đầu tiên là sững sờ, chợt lần nữa hoan hô lên, trên mặt vui mừng gần như không thêm che giấu. Nàng và Bị Bị Đông tuổi tương tự, nhưng kể từ bắt đầu tu luyện đến nay, nàng hồn lực đẳng cấp chưa bao giờ rút ngắn đến cùng thiên tài một dạng Bị Bị Đông chênh lệch 10 cấp trong vòng, thoáng một cái thu nhỏ đến chỉ kém nhất cấp, phần này kinh hỉ đủ để cho thiếu nữ tung tăng không thôi. Nhưng mà, Ti cao ngất lập tức ý thức được một chuyện khác, nàng trừng to mắt, nhìn về phía Bị Bị Đông, phong hào đấu la. Hoa, ý tứ ngươi cũng 98 cấp. Hoa, ý tứ, ngươi đây cũng quá mạnh a. Ngữ khí của nàng tràn đầy sợ hãi thán phục, hai tay nâng tâm, trong mắt cơ hồ nổi lên sùng bái ngôi sao nhỏ. Đối mặt bằng hữu tốt nhất, Ti cao ngất đối với chính mình đẳng cấp kinh hỉ, kém xa đối với Bị Bị Đông đạt đến như thế độ cao sùng bái tới mấy liệt. Bị Bị Đông trên mặt không khỏi lộ ra một chút vẻ mặt đắc ý, bộ dáng kia, cùng trong ngày thường giáo hoàng uy nghiêm lạnh lùng một trời một vực, mang theo điểm thiếu nữ một dạng khoe khoang. Lâm Quyết ở một bên nhìn xem, đột nhiên có chút lý giải Bị Bị Đông vì cái gì đối với vị này khuê mật nhớ mãi không quên. Cảm xúc này giá trị cho cũng quá đủ. Tại thực tình vì ngươi cao hứng, sùng bái trước mặt bằng hữu của ngươi trước mặt người khác hiền thánh, rõ ràng so ở trước mặt người ngoài phải có cảm giác thành tựu nhiều lắm. Đơn giản hưng phấn đi qua, Ti cao ngất cảm xúc dần dần hòa hoãn lại. Khi trước kích động càng nhiều là bắt nguồn từ đi qua đúng phong hào đấu la cái này xa xôi cảnh giới bản năng sùng bái và kính ngưỡng. Trên thực tế, thiếu nữ bản thân đối với chín hoàn sức mạnh đến tột cùng ý vị như thế nào, cũng không có quá nhiều tính thực chất khái niệm. Đúng thì cao ngất nhớ tới vấn đề mấu chốt nhất, tràn ngập mong đợi nhìn về phía Bị Bị Đông, ý tứ, chúng ta lúc nào có thể rời đi nơi này, đi ra xem một chút ta. Bị Bị Đông cái này đưa mắt về phía Lâm Quyết, ngựa khí khôi phục thường ngày thanh lãnh, ngươi chừng nào thì có thể hoàn thành ngươi đệ ngũ khảo. Cái này đơn giản, chỉ có điều đối với mình đệ ngũ khảo, Lâm Quyết còn có một số những thứ khác lo lắng. Giết chết cái này ba cái bang phái thủ lĩnh sẽ đối với sát lục chi đô hiện hữu trật tự tái tạo thành dạng gì xung kích. Điểm này mới là Lâm Quyết chân chính chú ý, nhưng giáo hoàng bây giờ rõ ràng không có tâm tư nghe hắn phân tích thế cục, đôi mắt trầm xuống, không khách khí chút nào ngắt lời nói, vậy thì cho ngươi 3 ngày thời gian. Ở đây cảnh sắc quá kém, tử khí nặng nề, cao ngất đã bị vây ở chỗ này hơn 30 năm, chúng ta nhất thiết phải lập tức ra ngoài. Ngữ khí của nàng mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh giọng điệu. Lâm Quyết một câu nói bị giấu ở ngực, gặp Bị Bị Đông lại bắt đầu không tự chủ bày ra giáo hoàng giá đỡ. Phạm lên chuyên quyền độc đoán ma bệnh, thế là nhàn nhạt lườm nàng một mắt, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng ý vị không rõ nhẹ a hắn chậm rãi nói, "Ân, ngược lại chúng ta tới sát lục chi đô mục đích chủ yếu đã cơ bản đạt tới, ở đây bây giờ cũng không có gì có thể uy hiếp được ngài nguy hiểm. Lấy giáo hoàng miện hạ thực lực, đủ để ứng phó hết thảy. Đã như vậy, miện hạ bây giờ liền có thể rời đi nơi đây, không cần chờ ta." Nghe được giáo hoàng miện hạ cái này bốn cái tận lực không thân chữ lớn, Bị Bị Đông trong đôi mắt tử sắc trong nháy mắt híp lại thành một đầu nguy hiểm dây nhỏ. Một bên Ti cao ngất cũng bén nhạy phát giác không khí dị thường, một đôi mắt to chớp chớp, chăm chú nhìn Lâm Quyết, lại xem Bị Bị Đông. Giáo hoàng đột nhiên lạnh giọng chất vấn, ngươi không hoàn thành đệ ngũ khảo, chúng ta như thế nào ra ngoài? Hắc. Lâm Quyết bị nàng cái này đánh ngược một bừa cáo thuyết pháp làm tức cười, cảm giác có chút không hiểu đấu, nói giống như là ta nhất định phải cưỡng ép đem ngươi lưu tại nơi này. Ngươi làm gì cần phải bồi tiếp ta hoàn thành thần khảo? Chính mình đi trước không phải liền có thể. Bị Bị Đông sắc mặt tối sầm, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được chính mình phạm vào một cái cực lớn sơ sẩy. Ti cao ngất khởi tử hoàn sinh cực lớn xung kích, chiếm cứ nàng phần lớn tâm thần, đến mức nàng vậy mà hoàn toàn quên nói cho Lâm Quyết một cái mấu chốt tin tức. Tại chỗ mấy người tự do, bây giờ tất cả đều bị cái này Tu La đệ ngũ khảo khóa lại với nhau. Nếu như Lâm Quyết không hoàn thành khảo hạch, tất cả mọi người bọn họ, bao quát chính nàng cùng vừa mới thức tỉnh Ti cao ngất, đều không thể rời đi sát lục chi đô. Bị Bị Đông há hốc mồm, nhất thời im lặng ngưng trệ, không biết như thế nào mở miệng. Nếu như bây giờ hai người bọn họ còn tại Thánh Hồn thôn, như vậy hôm nay lần đối thoại này rất có thể sẽ buồn bã chia tay. Nhưng hiện trường nhiều một cái Ti cao ngất, tình huống liền rất là bất đồng rồi. Ti cao ngất còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bị Bị Đông trước mặt người khác ăn quả đắng như thế, muốn nổi giận lại tựa hồ đối lý bộ dáng, bất giác cảm thấy có chút mới lạ thú vị. Lúc này gặp khuê mật lầm vào cảnh lưỡng nan, biết nàng trên mặt mũi xuống đài không được, thế là chủ động tiến lên một bước, mở miệng ôn nhu giải thích nói, "Lâm Quyết, ngươi đệ ngũ khảo nhiệm vụ trong Tuyết Minh, không có để kỳ sao? Nếu như ngươi không hoàn thành thí luyện, tất cả chúng ta giống như đều không thể rời đi cái bí cảnh này đâu." Lâm Quyết ánh mắt chợt bắn tới, ánh mắt kia mặc dù nhìn như bình thản, lại làm cho Ti cao ngất trong nháy mắt cảm thấy một cỗ thâm trầm như biển áp lực đập vào mặt, phảng phất muốn đem nàng ép vào vô tận hải thực chất, cơ hồ thở không nổi. Cũng may cỗ này điên khủng áp lực tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, phảng phất là ảo giác của nàng. Chỉ thấy Lâm Quyết nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, liếc xéo nghiêm mặt sắc lúc trắng lúc xanh Bị Bị Đông, chậm rãi nói, "Ta biết ta là cố ý nói như vậy. Ý tứ, ngươi không phải muốn mau sớm ra ngoài sao? Tốt, vậy ngươi cầu ta à, chỉ cần ngươi mở miệng cầu ta mau sớm hoàn thành đệ ngũ khảo, ngươi lập tức liền có thể mang theo cao ngất rời đi cái địa phương quỷ quái này, như thế nào? Cái này, giọng điệu này, cái này nội dung, không phải tại tán tỉnh a? Ti Cao Ngất lập tức quay đầu, trợn to hai mắt nhìn về phía bên người khuê mật. Chỉ thấy giáo hoàng hai con ngươi trừng trừng, trong con mắt phảng phất có thực chất hỏa diễm muốn phun ra ngoài, tay áo ở dưới ung tùm ngón tay ngọc bóp khớp xương trắng bệnh, miệng cẩn thận nhấp trở thành một đầu lăng lệ thẳng tắp. Hỏng, ý tứ muốn đánh người. Ti Cao Ngất lập tức ở đấy lòng làm ra phán đoán chuẩn xác. Quả nhiên, sau một khắc, một tiếng đè nén cực hạn lửa giận gào thét tại Tu La trước điện bằng rồi, dừng. Quyết, ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Quyết nội tâm kỳ thực cũng có chút bối rối, thầm mắng mình miệng tiện, nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao, cái gọi là thua người không thể thua trận, vẫn là gắng gượng mở miệng nói, ngươi cầu cái kia cầu chữ vừa nói ra miệng, Lâm Quyết liền cảm thấy thấy hoa mắt. Một đoàn bóng tím lấy điện quang thạch hỏa một dạng tốc độ trong nháy mắt xông đến trước mặt hắn, lăng lệ kình phong đập vào mặt. Giờ khắc này, Lâm Quyết bị đánh rèn luyện ra bắp thịt phản ứng mau hơn suy xét. Hai cánh tay hắn vô ý thức rủ xuống đón đỡ, ngón tay như kìm sắt giống như hướng về phía trước tật dò xét, hiểm lại càng hiểm đố lại ở giáo hoàng một cái hung ác hữu tay kích, hơn nữa thuận thế bắt được bị đồng tinh tế lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng cổ tay phải, tránh khỏi eo vị trí thụ trọng thương. Ngươi còn dám đánh trả? Thấy mình công kích cư nhiên bị ngăn lại, bị đông lông mày kịch liệt nhảy một cái, chẳng những không có ngừng, lửa giận ngược lại càng thêm tăng vọt. Giáo hoàng không những không giận mà còn cười, rét thấu xương mà lăng lệ. Lâm Biết cũng không nghĩ đến tràng diện sẽ trong nháy mắt chuyển biến xấu đến tình cảnh động thủ, bây giờ tê cả da đầu, chỉ có thể cười khan một tiếng. Tính toán rằng giải, ý tứ, không phải như ngươi nghĩ, ta đùa giỡn, ta rất đáng tiếc, dưới cơn thịnh nộ giáo hoàng căn bản muốn không giải thích cho hắn cơ hội. Lâm Quyết chỉ cảm thấy kiềm chế lấy cổ tay đối phương tay phải bỗng nhiên tê dần, phản phất bị dòng điện đánh trúng, nhịn không được tiết khí lực. Ngay sau đó, nơi bả vai trái một cốt như bài sơn đảo hải đại lực chuyển đến. Lâm Quyết nói thầm một tiếng, khổ quá. Bành! Bị đông một cái lăng lệ vô cùng tiếp thân đáng ngang, rắn rắn chắc chắc mà đá vào Lâm Quyết vai bên cạnh. Lâm Quyết tại chỗ mất đi cân bằng, bị đạp lăn lộn trên mặt đất, gây nên một mảnh bụi đất. Đừng đừng đừng. Ý tứ ta sai rồi, ta thật sai. Ôi, Cao Ngất còn tại bên cạnh nhìn xem đâu, còn có đường thần tiền bối tại tu luyện. Chú ý hình tượng a giáo hoàng miệt hạ. Đáng tiếc, vô luận Lâm Quyết như thế nào xin tha cầu tình, đều không thể lắng lại trong lòng giáo hoàng chất chứa xấu hổ cùng ác khí. Bị đông cố ý vận dụng hồn lực, để bảo đảm mình có thể áp chế hoàn toàn Lâm Quyết bất luận cái gì phản kháng. Hồn lực đụng nhau hình thành nhỏ bé tình phong không ngừng tóe lên mặt đất cho bụi, đem đánh nhau ở cùng nhau hai người thân ảnh thoáng bao phủ. Ti Cao Ngất hai tay che miệng, con mắt trợn lên quay tròn xoe khó mà che giấu nội tâm chấn kinh. Tại trong trí nhớ của nàng, bản thân chưa từng ở trước mặt người khác từng có bộ dáng như thế. Tuy ý làm vậy, động tác thô bỉ, không có chút nào thận trọng. Nhưng mà, nhìn một chút, Ti Cao Ngất lại nhẹ nhàng bật cười, ánh mắt trở nên nhu hòa mà vui mừng. Ý tứ không còn là cao cao tại thượng thánh nữa đâu. Nàng là thật tâm vì bản thân cảm thấy cao hứng. Ý tứ, ngươi quả nhiên. Rất để ý hắn a hai người đùa giỡn cũng không có khác người, Ti Cao Ngất ở một bên yên tĩnh nhìn chăm chú, không làm cái dậy. Thằng đến người thứ tư dị biến cắt đứt bọn hắn. Đường Thần nguyên bản đang hoàn toàn đắm chìm tại không thất bại thân thể huyền ảo trong tu luyện. Đến hắn cảnh giới này, cái gọi là hồn lực đẳng cấp con số đã mất đi đại bộ phận ý nghĩa, có thể hay không đúc lại vô thượng chân thân, mới là hắn trước mắt khảo lượng tâm. Nhưng kết không thất bại thân thể mấu chốt nhất hai điểm, khổng lồ tinh thần lực cùng số lượng cao hồn lực dự trữ, hắn đều không thiếu khuyết, thậm chí bởi vì sớm đã lĩnh ngộ tiếp mà chân ý tại chất phương diện viễn siêu bát hoàn lâm quyết. Tình hình này, tựa như đã luyện thành cửu dương thần công đại thành trương vô kỵ, lại đi tu luyện càn khôn đại na di, bất quá là nước chảy thành sông, là thời gian qua một lát sự tình. Hắn tiến triển so với lâm quyết dự đoán nhanh hơn nhiều lắm. Đường thần tu hành đến thời khắc quan trọng nhất, tâm vô bằng bụng, cho dù bên cạnh mấy người liều díu, thậm chí động thủ, cũng không chút nào có thể ảnh hưởng hắn một chút. Theo thể nội cuối cùng một chỗ hồn lực thừa số tiết điểm kết cấu ẩm vàng quý vị, một cái hoàn toàn mới hoàn mỹ tuần hoàn chân thân mô hình một cách tự nhiên xây dựng thành công. Đấu La đại lục trong lịch sử, vị thứ nhất thành công tu thành không thất bại thân thể hồn sư, ở nơi này chính thức hiện thế. Đang bị giáo hoàng áp chế ở trên mặt đất ma sát lâm quyết phát giác khác thường, hắn lúc này bắt được bị đông lần nữa đánh tới cổ tay trắng, quát lớn, đừng đánh nữa. Dựa vào cái gì? Ngươi nói dừng là dừng. Bị đông cười lạnh, rõ ràng cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Đường thân tiền bối, hắn không thất bại thân thể, tu thành. Lâm Quyết ngữ khí mang theo khó mà ức chế kích động. Dù cho hắn đối với lý luận của mình có tuyệt đối tự tin, nhưng như vậy như thế nào so ra mà vượt có một cái thực tế án lệ kiểm chứng chính mình ý nghĩ mà đến càng thêm trực quan. Bị đông nghe vậy hơi kinh ngạc, lúc này quay đầu nhìn về đường thần phương hướng. Giáo hoàng cường đại tinh thần lực hơi cảm giác, liền phát hiện tinh thần trong thế giới một khu vực như vậy, nguyên bản thuộc về đường thần cái chủng loại kia suy yếu cảm giác trống rỗng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại như tuyên cổ như tảng đá cứng rắn trầm trọng. Nơi đó phảng phất đứng không còn là một người, mà là một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc nguy nga. Bị đông nội tâm cả kinh, vừa định vô ý thức lui lại đề phòng, lại phát giác cổ tay của mình còn bị Lâm Quyết nắm thật chặt. Lúc này mới bỗng nhiên nhớ lại, chính mình vừa rồi đến tột cùng đã làm gì hoang đường sự tình. Trời ạ, Cao Ngất còn tại bên cạnh nhìn xem đâu. Giáo hoàng nội tâm hối hận cùng lúng túng trong nháy mắt dâng lên, gương mặt hơi nóng, còn không buông tay. Nàng thấp giọng trách mắng, tính toán vãn hồi một điểm uy nghiêm. A a, Lâm Quyết lúc này mới phản ứng lại, đội vàng buông tay ra. Bị đông giống như bị bỏng đến cấp tốc thu ngón tay lại, nhanh chóng đứng lên, hơi có vẻ hốt hoảng sửa sang lại một cái có chút xốc xếp áo bào cùng sợi tóc, cố gắng bày ra ngày thường đoan trang bộ dáng. Ti Cao Ngất lúc này cũng bu lại, ánh mắt bên trong tràn đầy danh manh ý cười. Giáo hoàng không dám nhìn thẳng khuê mật ánh mắt, chỉ có thể khoanh tay, cố gắng chấn định mà đem ánh mắt một mực khóa chặt tại Đường Thần trên thân, cái này càng che càng lộ động tác ngược lại đưa tới Ti Cao Ngất một hồi không đè nén được che miệng cười khẽ. Lâm Quyết cũng không dám lại sở vị này đang đứng ở xấu hổ trạng thái giáo hoàng miệng hạ suối quẩy, hắn nhanh chóng phủi mông một cái đứng lên, cố ý cách này đối với khuê mật xa chút, nhanh chóng rời mấy bước, đón lấy chậm rãi mở hai mắt ra Đường Thần. Đường Thần chậm rãi đứng lên thể, hơi hơi nằm đấm, cẩn thận cảm thụ được trong thân thể cái kia cô giống như ngủ say núi lửa thức tỉnh giống như, bài sơn đảo hải bảng bạc sức mạnh, tâm thần rất là phấn chấn, một cô bệ nghệ thiên hạ hào hùng tự nhiên sinh ra. Thiên hạ này đều có thể đi. Tiền bối, cảm giác như thế nào? Lâm Quyết Tân cần hỏi. Đường Thần không có trả lời ngay, mà là mặt hướng Lâm Quyết, chỉnh trọng ôm quyền, thật sâu túi người hành lễ, tư thái cực kỳ thành khẩn. Tiểu hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Bất thình lình đại lễ ngược lại dọa Lâm Quyết kêu to một tiếng, hắn vội vàng nghiêng người tránh đi, khoát tay nói, tiền bối tuyệt đối không thể như thế. Cái này không thất bại thân thể nói cho cùng cũng chỉ là một cái chưa qua thực tiễn lý luận tư tưởng, tiền bối có thể bằng vào tự thân thâm hậu nội tình nhất cử tu thành, ngược lại lệnh vãn bối đối với cái này đạo lòng tin tăng nhiều a. Đường Thần nghe ra đây là Lâm Quyết từ chối lời nhún nhường, không khỏi nết miệng nở nụ cười, lộ ra răng trắng như tuyết, hào sảng nói, ngược lại phần tình nghĩa này, lão phu ghi ở trong lòng. Lui về phía sau tiểu tử ngươi có ích lợi gì phải lão phu chỗ, cứ mở miệng, mộ gia tuyệt không chối từ, lại càng không nói nhảm. Nói xong, vị này đã từng danh xưng lục địa vô địch đại lục đệ nhất cường giả, ánh mắt vượt qua Lâm Quyết bả vai, hướng phía sau hắn hai vị kia nữ tử phương hướng hơi hơi nhíu mày, hạ giọng, mang theo vài phần trêu tức trêu chọc nói, chỉ có điều, lui về phía sau tiểu tử ngươi nếu là lại bị cái kia nữ oa đánh đau, lão phu thế nhưng là lực bất tòng tâm, rút không được gì đi. Ha 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 ha. Chương 106, trải vớt thể hệ chương 106, trải vớt thể hệ gặp Đường Thần phong khoáng cười to, Lâm Quyết há to miệng, lại phát hiện chính mình không nói gì phản bác, chỉ có thể rất cảm thấy bất đắc dĩ sở lô mũi một cái. Hắn quả thực không nghĩ tới, vị này uy danh hiển hách thế kỷ trước đại lục đệ nhất cường giả, trong âm thầm vẫn còn có giả mà không kính như thế, thích xem tiểu bối náo nhiệt một mặt. Lúc này, bị Đông cùng Ti Cao Ngất cũng vai đi tới. Hai nữ cũng không nghe thấy Đường Thần vừa mới hạ giọng trêu tức chi ngôn. Tự nhiên không rõ Lâm Quyết bây giờ vì cái gì sắc mặt cổ quái như vậy. Giáo hoàng đầu tiên mở miệng, ngữ khí là hiếm thấy bình thản cùng tôn trọng, hướng về Đường Thần khẽ gật đầu, chúc mừng tiền bối trùng hoạch sức mạnh, tu vi phục hồi. Gặp bị Đông chủ động hạ thấp tư thái, Lâm Quyết không khỏi đầu lông mày nhướng một chút, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Trên thực tế, tại rất lâu phía trước, giáo hoàng liền đối với chưa từng che mặt Đường Thần rất có hảo cảm. Thiên nhận tuyết sinh ra sau, bị Đông đối với thiên sứ nhất tộc các cảm để thăng đến đỉnh phong, cho dù sau đến đúng đại cung phụng thiên đạo lưu có chỗ kiêng kỵ, cũng không tiếc mạo hiểm thiết kế giết chết thiên tầm tật báo thù dựa đủ. Thiên đạo lưu cầm đầu cung phụng sau điện tới càng là đối với nàng cái này giáo hoàng chính lệnh có nhiều cả tay. Giáo hoàng chán ghét thiên sứ nhất tộc, tự nhiên đối với đại cung phụng đối thủ có chỗ ưu ái. Thêm nữa Ti Cao Ngất cùng Đường Thần cảnh ngộ tương tự, cùng là khôi lỗi, yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, bị Đông cũng không quá muốn cùng khôi phục tu vi Đường Thần là địch. Cái này mấy tầng nguyên nhân sẽ lẫn, mới thúc đẩy giáo hoàng làm ra thân mật tư thái. May mắn mà có tiểu tử này. Đường Thần cười chỉ một bên Lâm Quyết, trả lời đơn giản trực tiếp. Chợt, ánh mắt của hắn chuyển hướng gắt gao sát bên bị Đông Ti Cao Ngất, nghiêm túc xem kia phía dưới. Trên mặt vui mừng cùng bừng tỉnh thần sắc vừa đi vừa về giao thoa, cuối cùng hóa thành một tiếng bao hàm tâm tình rất phức tạp thở dài. Ai? Thì ra, cũng bất quá là một cái thân bất do kỷ đáng thương thiếu nữ thôi. Ti Cao Ngất nhưng là một mặt u mê, nàng có thể cảm giác được trước mắt cái này cao lớn hùng tráng lao giả khí tức bàng bạc như núi, mang theo một cỗ làm người sợ hãi cảm giác các bách, mặc dù đáy lòng dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác quen thuộc, nhưng ký ức chỗ sâu lại tìm không đến nửa điểm cùng với tương quan vết tích. Nàng có chút sợ hãi hơi hơi co rúm lại, vô ý thức hướng về bị Đông sau lưng né tránh. Lấy Đường Thần lịch duyệt cùng lòng dạ, đương nhiên sẽ không đi khó xử một cái vừa mới thoát ly khổ hải, thậm chí sơ định tiểu cô nương. Đang cùng Lâm Quyết xâm nhập trò chuyện đồng thời mượn nhờ không thất bại thân thể khôi phục tu vi sau đó, hắn đã hoàn toàn nghĩ rõ ràng, chính mình cái này mấy chục năm cực khổ, căn nguyên ở chỗ đối với thần linh bản chất cùng thủ đoạn hiểu rõ không đủ. Nếu thật muốn nói có thủ, đó cũng là cùng cái kia cao cao tại thượng, xem chúng sinh làm quân cờ tu la sát hai thần ân oán giữa. Tóm lại một câu nói, đàn ông cần thể diện. Đường Thần một lần nữa nhìn về phía Lâm Quyết, ánh mắt sáng ngời, các ngươi lần này đến đây sát lục chi đô, chắc là có mục đích rõ ràng. Nếu là nhằm vào cái kia Tu La, là sát hai thần, lão phu chắc hẳn có thể giúp đỡ một chút đội vàng, giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Cơ mờ nở, diễn đều không diễn, như thế dũng sao? Gặp Đường Thần nói thẳng như vậy thật kinh khủng, Lâm Quyết đầu có chút choáng váng. Mặc dù nội tâm của hắn đã sớm muốn đem cái kia hai cái trốn ở phía sau màn điều khiển vận mệnh cống ngầm con dẹp đẩy ra ngoài phơi nắng thái dương, cho bọn hắn điểm màu sắc xem. Nhưng loại này lời nói đại nghịch bất đạo, sao có thể tại cái này Tu La thần cửa đại điện, tại nhân gia cửa nhà cứ như vậy nói lớn tiếng đi ra đâu? Không thể không nói, thế kỷ trước đỉnh cao cường giả chính là có loại này không sợ trời không sợ đất thảo mạng anh hùng khí phách. Tiền bối, ngài quá để mắt ta. Lâm Quyết vội vàng khoát tay, trên mặt chất lên cười khổ, chỉ ta điểm ấy không quan trọng tu vi, nào dám nói chuyện gì nhằm vào hai vị thần minh. Lời này cũng không thể tại cái này lý thuyết ta. Vạn bối còn trẻ, cũng không muốn không biết chuyện gì xảy ra liền không giải thích được chết tại đây thần khảo bên trong. Đường Thần lông mày trao lên, không để ý mà cười ha ha một tiếng, ha ha. Tiểu tử ngươi, đi, không cần phải cẩn thận từng ly từng tí như thế. Căn cứ lão phu cảm giác cùng phỏng đoán, hai vị kia thần linh bây giờ hơn phân nửa đã rút không ra dư thừa sức mạnh xâm nhập vật chất giới, cẩn thận trưởng khống hiện thế hết thảy. Ít nhất tại các ngươi hoàn thành đệ cửu khảo phía trước, bọn hắn thần niệm chỉ sợ tạm thời không cách nào can thiệp quá nhiều thần khảo tự chủ vận hành. Câu nói này tin tức hàm lượng lớn, Lâm Quyết nụ cười không khỏi cứng ngắc. Ngài lời này là có ý gì? Bị Đông làm Lâm Quyết miệng thay, tại sơ bộ từ bản thân khởi tử hoàn sinh cực lớn cảm xúc đánh trúng bình phục sau, giáo hoàng trí tuệ cùng nhạy cảm một lần nữa chiếm cứ cao điểm, đồng dạng lập tức bắt được đường thần trong lời nói ẩn hàm tin tức trọng yếu. Các ngươi không biết sao? Đường thần hơi có vẻ kinh ngạc, đại khái tại hơn nửa năm phía trước, Đấu La đại lục một chỗ xảy ra một hồi tác động đến toàn bộ vị diện quy tắc cực lớn biến động. Lúc kia, tất cả đạt đến cấp 99 tồn tại cùng với những cái kia cao cứ thần tọa thần minh, hẳn là đều có chỗ cảm ứng. Đường thần nói tiếp đi, chỉ có điều, không đợi mấy cái kia thần làm ra cái gì cụ thể ứng đối phương sách, khí tức của bọn hắn liền gần như đồng thời từ hiện thế im hơi lặng tiếng. Cho nên lão phu ngờ tới, hẳn là xuất hiện một loại nào đó không biết sức mạnh hoặc biến cố, ngăn cản hoặc cực lớn suy yếu bọn hắn đối với thế giới hiện thật chú ý quan hệ. Thánh linh tế tự. Bị Đông trong đầu cơ hồ lập tức hiện ra Lâm Quyết từng tại Nặc Đinh thành phân điện làm ra phân tích, cùng với những cái kia liên quan tới thần minh thuộc về bất đồng trận doanh, lẫn nhau đối địch ngăn được kết luận. Giáo hoàng lúc này nhìn về phía Lâm Quyết, lại phát hiện hắn cũng cau mày, lâm vào sâu đậm trầm tư, rõ ràng cũng tại lao nhanh tiêu hóa cùng kiểm chứng tin tức này. Đương nhiên, cũng có khả năng là mấy cái kia thần linh ở giữa lẫn nhau đối địch, lẫn nhau kiềm chế, đưa đến loại cục diện này. Đường thần vẫn còn tiếp tục giảng giải, hắn tuổi già thành tinh, đang khi nói chuyện ánh mắt đảo qua, liền nhìn thấy Bị Đông cùng Lâm Quyết thần sắc khác thường, trong lòng hiểu rõ, thế là thuận thế hỏi. Ngay lúc đó động tĩnh vẫn còn lớn, em chút đem lão phu đều cho trấn tĩnh. Ngoại trừ những thứ này, những thứ khác chi tiết lão phu thì không biết. Như thế nào, các ngươi thân ở bên ngoài, đối với động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ một điểm phong thanh đều không nghe được? Chỉ có Ti Cao ngất nghe lơ ngơ, hoàn toàn không chen lời vào. Nhưng tâm tư thiếu nữ linh lung, biết cái này tất nhiên là liên quan đến trọng đại bí mật, thế là chỉ là thuận theo chờ tại Bị Đông bên cạnh thân, yên tĩnh lắng nghe, không nói một lời. Lâm Quyết gặp Đường Thần đã phát giác, liền cũng sẽ không giấu giếm, vẹn vẹn cùng Bị Đông trao đổi ánh mắt một cái, liền sắp xếp ý nghĩ một chút, nghiêm túc đem mình tại trong tiên đấu thành kinh nghiệm, nhất là liên quan tới Thánh Linh giáo, hắn quỷ dị nghi thức cúng tế cùng với đưa tới thiên địa dị động, cặn kẽ tự thuật một lần. Thì ra, bên ngoài còn xảy ra chuyện như vậy. Nghe xong Lâm Quyết mạo hiểm kinh nghiệm, Đường Thần không khỏi cảm thán một tiếng, trong ánh mắt mang theo vài phần đối với thời thế đổi thay khóc nức nở. Đối với cái kia Thánh Linh lai lịch cất ước, tiền bối nhưng có cái gì ngờ tới? Lâm Quyết mang theo vẻ mong đợi hỏi. Lão phu chưa từng nghe qua tên này hảo, cũng không liên quan manh mối. Đường Thần lắc đầu. Lâm Quyết đối với đáp án này tuy có chút thất vọng, nhưng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao Thánh Linh giáo có thể ẩn tàng ngàn năm mà không lộ quá nhiều vết tích, tất nhiên có hắn bí ẩn không muốn người biết thủ đoạn cùng phương thức truyền thừa. Gặp có liên quan thần minh động tĩnh nghiên cứu thảo luận tạm thời không cách nào phải ra càng nhiều kết luận, chủ đề của mọi người rất tự nhiên thay đổi phương hướng. Bị Đông nắm lấy cơ hội, bắt đầu hướng Đường Thần vị này đã từng đạt đến cấp 99 đỉnh phong tiền bối khiêm tốn thỉnh giáo liên quan tới đột phá cấp 99 mấu chốt cùng kinh nghiệm. Đường Thần cũng là không chút nào tàng tư, thản nhiên chia sẻ, dựa theo lão phu kinh nghiệm bản thân tới nói, 95 cấp sau đó, mỗi một lần hồn lực đẳng cấp đề thăng, đều tất nhiên kèm theo chân thân hoặc lĩnh vực đường tắt bên trên một lần tính thực chất đột phá. Chỉ cần lĩnh ngộ nhị trọng cảnh liền có thể vào chắc 95 cấp, 96 kỳ thực cũng không tính quá khó, chỉ cần tại đã có nhị trọng cảnh trên cơ sở thêm một bước gia tăng, hoàn thiện, liền có thể nước chảy thành sông. Nhưng từ 97 cấp bắt đầu, hồn sư tu hành liền cần chân chính chạm tới tam trọng cảnh huyền bí. Cái gọi là pháp tướng chân thân cùng quyền hồn lĩnh vực bất quá là hồn lực tại khác biệt đường tắt bên trên ứng dụng thể hiện, tồn tại phương thức cùng thiên về điểm khác biệt. Còn chân chính cần hồn sư chuốt xuống tâm huyết đi tìm kiếm, là tự thân chân ý ngưng luyện thăng hoa, cùng với tự thân quy tắc này sinh cùng tạo dựng. Chân ý cần minh tâm kiến tính, thấm nhuần bản ngã, quy tắc cần tinh luyện thần tính, khống chế thiên địa. Hai người này đều không phải là có thể một lần là xong công phu, cần dài dằng dặc tích lũy cùng nội đạo. Phen này giảng giải có thể xưng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đem phong hào Đấu La hậu kỳ tu hành hạch tâm lấy ít phân tích đến rõ ràng sáng tỏ. Lâm Quyết thậm chí cảm giác trong đó có vài lời trật tự cùng chiều sâu, không giống như là Đường Thần loại phong cách này hào phóng thảo mãng anh hùng có thể thuận miệng tổng kết ra được, ngược lại càng giống là đã từng nhận qua một vị nào đó học thức bên bác người chỉ điểm hoặc ảnh hưởng. Mặc kệ là Lâm Quyết, Bị Đông, vẫn là dự thính Ti Cao Ngất, bây giờ đều nín thở ngưng thần tĩnh tâm lắng nghe, không dám khinh thường chút nào, chỉ sợ bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Chắc hẳn nữ hoa hoa ngươi cũng là tại tự thân chân ý sau đó mới có thể đột phá 98 cấp a. Đường Thần nhìn về phía Bị Đông. Bị Đông trịnh trọng gật đầu một cái. Đường Thần nhưng là tiếp tục nói, đến nỗi cấp 99, nói đến kỳ thật cũng không khó. Con đường đã rõ ràng, kế tiếp chính là giải công, không ngừng mở rộng ngươi chân ý, gia tăng ngươi quy tắc, khiến cho tự thân cùng thiên địa quy tắc độ phù hợp đạt đến đỉnh phong liền có thể. Cái này, có chút khiêm tốn đi. Lâm Quyết nội tâm nhịn không được chửi bậy, bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm kẹt tại 98 cấp cả đời không thể tiến thêm, đến ngài trong miệng liền thành cũng không khó. Bất quá, có một chuyện, lão phu cần trịnh trọng nhắc nhở các ngươi. Bị Đông Dương mắt con mắt, gặp Đường Thần vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng không khỏi căng thẳng, dự cảm đến sau đó muốn nghe được tuyệt không phải bình thường sự tình. Các ngươi cũng đều là đón nhận người thần thảo, phải hiểu một núi không thể chứa hai hồ đạo lý. Đường Thần ánh mắt đảo qua Lâm Quyết cùng Bị Đông. Thấy mọi người trên mặt vẫn mang theo một chút mờ mịt, Đường Thần dứt khoát không còn thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói, hồn sư tự thân tu luyện ra chân ý cùng thần minh chấp trưởng quyền hành hai người theo trên căn nguyên, cũng không tương dung. Lời vừa nói ra, giống như kinh lôi vang dội. Đám người toàn bộ đều ngẩn ở đây tại chỗ, nhất là Bị Đông, từ nhãn bên trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Cái gọi là chân truyền một câu nói, giả truyền vạn quyển sách. Xem như nơi đây hồn lực cao nhất, tiếp cận nhất cấp 99, hơn nữa sắp gặp phải La Sát đệ cửu khảo đỉnh phong đấu la, bị Đông đối với câu nói này cảm xúc nhất là trầm trọng, mang tới xung kích cũng mãnh liệt nhất. Tiền bối, ý của ngài là? Thần khảo phương thức truyền thừa, từ trên căn bản là sai lầm, cũng không tính toàn bộ sai. Đường Thần đầu tiên là lắc đầu, tiếp đó không hiểu cảm thán một tiếng, đi qua mấy thập niên này chìm nổi dày vò, lão phu cũng coi như triệt để nghĩ hiểu rồi. Đối với đã nắm giữ đồng thời kiên trì tự thân chân ý cường giả mà nói, dựa vào tự thân sức mạnh đột phá trăm cấp thành thần, đạo lộ chi trôi chạy cùng tiềm lực sự rộng lớn, phải xa xa vượt qua kế thừa người khác thần vị loại phương thức này. Lời con chưa dứt, ta liền biết, cái này phá thần khảo hạch định không phải đồ chơi tốt gì. Một bên Lâm Quyết phảng phất tìm được lý luận căn cứ, lập tức kích động la to đứng lên, dẫn tới đám người ghé mắt. Bị Đông mang theo sát ý lạnh như băng ánh mắt lập tức trợn mắt nhìn sang, Lâm Quyết cổ co rụt lại, lập tức ngừng công kích, câm như hến. Đường Thần thấy tình cảnh này, không khỏi không biết nên khóc hay cười. Trước mắt này đối nam nữ trẻ tuổi ở giữa nhìn như tranh cãi, kỳ thực ngầm tình cảm tương tác, ẩn ẩn khơi gợi lên sâu trong nội tâm hắn một ít phủ đuổi đã lâu hồi ức tốt đẹp, làm hắn viên kia trải qua tang thương tiếng lòng cũng không khỏi hơi động một chút. Trước kia, Tu La Thần tại hạ xuống thần khảo Vu Lão Phu lúc, chỉ sợ cũng chưa từng dự liệu được, chân ý sẽ cùng hắn quyền bính sinh ra như thế căn bản tính xung đột. Đường Thần thật sâu thở dài một hơi, cái kia trương dãi dầu sưng gió, cứng gọi đen tui trên mặt nhìn không ra quá đa tình tự, phản phất vận mệnh tán khốc treo cỡ sớm đã để cho nam nhân này nản lòng phải trí, có thể bình tĩnh tiếp nhận hết thảy. Cũng chính bởi vì cái này không cách nào điều hòa mâu thuẫn, lão phu chú định không có khả năng chân chính kế thừa Tu La Thần vị. Cho nên, về sau Tu La Thần có lẽ liền từ bỏ lão phu, tùy ý La Sát Thần ác niệm xâm nhập đồng thời chiếm cứ thân tâm của ta. Trong lời nói này mang theo vô tận thổn thức cùng tịch mịch. Bị Đông cùng Ti Cao ngất nghe, cũng cảm thấy lòng sinh thông cảm, vì đó tinh thần chán nản, muốn mở lời an ủi, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ sợ chạm đến đối phương sâu hơn đau đớn. A thì ra là như thế. Lâm Quyết lại sờ lên cằm, lộ ra một bộ biểu tình tỉnh ngộ, lập tức bắt đầu hắn thiên mã hành không liên tưởng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, các ngươi nói, cái này La Sát Thần cùng Tu La Thần đến cùng là quan hệ như thế nào? Ta xem bọn hắn cái này hành sự tác phong, như thế nào có điểm giống loại tình cảm đó vỡ tan vợ chồng a. Ngươi nhìn một chút, bên này Tu La Thần vừa từ bỏ ngươi, phía bên kia La Sát Thần lập tức liền động thủ đem ngươi hợp nhất đi qua, ép khô ngươi một điểm cuối cùng giá trị thẳng dư. Thao tác này, chậc chậc. Cái quỷ gì ví dụ? Đường Thần ngạc nhiên há to miệng, cái này kỳ lạ vô cùng, Ly Kinh bạn đạo liên tưởng, để cho hắn nhất thời dở khóc dở cười, sắc mặt điểm này sầu não trong nháy mắt bị xông đến vô tung vô ảnh. Ngươi cho bản tọa ngậm miệng. Bị Đông chán nổi gân xanh lên, cũng nhịn không được nữa, chen chân vào một cái mau lẹ đáng nghiêng, tinh chuẩn đá vào Lâm Quyết đầu gối chỗ. Lâm Quyết ôi một tiếng, cả người bị đạp lảo đảo một cái, kém chút ngã nhào xuống đất. Cũng may hắn tự hiểu lỡ lời, không dám phản kháng chỉ là ấy ấy không nói, bị Đông không tốt tiếp tục phát tác, chỉ có thể mặc cho hắn xoa run lên đầu gối, một mặt bị quất. Một bên Ti Cao ngất nhìn xem một màn này, nhịn không được che miệng cười trộm, cảm thấy thú vị cực kỳ. Vẫn là Đường Thần phúc hậu, biết cho Lâm Quyết hòa giải, hắn háng giọng một cái, tiếp tục vì bị Đông giải đáp nghi hoặc, đem đề tài kéo về quỹ đạo. Hồn sư chính thống tu hành chi đạo, hạch tâm ở chỗ lấy tự thân ý chí vì hạch tâm, không ngừng luyện hóa, hấp thu ngoại giới thiên mà hồn lực, cuối cùng đạt đến hóa thiên địa chi lực cho mình dùng cảnh giới. Mà thần vị kế thừa, nhưng là thông qua hoàn thành 9 hạng thần khảo, từng bước một đem hồn sư tự thân thuộc tính, đặc chất thậm chí linh hồn, cải tạo đến cùng thần linh chấp trưởng quyền bính độ cao thích phối quá trình. Mà chân ý là hồn sư cá nhân ý chí tối cực hạn ngưng kết cùng thể hiện, là thuần túy nhất bản thân. Nó cùng đại biểu một loại nào đó thiên địa pháp tắc, yêu cầu tuyệt đối phục tùng quyền hành, theo trên căn nguyên nhân thể như nước lửa, không hợp tính, khó mà tại cùng một cái thể nội hài hòa cùng tồn tại. Bị Đông nghe đến đó, trong lòng một mực căng thẳng dây cung cuối cùng bị xúc động, nàng nhịn không được thốt ra, cái kia, ta La Sát Thần kiểm tra chẳng phải là? Tất nhiên chân ý cùng quyền hành xung đột lẫn nhau, không thể cùng tồn tại. Vậy nàng cái này tại thu được thần khảo sau đó mới lĩnh ngộ bất tử chân ý người, chẳng phải là đã chú định không cách nào thành công kế thừa La Sát Thần bị? Coi như miễn cưỡng hoàn thành tất cả khảo hạch, cũng không cách nào chân chính trưởng khống đối ứng quyền hành. Lão phu cũng không biết La Sát Thần nếm thử phải chăng có thể thành công. Bị Đông nghe vậy, khẽ cắn miệng môi dưới. Nếm thử hai chữ giống như lao. Đường Thần tự thân đã trải qua Tu La Thần thảo, mặc dù thất bại lưu lạc làm khôi lỗi, nhưng khôi phục thần trí sau vẫn cho ra quý báo nhất phán đoán, hắn nhận thức không thể bảo là không trọng yếu. Chỉ thấy thần sắc hắn ngưng trọng nói, ở đây tồn tại một cái cực kỳ trọng yếu thứ tự trước sau vấn đề. Nắm giữ tự thân chân ý hồn sư, tựa như đã tự động mở ra một đầu duy nhất thuộc về tự thân con đường, có minh sát phương hướng. Mà thân khảo, giống như là có người tại phía trước dẫn dắt, vì ngươi trải tốt một đầu có sẵn thông thiên chi lộ. Nếu như ngươi tại tiếp thụ thần khảo phía trước, tự thân cũng không dựng dục ra minh sát chân ý như vậy có lẽ liền không tồn tại đường đi xung đột, khó chịu phối vấn đề. Đường Thần thêm một bước giải thích nói, ngươi tại thu được La Sát Thần kiểm tra sau đó, mới bởi vì gặp gỡ mà lĩnh ngộ chân ý. Sau đó, ngươi lần lượt thông qua thần khảo, La Sát Thần lực lượng cùng ngươi độ phù hợp không ngừng tăng lên, mà ngươi chân ý cũng ở đây một quá trình bên trong dần dần mở rộng. Nói cách khác, hai người này tại trong cơ thể ngươi là đồng bộ trưởng thành, lẫn nhau rèn luyện, cũng không phải là ngay từ đầu liền tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn. Bởi vậy, đối với ngươi mà nói, xung đột phong hiểm thì nhỏ hơn nhiều. Nhưng kể cả như thế, thử nghiệm như vậy cuối cùng phải chăng có thể thành công, lão phu cũng không dám cam đoan. Nghe xong lần này xâm nhập phân tích, bị Đông nỗi lòng lo lắng cũng không có thả xuống. Trong lòng nàng, kế thừa La Sát Thần vị thu được trí cao sức mạnh vô thượng, hắn quyền trọng vượt xa tự thân chân ý tu hành. Thuống chi, nàng bất tử chân ý căn nguyên của nó đến từ Ti Cao ngất tử vong mang đến cực lớn chấp niệm. nhưng hôm nay bạn thân như kỳ tích khởi tử hoàn sinh, phần này trèo chống chân ý hoạch tâm chấp niệm có thể nói đã tiêu tán hơn phân nửa. Sau này bất tử chân ý tương lai có thể hay không tiếp tục mở rộng, thậm chí có thể hay không duy trì được hiện hữu cường độ, đều thành một cái ẩn số. Có liên quan tự thân tu hành những thứ này hoạch tâm suy tính cùng tiềm ẩn thai hoàng ẩm, bị đông bây giờ đương nhiên sẽ không toàn bộ đỡ ra. Nàng chỉ có thể dốc hết toàn lực hấp thu đường thần vị tiền bối này kinh nghiệm lời tuyên bố, để tại sau này trong tu hành làm ra thích hợp nhất điều chỉnh cùng lựa chọn. Giảng giải xong tu hành mấu chốt, thời gian đã lặng lẽ trôi qua hơn 2 canh giờ. Liên tục cường độ cao giao lưu cùng cảm xúc chập trùng, để cho mặt của mọi người sắc đều hiện lộ ra một chút mỏi mệt. Thế là lẫn nhau lại đàm luận vài câu, liền quyết định tạm thời chỉnh đốn một đêm, khôi phục tinh thần. Đường thần xem như tu La thần điện tế tự, tự nhiên sẽ hiểu Lâm quyết đệ ngũ khảo nội dung, cũng biết rõ cần hắn hoàn thành khảo hạch, mọi người mới có thể thoát ly cái này sát lục bí cảnh. Hắn nhìn về phía Lâm quyết, lần nữa xác nhận nói, tiểu tử, ngươi thật không có chuyện gì cần Lao Phu hỗ trợ. Lao Phu vừa rồi hứa hẹn hữu hiệu như cũ, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Chờ rời đi sát lục bí cảnh, Lao Phu thế nhưng là có chính mình một đống nợ cũ muốn đi thanh toán, có cố nhân muốn đi tìm hiểu. Tốt. Lâm quyết nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nói tiếp, vậy ta cầu ngài sự kiện, ngài sau khi rời khỏi đây, nhanh chóng thuận tay đem cái kia thánh linh dạy cho diệt đi, tránh khỏi bọn hắn luôn làm mưa làm gió. Đường Thần nghe vậy, lông mày rậm chậm rãi nhíu lên, trên mặt chậm rãi đánh ra một cái rõ ràng dấu chấm hỏi. Ha ha, đùa giỡn, tiền bối đừng coi là thật. Lâm quyết gặp Đường Thần một mặt im lặng, lập tức cười ha ha một tiếng, bỏ qua cái đề tài này. Yêu cầu của ta rất đơn giản, ngài chỉ cần đem ngài tu hành không thất bại thân thể quá trình bên trong tâm đắc lĩnh hội, nhất là gặp phải tọa độ mấu chốt cùng cảm ngộ, kỹ càng cáo chi vãn bối là được rồi. Này đối vãn bối hoàn thiện môn bí pháp này cực kỳ trọng yếu. Lâm quyết yêu cầu này hợp tình hợp lý, thậm chí có thể nói là quá đơn giản buông lỏng, hoàn toàn không có lợi dụng Đường Thần báo ân tâm lý đưa ra bất luận cái gì quá mức thỉnh cầu. Đường Thần từ không gì không thể, đối với đơn giản như vậy yêu cầu, hắn không thể nín được cười, lần nữa xác nhận nói, ngươi thật sự không cần Lao Phu ra tay, giúp ngươi đem ba cái kia cái gọi là đầu lĩnh xử lý. Này đối Lao Phu tới nói, bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Lấy hắn bây giờ khôi phục sức mạnh, đừng nói quét ngang cái kia tam đại bang phái, coi như chính diện khiêu chiến quy tắc đánh ra sát lục bí cảnh cũng có cực lớn khả năng. Không cần không cần. Thật không cần. Lâm quyết liên tục khoát tay, trong mắt lập lòe nguy hiểm mà mong đợi tia sáng, trên mặt lộ ra một tia nhao nhao muốn thử nụ cười hưng phấn. Vãn bối tự có tính toán. Chương 107, bang phái tận thế chương 107, bang phái tận thế sát lục chi đô, thành Nam, huyết độ giúp trụ sở. Huyết độ mấy ngày nay trải qua có thể nói là nơm nớp lo sợ, đứng ngồi không yên. Đáng chết. Không phải đã nói muốn tới gặp bản bang chủ sao? Cái này đều đi qua hơn 10 ngày, như thế nào liền nửa điểm động tĩnh cũng không có. Hắn sốt ruột mà đang trang sức đủ loại giữ tận xương cốt trong đại sảnh đi qua đi lại, tay sủ xì trưởng nhiều lần bước ve trôi này chưa bao giờ ly thân cực lớn giao trả xương trôi đao. Kể từ ngày đó cùng sáu mang về tin tức, tam đại bang chủ khẩn cấp thông khí, quyết định đối sách sau đó, khát máu đồ tể liền lâm vào dài rằng giặc mà dày vò trong khi chờ đợi, có thể nói là kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Liên ngay bình thường giỏi nhất để cho hắn yên tâm tùng cùng phát tiết yêu diệm nữ sắc, bây giờ cũng hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Nhưng mà cái kia không giết giả liền như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, lại không bất luận cái gì tin tức, loại này trước bao táp tính mịch, không thể nghi ngờ mãnh liệt hơn kích thích lấy tam đại bang phái thủ lĩnh vốn là thần kinh căng thẳng. Vì ứng đối vị này kẻ đến không thiện cố nhân khát máu đồ tể sớm đã hạ lệnh toàn bộ thành Nam khu vực triệt để giới nghiêm, mỗi ngày đều điều động tâm phúc sát lục giả tạo thành tiểu đội, không ngừng mà vừa đi vừa về tuần tra, không dám buông lỏng chút nào. Không chỉ là huyết độ rút, thành cây lột da rút, thành bác nổ đầu rút cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, cả tòa sát lục chi đô đều trở nên thần hồn nát thần tính, tràn ngập một cỗ mưa gió sắp đến kiềm chế bầu không khí. Thời gian dài như vậy đều không động tĩnh, chẳng lẽ cái kia cùng sáu là đang hù dọa lão tử? Huyết độ nội tâm bực bội mà lẩm bẩm một tiếng. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, hắn trước ngực nơi ngực lập tức giống như ngàn vạn bầy kiến bò qua, một hồi khó mà át chế kịch liệt ngứa bỗng nhiên lóe lên trong đầu, xông thẳng đại não. Ha ha ha, khát máu đổ tể răng trên răng dưới giường không bị khống chế kịch liệt va chạm, mài mút lên, phát ra rợn người âm thanh. Hắn cố nén cái kia toàn tâm thực cốt cảm giác tê ngứa, một đôi mắt cấp tốc sung huyết biến đỏ, bỗng nhiên chuyển hướng ngoài cửa, giống như gần như dã thú điên cuồng giống như quát tầm lên, người tới. Hai tên chuyên môn phụ trách phục dịch hắn đặc thù nhu cầu thuộc hạ liền lăn một vòng mà bảo, lớp lớp lo sợ quỳ gối trước cửa, mồ hôi tuôn như nước, không dám thở mạnh một cái. Người nào không biết khát máu đổ tể giết người như ngóe, mấy ngày gần đây nhất càng là không biết nguyên do tâm tình bực kém, hơi không cẩn thận, liền có thể bị dầm nát cho ăn. Cũng may, lần này khát máu đổ tể chỉ là cần một chút mỡ lưu ý mà gì tới hỏa dịu triệu chứng. Hai tên thuộc hạ thấy thế, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt đều trở nên ung dung rất nhiều. Bọn hắn liền vội vàng tiến lên hai bước, thuần thục từ trong ngực móc ra một thanh chuyên môn dùng để lấy máu thép tinh tiểu đao, không chút do dự đối với mình cổ tay hung hăng cắt xuống. Hoa lạp ấm áp, mang theo dị sắc tinh khí ám hồng sắc chất lỏng cốt cốt chảy vào trong chuẩn bị xong dụng cụ, còn tản ra nhân thể đặc hữu hơi nóng khí tức. Khát máu đổ tể con mắt trong nháy mắt hiện lộ tài năng, liền trang huyết cái chén đều không để ý tới, không kịp chờ đợi đang muốn nhào tới trước uống. Bang chủ, bang chủ không xong. Đúng lúc này, ngoài cửa xa xa truyền đến một tiếng kinh hoàng đến biến điệu la lên. Bị quấy rầy ăn khát máu đổ tể lông mày trong nháy mắt gắt gao vặn chặt, trong mắt lộ hung quang. Cái kia hai tên đang cố gắng lấy máu thuộc hạ sắc mặt bá mà một chút trở nên trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy giống như run lên, bọn hắn quá quen thuộc bang chủ cái biểu tình này, đây là giết người phía trước dấu hiệu. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, dao chặt xương mang theo một đạo đỏ tươi tàn ảnh, im lặng sẽ qua. Tên kia lộn nhào xông tới, đang chuẩn bị hồi báo sát lục giả, mới vừa vào cửa thình lình trông thấy bang chủ khát máu đồ tể vết máu đầy người, cánh tay nâng cao, đang giơ một bộ còn tại hơi hơi run rẩy, chết không nhắm mắt tàn thi hướng về phía cổ họng uống. Chôi này dài đến 2m kinh khủng chặt cốt cự đao, bây giờ đang tích tắc hướng xuống chảy xuống sền sệt huyết dịch, thân đao toàn màu đỏ tươi, phản phất mới từ huyết chỉ bên trong vớt ra tới. Cái này sát lục giả dọa đến một cái run chân, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không còn dám nhìn, liền lăn một vòng một lần nữa quỳ hảo, mang theo tiếng khóc nước nở vội vàng hô, giúp, bang chủ, không xong, không giết giả, không giết giả hắn công phá ngoài thành thương khố trụ sở a. Cái gì? Vừa mới uống thỏa thích mấy ngụm máu tươi, miễn cưỡng đè xuống trong lòng ngứa ngáy khát máu đồ tể nghe thấy lời ấy, lập tức giận tím mặt, một cái ném ra trong tay thi thể, gầm thét lên, đáng chết không giết giả, hắn cũng dám lừa lão tử, chúng ta đều bị lừa. Một cái âm chắc chắc âm thanh ngay sau đó vang lên. Đang bị trên mặt đất không dám ngẩng đầu báo tin sát lục giả, nghe được cái này thứ hai cái thanh âm, không khỏi hơi sững sờ. Còn không chờ hắn phản ứng lại, trước mắt liền đột nhiên tối sầm. Ba, một tiếng giống như chín mọng dưa hấu bạo liệt trầm đục. Hắn thậm chí chưa kịp phát ra nửa điểm kêu thảm, đầu người liền như bị trọng truy đập trúng như dưa hấu ầm vang nổ tung, đỏ, trắng chốc chung, hiện lên phát ra hình dáng bôi lên một chỗ, bán tung vé bên cạnh khát máu đổ tể một thân. Dám lửa lão tử, dám lửa lão tử, đánh chết ngươi, đập chết ngươi. Đột nhiên hiện thân nổ đầu cuồng đồ còn chưa hết giận, khiên một thanh mọc đầy giữ tợn gai nhọn trầm trọng thiết truy, thần sắc vặn vẹo điên cuồng, một chút lại một lần mà điên cuồng nện trên mặt đất cái kia bày sớm đã không thành hình đến não, phản phất đó chính là hắn thống hận không dễ giả. Còn có quỷ mị giống như lặng yên không một tiếng động xuất hiện lột ra quỷ trảo dùng hắn cái kia lanh lảnh làm cho người khác khó chịu âm thanh nói, bị nhìn xuyên. Cạm bẫy không cần. Mẹ nó, chúng ta đều bị chơi xỏ. Không dễ giả mục đích, căn bản cũng không phải là cùng chúng ta đàm phán, hắn chính là hướng về phía chúng ta hồn thể tới. Hắn ngay từ đầu liền không có an hảo tâm. Tam đại đầu lĩnh nguyên lai đã sớm hạ quyết tâm thiết hạ cả bẫy, nếu như không giết giả giảm đến, hôm nay tất nhiên lâm vào vây công. Bây giờ nói những thứ này còn có cái dùng rắm. Ngươi cho lão tử yên tĩnh một điểm. Khát máu đồ tể lúc này ngăn lại còn tại điên cuồng phát tiết nổ đầu cùng đồ, tâm can đều đang kinh hãi, vội vàng chuyển hướng lột ra quỷ chào hỏi, lão lột ra, đầu óc ngươi dễ sử dụng nhất. Nhanh chóng suy nghĩ một chút chúng ta về sau nên làm cái gì. Hán thật sự liền một điểm hòa đàm chỗ trống cũng không lưu lại sao? Lột ra quỷ trảo không thể nghi ngờ là ba người này trí tuệ hạch tâm, bây giờ hắn cặp kia giống như vỏ cây nhăn nheo một dạng dưới mí mắt, lập lòe u xanh hàn mang, âm thanh thong thả nói, ngươi quá ngây thơ rồi. Có phong phú hồn thạch nơi tay, hắn liền có thể dễ dàng mời trảo nội thành khắc còn tại nắm nhìn sát lục giả, cấp tốc mở rộng thế lực. Tiến tới nhất cử bình định chúng ta tam đại bang phái. Hắn đây là muốn trùng kiến trật tự. Hắn muốn làm thứ hai cái sát lục chi vương. Bốn chữ này, giống như một cọn cỏ cuối cùng, triệt để ép vỡ khát máu đồ tể trong lòng còn sót lại cái kia một tia may mắn. Mọi người đều biết, không giết giả là cái cực kỳ có nguyên tắc người, mà trùng kiến trật tự, không thể nghi ngờ hoàn mỹ phù hợp hắn đi qua trước sau như một tác phong cùng làm việc logic. Nếu như muốn đạt tới mục đích này, như vậy bọn hắn cái này ba cái dựa vào hỗn loạn cùng bạo lực lên trước bang phái đầu lĩnh, còn có đường sống sao? Đồ đần đều nghĩ được rõ ràng, không giết giả tuyệt đối sẽ đem bọn hắn ba cái toàn bộ đều làm thịt, dùng đầu lâu của bọn hắn tới chấn nhiếp các sát lục giả, trên để đặt vững quyền uy của hắn. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là muốn lập tức hành động, cướp đoạt bên ngoài thành trụ sở còn lại hồn thạch. Tuyệt đối không thể để cho hắn đem tất cả hồn thạch đều rời hết. Dọc theo ý nghĩ này, lột ra quỷ trảo lập tức nghĩ tới chỗ mấu chốt, mở miệng nhắc nhở, hắn không có khả năng hai lần liền đem trong kho hàng nhiều như vậy hồn thạch toàn bộ rời đi. Lần trước hắn chỉ đem đi một phần nhỏ, lời thuyết minh hắn cũng không có dung lượng quá lớn chứa vật hồn đạo khí. Lần này coi như lại đoạt một bộ phận, chỉ sợ vẫn là không đủ hắn dùng. Khát máu đồ tể trong con mắt ánh sáng đỏ thắm lóe lên, lập tức lĩnh hội hắn ý tứ, ngươi nói là hắn còn sẽ tới lần thứ ba. Nói tóm lại, chúng ta không thể giống như bây giờ, ngây ngốc cố thủ tại thành thị nội bộ, bị động chờ đợi. Lột ra quỷ trảo như đinh chém sắt nói, nhất thiết phải lập tức lên đường, đến bên ngoài thành đi, tự mình trông coi hồn thạch thương khố. Dẫu gì, cũng muốn đuổi tại hắn lần sau động thủ phía trước, đem trong kho hàng còn lại hồn thạch toàn bộ rời đến trong thành tới. Tuyệt không thể cho hắn bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Ba người liếc nhau, tất cả từ đối phương trong mắt thấy được quyết tuyệt. Nói được tình trạng này, cơ bản hành động kế hoạch đã rõ ràng, ngăn cản không giết giả thu được càng nhiều hồn thạch, đồng thời tận khả năng bảo trụ hiện hữu tài nguyên. Tam đại bang phái đoàn lĩnh không do dự nữa, lập tức riêng phần mình trở về bang phái, bằng nhanh nhất tốc độ triệu tập dưới trướng tất cả có thể điều động tinh anh sức mạnh. Rất nhanh, từ thành nam, thành bắc, thành tây ba phương hướng, giống như hồng thủy vỡ đê, hiện ra ba đạo sát khí bừng bừng trường xa đội ngũ. Mỗi cái bang phái đều phái ra gần trăm còn lại tên hồn sư, toàn bộ từ ngũ hoàn hồn vương đến thất hoàn hồn thánh cấp bậc tinh anh sát lục giả tạo thành, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Bang phái quân đoàn tại thành đông cấp tốc tụ hợp, một mảnh đen kịt, mang theo sát khí ngất trời, trùng trùng điệp điệp mà xông ra cửa thành, hướng về bên ngoài thành bên trên bình nguyên tòa kia cực kỳ trọng yếu hồn thạch thương khố trụ sở chạy như điên. Tới gần nguyên sát lục quân đoàn trụ sở, tam đại bang phái nhân mã phát hiện tình huống không đúng. Chỉ thấy ngoài trụ sở vây, nguyên bản phụ trách trông coi hồn thạch thương khố các thành viên, bây giờ toàn bộ đều ngã trái ngã phải mà co quắp trên mặt đất, từng cái mặt mũi bầm dập, gãy tay gãy chân, phát ra đau đớn rên rỉ cùng ôi ôi tiếng kêu gọi, hiển nhiên là bị người lấy thủ đoạn bạo lực toàn bộ đánh ngã. Đến lúc này, không giết giả vậy mà vẫn như cũ duy trì lấy hắn cái kia đáng chết không giết nguyên tắc vẫn là không có tự tay giết chết bất kỳ người nào. Khát máu đổ tể trong lòng cười lạnh, nhưng cũng không để ý tới những thứ này thụ thương cấp dưới chết sống, chỉ là phối hợp dẫn dắt tâm phúc, giống như sói đói chụp mồi giống như, không kịp chờ đợi phóng tới trong doanh địa. Bang chủ, đột nhiên một cái thụ thương hơi nặng sát lục giả dùng hết khí lực lớn tiếng hô, không muốn đi vào à? Không giết giả thuyết, trong kho hàng mỗi một khối hồn thạch cũng là hắn vật sở hữu. Hắn nói, nếu như huyết đồ lộ ra, nổ đầu ba người các ngươi bây giờ lập tức xoay người lại, vậy thì cái gì chuyện cũng không có. Nếu như các ngươi cái này ba cái ngu xuẩn không nghe hắn lời nói, còn dám loạn động đến hắn cất ở đây bên trong hồn thạch, không cần hắn tự mình động thủ, các ngươi liền sẽ chết không có chỗ trốn a. Người này rất có bắt chước chi năng, lại thuật lại ngoài còn đem lâm quyết thần thái bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Chương 108, nổ tung nghệ thuật. Chương 108, nổ tung nghệ thuật. Nghe lời nói này, đang chuẩn bị dẫn đầu xông vào thương khố ba vị đầu lĩnh, cước bộ đống nhiên một trận, ngạnh sinh sinh đứng tại thương khố trước cổng chính. Khát huyết đồ phu tại chỗ nổi giận, cái chán gân xanh giống như con giun nhô lên và mèo, thả hắn nương cầu thí. Cái gì hắn hồn thạch? Đó là lao tử hồn thạch. Là lao tử tân tân khổ khổ, cẩn trọng thu thập tới. Chơi hắn chuyện gì? Lột ra quỷ trảo tương đối tỉnh táo, ách tử không tin, hung ác nham hiểm ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào cái kia kêu sát lục giả. Ngươi nói là sự thật? Chắc chắn 100. Lột ra đầu lĩnh. Những lời này là hắn mang người đánh bại chúng ta sau đó, tiến vào hồn thạch thương khố phía trước, chính miệng nói. Thuộc hạ chính thai nghe được, tuyệt sẽ không là giả. Tại chỗ nhiều huynh đệ như vậy, cũng có thể làm chứng. Cái kia sát lục giả biến sắc, thể, ngựa khí chém đinh chặt sắt. Khác hai vị đầu lĩnh băng lãnh lanh đạm ánh mắt, như dao quét về phía chung quanh khác ngã xuống đất sát lục giả. Những thứ này thụ thương sát lục giả nhóm để chứng minh chính mình lời nói không loa, nhao nhao cố nén kịch liệt đau nhức, mồm năm miệng mười phụ họa, từng cái chỉ thiên vẽ địa, lời nói đúng là không giết giả mang theo một nhóm người đánh bại bọn hắn sau, cố ý dừng lại phút chốc, chính miệng nói ra lần này cảnh cáo, tuyệt không hư giả. Gặp bọn họ từng cái nói đến lời thề son sắt, nói chắc như đinh đóng cột, ba vị đầu lĩnh trong lòng lập tức tin tưởng mấy phần. Hơn nữa, loại này tràn ngập cảnh cáo cùng trưởng không ý vị mà nói, chính xác rất phù hợp bọn hắn trong trí nhớ cái kia không giết giả phong cách hành sự cùng giọng điệu. Nhưng tùy theo mà đến, cũng không phải là sợ hãi, mà là căm giận ngút trời ức chế khó mà sau bị khinh thị bị khiêu khích. Này đáng chết không giết giả. Thật đem mình làm mới sát lục chi vương hay sao? Ta liền nói không có người có thể chân chính rời đi sát lục chi đô. Hắn coi như biến mất một đoạn thời gian thì thế nào? Còn không phải giống đầu chó nhà có tang về tới đây. Chúng ta sợ hắn làm cái gì? Làm thịt hắn. Đem hắn chém thành muôn mảnh. Tại chỗ sát lục giả nhóm chịu đến đầu lĩnh cảm xúc lây nhiễm, lập tức quần tình phát kích, náo đằng, đủ loại âu ngôn huế ngữ bên thai không dứt. Đáng chết, đáng chết. Nổ đầu cuồng đồ trước hết nhất nhịn không được, cuồng hống một tiếng, trong tay trầm trọng gai nhọn thiết truy lần nữa ầm vang nện xuống, đem cái kia dẫn đầu báo tin sát lục giả tính cả chung quanh hắn một mảnh mặt đều đập lõm xuống, huyết nục cùng bùn đất phối hợp, một mảnh hỗn độn. Trong miệng hắn vẫn hùng hùng hổ hổ, giống như điên dại. Khát huyết đồ phu cũng là hai mắt đỏ thẫm, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, trong tay nắm chặt dao chặt xương bởi vì quá dùng sức mà run nhẹ nhẹ. Trên thân đao ánh sáng đỏ thắm nồng nặc biến thành màu đen, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để bạo tẩu, đại khai sát giới. Chỉ có lột ra quỷ trảo còn miễn cưỡng có một tia sau cùng cẩn thận cùng lý trí. Đừng nói trước nói nhảm nhiều như vậy. Hắn lớn tiếng quát, nhanh, tiên tiến thương khố xem còn lại bao nhiêu hồn thạch. Chúng ta đem còn lại hồn thạch toàn bộ chuyển về riêng phần mình bang phái một mực trông coi. Nhìn hắn không còn hồn thạch, còn có thể có biện pháp nào gây sóng gió. Huyết đổ cùng nổ đầu hai người được hắn nhắc nhở, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới khi trước hoạch tâm kế hoạch. Thế là cưỡng ép kiềm chế cơ hồ muốn xông ra lồng ngực nổi giận, tự mình xung phong, mang theo giới trướng sớm đã không kịp chờ đợi sát lục giả nhóm, giống như nước thủy triều tràn vào tòa kia cực lớn hồn thạch thương khố. Tòa này thương khố chứa đựng cả tòa sát lục chi đô tích lũy hồn thạch, số lượng cực kỳ to lớn, ít nhất cũng có 50 vạn mai nhiều. Vốn nên giống như ba tòa như ngọn núi trồng chất tại trong kho hàng, tản ra các loại ánh ánh tia sáng, quý vi trắng quan. Nhưng mà, nguyên bản ba tòa hồn thạch tiểu sơn, bây giờ vậy mà chỉ còn lại lẻ loi một tòa. Hơn nữa quy mô rõ ràng nhỏ một chút bằng lớn, thô sơ giản lược nhìn lại, ước chừng chỉ còn lại có nguyên bản tổng số lượng 13. Nhưng dù là như thế, còn sót lại cái này một tòa từ hàng ngàn hàng vạn mai hồn thạch trồng chất mà thành tiểu sơn, tại kho hàng nội bộ tương đối ánh sáng mờ tối phía dưới, vẫn như cũ tản ra mộng ảo mà mê người mỹ lệ tia sáng, cái kia hùng vĩ vô cùng chẳng cảnh, vẫn như cũ rung động thật sâu tại chỗ đại đa số người. Rất nhiều tầng dưới chót sát lục giả đời này cũng chưa từng thấy hồn thạch nhiều như vậy tụ tập cùng một chỗ, cả đám trợn mắt há mồm, con người cứ chấn, hô hấp đều biến thành ồ ồ đợi bọn hắn từ trong rung động ban đầu sau khi phản ứng. Từng đôi nguyên bản đờ đẫn ánh mắt bên trong nháy mắt bắn ra mãnh liệt đến cực hạn tham lam hào quang. Phảng phất sói đói gặp được thịt tươi, hận không thể lập tức nào tới, đem trước mắt tòa này kim sơn một ngụm nuốt vào trong bụng. Huyết đồ để ở trong mắt, nhưng lòng ở nhỏ máu, tựa như bị người mạnh mẽ quét đi một miếng thịt. Cái này nguyên bản đều là hắn coi như độc chiếm tài phú cùng quyền hạn căn cơ a. Lập tức thiếu đi ước chừng hơn phân nửa. Hắn thể, nhất định muốn đích thân làm thịt cái kia đáng chết không dễ giả, đem hắn nghiền xương thành tro. Chư vị, không cần như thế. Vẫn là tuổi già thành tinh. Giỏi bề mê hoặc nhân tâm lột ra quỷ trảo thứ nhất phát hiện tại chỗ sát lục giả nhóm ánh mắt bên trong cái kia cơ hồ muốn mất khống chế tham lam, hắn lập tức âm thanh hô to, tính toán ổn định cục diện. Lao phu lúc trước đã từng nói, tại chỗ hồn thạch thuộc về chúng ta tam đại bang phái cùng tất cả, người người có phần, chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực bảo trụ những thứ này hồn thạch, sau khi trở về nhất định luận công hành thưởng, tuyệt sẽ không bạc đãi trừ bị huynh đệ. Đúng đúng đúng, lao lột ra nói rất đúng, chúng ta mau đem hồn thạch chuyển về trong bang phái, đến lúc đó tại chỗ huynh đệ người người đều có thể kiếm một chén canh. Huyết đồ cùng nổ đầu lúc này mới phản ứng lại, ý thức được nếu không thể ổn định những thủ hạ này, chỉ sợ ngay lập tức sẽ dẫn phát một hồi vì tranh đoạt hồn thạch bất ngờ làm phản. Bất đắc dĩ, vội vàng đè xuống đau lòng, liên tục lên tiếng đồng ý, đồng thời ưng thuận hứa hẹn. Có tam đại đầu lĩnh chính miệng cam đoan, những cái kia dục dịch sát lục giả nhóm mới miễn cưỡng nhớ tới chính mình bang phái thân phận cùng thời khắc này tình cảnh. Bọn hắn biết, nếu như bây giờ liền liều mạng động thủ cướp đoạt, không khác đàn sói chém giết, cuối cùng rất có thể ai cũng không chiếm được chỗ tốt, thậm chí đem mệnh góp đi vào. Thế là chỉ có thể cưỡng ép đem đáy lòng cái kia cố mãnh liệt tham lam cùng xúc động tạm thời đè xuống. Nếu như có thể an toàn đi theo đầu lĩnh nhóm trở về, tiếp đó phân đến một bút khả quan hồn thạch, tự nhiên muốn so bây giờ liền cùng người chung quanh đánh nhau chết sống muốn có lời nhiều lắm. Tại sát lục bí cảnh loại địa phương này sống sót, không phải là vì tốt hơn hưởng là sao? Một tháng mới dây mấy khối hồn thạch, liều mạng cái gì mệnh a? Nghĩ như vậy, trong lòng tham lam thế là dập tắt chút. Bọn hắn chuẩn bị tạm thời nghe theo ba vị đầu lĩnh mệnh lệnh, trước tiên vận chuyển hồn thạch. Một cái sát lục giả đầu tiên đụng vào hướng tòa kia duy nhất hồn thạch tiểu sơn chân núi một khối màu vàng hồn thạch. Ân. Tên kia sát lục giả chỉ là mơ hồ cảm thấy trong tay khối kim màu vàng hồn thạch tựa hồ so bình thường càng sáng hơn một chút, nhưng hắn đại não vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại, tay liền đã theo quán tính, đem khối kia hồn thạch nhặt lên, ném vào sớm đã chuẩn bị xong chắc lịch bao bố tử bên trong. Đột nhiên xảy ra dị biến, phản phất chạm phải cơ quan gì, mảng lớn hồn thạch giống như ôn dịch lan tràn đồng dạng, cả đám đều bắt đầu tản mát ra mông mông ánh sáng. Hồn thạch tiểu sơn giống như được thắp sáng đèn sáng. Cùng lúc đó, một cỗ cường bạo hỗn loạn hồn lực ba động xuất hiện, trong lúc đó giống như là biển gầm sôi trào mãnh liệt kinh khủng nhảy thăng, tiến tới điệp ra cộng hưởng. Hắn cường độ tại ngắn ngủi một hai cái hô hấp ở giữa, liền vượt qua một cái ngưỡng. Giờ khắc này, ba vị đầu lĩnh đồng thời phát giác cực đoan sinh mệnh nguy hiểm. Đây là bọn hắn thông qua vô số lần tại bên bờ sinh tử chém giết sau rèn luyện ra sát lục bản năng đang điên cuồng cảnh cáo bọn hắn. Không tốt, là cả bẫy, mau lui lại. Lột ra quỷ trảo là cái thứ nhất phản ứng lại, hắn phát ra một tiếng thê lương đến biến điệu rít lên, căn bản không để ý tới gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay hồn thạch kim sơn, gầy nhom thân hình giống như bị đạp cái đuôi mèo hoang, bộc phát ra trước nay chưa có tốc độ, đồng nhiên hướng thương khố đại môn phương hướng nhanh lùi lại. Thế nhưng là hết thảy đều quá muộn. Ông, một đạo chói mắt lam quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là một cái không tầm thường chút nào nhạt lam sắc hồn tinh triệt để hoàn thành năng lượng cấp độ nhảy vọt, tiếp đó cách nó gần nhất thứ nhất mai hồn thạch chịu đến năng lượng mãnh liệt xung kích, thả ra bản thân nó năng lượng ẩn chứa, sau đó là thứ nhì mai, thứ ba mai, 1:10, 10:100, 100:1000, 1000:1000. Một loại chưa bao giờ xuất hiện qua năng lượng dây chuyển phản ứng tại trong nháy mắt ngắn ngủi xảy ra. Tiếng nổ kinh thiên động địa tại sát lục bên trên bình nguyên vang lên. Ngoại trừ đỉnh đầu thương khung một vòng tử nguyện bên ngoài, bình nguyên đại địa bên trên có một vòng ban ngày nở rộ. Oanh, long long long, xa xa trên đường chân trời, ngang ngược, tuyệt đối quang, trong nháy mắt thôn phệ hết thảy bóng tối. Thời gian tựa hồ đọc lại, vạn vật tại trong đây tuyệt đối trắng sáng đã mất đi hình dáng cùng màu sắc. Ngay sau đó, nóng bỏng trắng đã biến thành một cái hỏa cầu đang không mà lên. Nó cuồn cuộn lấy, vành trướng lấy, màu vỏ quýt cùng tím đen đan vào mặt ngoài cuồn cuộn hủy diệt năng lượng. Đại địa như tờ giấy nhăn lại, công trình kiến trúc trực tiếp bốc hơi bốc hơi. Vài giây đồng hồ sau, sóng xung kích như vô hình cự tường ầm vang mà tới, vượt qua âm thanh thuần túy sức mạnh ép qua đại địa, đem càng xa xôi kiến trúc giống xếp gỗ san bằng. Sát lục trong đô thành bộ phận sát lục giả có trong nháy mắt này vừa bận hé miệng, trong phổi không khí liền bị triệt để rút sạch, tiến tới thất khiếu chảy máu, bị sóng xung kích đánh chết. Đại địa chấn động, phòng ốc sụp đổ. Tiếp đó, mới là âm thanh liên tiếp không ngừng tiếng ầm ầm kéo dài, chèn ép mảng nhĩ cùng trái tim. Lôi minh, phản phất bầu trời bị xé nứt tiếng vang. Bí cảnh tại tiêu diệt, quy tắc tại sụp đổ. Đây là Lâm Quyết lần thứ nhất sử dụng tinh bạo thuật. Thanh Tây, bốn người lơ lửng ở giữa không trung. Bị đông, Ti cao ngất, Đường Thần ba người, giống như bị làm định thân chú, trầm mặc, hướng đờ nhìn trên đường chân trời cái kia luận trận dâng lên, lại chậm rãi quyết tán hủy diệt quang cầu. Phóng lên trời nấm hình dáng mây khói đập vào tầm mắt, sắc mặt của bọn hắn, bị cái kia phương xa cường quang ánh chiếu lên hoàn toàn trắng bệnh, con ngươi bởi vì cực hạn chấn kinh mà phóng đại đến cực hạn, viết đầy khó có thể tin. Giáo hoàng bị đông là cái thứ nhất từ trong cảnh tượng như tận thế này miễn cưỡng trở lại bình thường. Nàng bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt bén nhọn giống như thực chất bắn về phía bên cạnh Lâm Quyết, đã thấy hắn cũng là hai mắt trợn lên, con ngươi mở rộng, trên mặt đồng dạng mang theo chưa từng che giấu kinh ngạc cùng mờ mịt. Nhìn thấy Lâm Quyết bộ dáng này, bị đông trong lòng cái kia căng thẳng dây cung mới thoáng lỏng lẻo một chút. Thì ra hắn cũng không xác định uy lực lại là như thế. Bị đông ánh mắt nhìn chăm chú nhìn xem phương xa, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được hàn ý. Thành Đông địa giới đã hóa thành một mảnh đất khô cằn, chính giữa nhất trụ sở thương khố đương nhiên không cần phải nói, ban ngày sau sóng xung kích càng là trực tiếp san bằng khoảng cách trung tâm vụ nổ gần nhất tòa kia nguy nga tu la thần điện. Sương mù bụi trần như mây đen, hỏa diễm pha lê đang lan lộn. Ti cao ngất cùng Đường Thần lúc này mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại, ba người lục đạo ánh mắt giống như sáu khối trầm trọng vô cùng cự thạch, mang theo khó mà hình dung trọng lượng, cùng nhau tập trung tại trên thân Lâm Quyết. Lâm Quyết há hốc mồm, hầu kết trên dưới nhấp nhô rồi một lần, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại chỉ là trầm rãi, trầm trọng phun ra một ngụm mang theo khói lửa khí tức trọc khí. Hắn quay đầu, nên tiếp cái kia ba đạo vô cùng phức tạp ánh mắt, trên mặt gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khô khốc đủ cười. Ta nói, ta cũng không biết, lại là cái dạng này. Các ngươi tin sao? Cơ hồ ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, đạo kia băng lãnh, hùng vĩ, không cảm tình chút nào tiếng máy, lần nữa rõ ràng quanh quẩn tại chỗ sâu trong óc của hắn. Tu La Thần Khảo, Đệ Ngũ Khảo, hoàn thành. Chương 109, bí cảnh thông lộ. Chương 109, bí cảnh thông lộ. Cái kia băng lãnh thanh âm to lớn tại Lâm Quyết trong đầu vang lên sau, lại hiếm thấy trầm ngâm một giây, phảng phất tại tính toán cái gì, sau đó mới vang lên lần nữa, đệ tứ khảo ban thưởng điệp ra phát ra. Tất cả hồn hoàn niên hạn để thăng 1/5. Hồn lực đẳng cấp để thăng 8 cấp. Bị Đông còn trở lại cẩn thận hỏi thăm Lâm Quyết liên quan tới cái kia kinh khủng nổ tung chi tiết, chợt bén nhạy cảm nhận được bên cạnh truyền đến một cỗ dâng lên muốn ra, kịch liệt leo lên hồn lực ba động. Thần khảo ban thưởng đến, ta cần trước tiên ngắn ngủi tu hành một chút, củng cố cảnh giới. Lâm Quyết âm thanh vang lên, cũng không có lộ ra thập phần hưng phấn hoặc kích động. Từ tinh bạo thuật tạo thành hủy diệt tính chất kết quả mang đến trong rung động trở lại bình thường sau, sắc mặt của hắn liền nhanh chóng khôi phục đã từng bình thản, thậm chí mang theo vẻ nghiêm trọng. Lâm Quyết đầu tiên là hướng về phía Đường Thần khẽ gật đầu ra hiệu, liền phối hợp thu hẹp sau lưng ngân bạch hồn lực, thân hình chậm rãi rơi trên mặt đất, tìm chỗ tương đối bằng thẳng chỗ, hai mắt nhắm chặt, ngồi xếp bằng, cấp tốc tiến nhập trạng thái minh tưởng. Bị Đông, Đường Thần cùng Ti Cao Ngất ba người thì vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, ánh mắt không hẹn mà cùng lần nữa nhìn về phía phương xa nổ tung phát sinh phương hướng. Tầm mắt phần cuối, cái kia ban sơ hừng hực chói mắt thôn vệ hết thể kinh khủng bạch quang đã ảm đạm tiêu thất. Bầu trời một lần nữa bị sát lục chi đô vĩnh hằng đỏ sậm cùng đè nén tím nguyệt quang mang bao phủ. Nhưng mà, bằng vào mấy vị phong hào đấu la cấp bậc cường đại cảm giác, bọn hắn có thể rõ ràng nhìn đến, thành đông cái kia phiến mênh mông khu vực, nguyên bản hồn thạch thương khố vị trí, bây giờ phảng phất bị một cái vô hình cự thủ từ trên bản đồ ngạnh sinh sinh xóa đi, tạo thành một mảnh cực lớn, làm người sợ hãi hồn lực chân không cùng cảm giác trống không khu vực. Cả tòa sát lục bí cảnh thiên địa nguyên khí đều bởi vậy trở nên giống như sôi trào hải dương, sôi trào mãnh liệt, thoải mái không ngừng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Bị lúc trước nổ tung cái kia hủy diệt tính chất sức mạnh trong nháy mắt đời xa, bài không khí, bây giờ đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng chạy ngược, lấp lại, tụ tập, tạo thành một đạo tiếp thiên liên địa mãnh liệt gió lốc, gào thét lên lướt qua cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Đạo này cao tới mấy chục thước gió lốc cũng không kéo dài quá lâu, rất nhanh tiện có thể lượng hao hết, chậm rãi tiêu tan. Mà thay thế nó xuất hiện tại bạo tạc hạch tâm khu vực, càng là một đạo vượt ngang phía chân trời, rực rỡ chói mắt cầu vồng bảy màu. Đỏ cam vàng lục thanh lam tử y y lần sắp xếp, tựa như sau cơn mưa trời trong lúc đẹp nhất cảnh trí, mỹ lệ kinh tâm động phách. Ai cũng không tưởng tượng nổi, tại mới vừa rồi trải qua như vậy đủ để hủy diệt hết thể năng lượng kinh khủng bộc phát sau đó, nổ tung hạch tâm lại sẽ sinh ra như thế vi phạm lẽ thường, tràn ngập mâu thuẫn mỹ cảm sự vật. A, lại không có trời mưa, trên trời cũng không có thái dương, làm sao lại xuất hiện cầu vồng? Ti Cao Ngất tử cực lớn trong lúc khiếp sợ thoáng lấy lại tinh thần, 19 tuổi thiếu nữ chú ý điểm lúc nào cũng có chút kỳ quái quái, nàng ngửa đầu, màu nâu trong đôi mắt tràn đầy thuần túy hiếu kỳ cũng không hiểu. Một bên bị Đông nghe vậy, bất đắc dĩ lườm khuê mặt một mắt, thầm nghĩ lấy đợi lát nữa Lâm Quyết tỉnh lại liền đi hỏi thăm đáp án. Hắn chắc chắn biết nguyên nhân. Giáo hoàng đang do dự phải chăng sẽ rơi xuống mặt đất vì Lâm Quyết hộ pháp. Dù sao sát lục chi đâu nguy cơ từ phía, bỏ mặc một cái đang tại chiều sâu người mình tưởng một chỗ, không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Vừa mới hạ quyết tâm, đúng lúc này, Đường Thần đột nhiên mở miệng, đây chính là Lâm Quyết tiểu tử phía trước nâng lên tinh bạo thuật. Vị này đã từng đại lục đệ nhất cường giả lúc này âm thanh trầm ngưng, trong giọng nói mang theo một tia khó che giấu kinh ngạc. Là bị Đông tạm thời khắc chế tâm thần, ánh mắt không tự chủ được lần nữa chuyển hướng phía dưới ngồi xếp bằng Lâm Quyết, ánh mắt vô cùng phức tạp. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, nó thực tế bi lực, vậy mà lại như thế vô cùng đơn giản một cái lớn chữ như thế nào cũng không cách nào hình dung giáo hoàng nội tâm rung động. Vẹn vẹn lấy tôi trực quan lực phá hoại tới luận, vừa mới trận kia nổ tung trong nháy mắt phóng thích ra hủy diệt tính chất năng lượng, uy thế đã hoàn toàn không kém hơn nàng toàn lực thi triển nện hoàng chân thân pháp tướng. Thậm chí tại năng lượng bộc phát tập trung tính cùng trong nháy mắt hủy diệt tính chất bên trên, còn mơ hồ chỉ có hơn chứ không kém. Lão phu vốn là còn cho là tại trong sát lục chi đô này, ngoại trừ hai vị kia cao cao tại thượng thần linh bên ngoài, sẽ không có gì có thể chân chính uy hiếp. Nhưng bây giờ xem ra Đường Thần lắc đầu, chưa hết ngữ điệu không cần nói cũng biết. Cho dù là hắn vị này cấp 99 đỉnh phong đấu la, vừa mới tu thành phòng ngự cực mạnh không thất bại thân thể, nếu là ở vào vừa mới trận kia nổ tung tối hạch tâm khu vực, hắn cũng tuyệt không dám cam đoan bản thân có thể lông tóc không thương, toàn thân trở ra. Trong nháy mắt kia năng lượng bộc phát, đã vượt ra khỏi thông thường hồn kỹ lý giải phạm chủ. Chờ hắn tỉnh lại, nhất định muốn hỏi cho rõ mới được. Bị Đông âm thầm quyết định chủ ý, nếu như Lâm Quyết dám lập lờ, nàng không ngại vận dụng một chút vũ lực thủ đoạn, đánh đến hắn không thể không thổ lộ chân tướng này cùng nguyên lý. Mùi vị gì? Một cái mang theo nghi ngờ thanh thúy âm thanh truyền đến, cắt đứt bị Đông suy nghĩ. Chỉ thấy Ti Cao Ngất xinh xắn cái mũi bông nhân hữu, tựa hồ ngửi được cái gì, ngay sau đó không bị khống chế đánh một cái nho nhỏ hắt xì. Bị Đông nhíu lên đôi mi thanh tú, ngưng thần cảm giác, cũng nhẹ nhàng hít mũi một cái. Một giây sau, nàng ánh mắt chợt ngưng lại, sắc mặt biến hóa. Đây là lưu hình. Không tốt. Cơ hồ là đồng trong lúc nhất thời, bị Đông cùng Đường Thần sắc mặt nhau nhau đổi biến. Hai người cảm giác lực muốn so với Ti Cao Ngất cái này đụng đại vận, vô căn cứ thu được khổng lồ hồn lực lại khuyết thiếu tương ứng nắm trong tay tân tấn phong hào bén nhẹ nhiều. Càng thêm thứ hai người tại trong sát lục bí cảnh cũng có nguồn gốc từ sát thần thân phận đặc biệt quyền hạn, đối với bí cảnh không gian tính ổn định có vượt qua thường nhân cảm ứng. Thế là, ngay tại Ti Cao Ngất còn tại nghi hoặc trong không khí cái kia cố gây mũi mùi lúc, bọn hắn đã trước tiên phát giác trận tướng, vừa rồi trận kia kinh thiên động địa nổ lớn, uy lực của nó sẽ rách sát lục bí cảnh không gian hàng rào, nổ ra một cái thông hướng ngoại giới tạm thời thông lộ. Phản phất là để ấn chứng suy đoán của bọn hắn, phương xa nổ tung hoạch tâm chỗ, đầu kia sáng lạng cầu vồng bảy màu đang duy trì ngắn ngủi mấy phút sau, liền bắt đầu giống như bọt nước giống như cấp tốc tiêu tan giảm đi. Nhưng mà bốn phía giữa thiên địa nguyên bản là sao động bất an nguyên khí chẳng những không có tùy theo bình tĩnh trở lại, ngược lại từ trước đây vô tự sao động chuyển hướng một loại càng thêm cuồng bạo càng thêm nguy hiểm trạng thái hỗn loạn. Phản phất có đồ vật gì đang tại từ cái kia bị cưỡng ép xé ra lỗ hổng bên trong chảy vào, hoặc tiết lộ ra ngoài. Các ngươi ở đây trông coi tiểu tử này, lão phu đi trước xem tình huống. Đường Thần quyết định thật nhanh, trầm giọng quát lên. Nói đi, hắn hùng tráng thân hình trên không trung một cái mơ hồ lắc lư, phản phất sáp nhập vào trong bóng dâm, sau một khắc liền hóa thành một đạo vô cùng nhanh chóng hắc mang, xé rách không khí, thẳng tắp hướng về thành Đông nổ tung hoạch tâm khu vực đội sông mà đi. Cao ngất, ngươi lưu tại nơi này, xem trọng Lâm Quyết. Bị Đông Tử Nhãn bên trong tràn đầy ngưng trọng, nàng thậm chí không có thay đổi vị trí ánh mắt đi xem Ti Cao Ngất, chỉ là gấp rút dặn dò một câu, quanh thân tử quang chợt bộc phát, giống như thuấn di giống như tại chỗ lưu lại một cái nhàn nhạt tàn ảnh, chân thân đã hóa thành một đạo lăng lệ tử sắc lưu quang, thoáng chốc tiêu thất. Trong không khí chỉ để lại giáo hoàng một đạo vội vàng thanh thúy tiếng nói, ta cùng Đường Thần tiền bối đi trước xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Nếu như sát lục bí cảnh thật sự bị tạc ra một cái thông hướng ngoại giới lỗ hổng tới, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Ti Cao Ngất há hốc mồm, vô ý thức giơ cánh tay lên làm bộ muốn chào, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng nàng nơi nào theo kịp giáo hoàng cùng Hạo Thiên đấu la cực hạn tốc độ, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia một đen một tím hai đạo lưu quang, giống như hai khoảng lịch hướng lưu tinh, cấp tốc biến mất ở tầm mắt phần cuối. Tốt a, tốt a. Cả đám đều chạy nhanh như vậy, Ti Cao Ngất bất đắc dĩ nhếch lên miệng, nhỏ giọng thì thầm, đem ngươi tiểu nam nhân lưu cho ta một người chiếu khán tốt, may mắn câu nói này không có bị đã đi xa bị đông nghe thấy, bằng không, lấy giáo hoàng bệ hạ thời khắc này tâm cảnh cùng qua lại hắc lịch sử bị nhắc đến xấu hổ, tất nhiên không thể thiếu một phen thở hổn hển đùa giỡn. Lim bím thiếu nữ trên không trung lắc lắc ung dung, thử nhiều lần mới dùng cực kỳ không thuần thục, thậm chí có chút vụng về tư thái, nghiêng ngã hạ xuống trên mặt đất, đứng vững sau còn lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái. Ti Cao Ngất cũng không có triệu hoán nàng cặp kia mỹ lệ quang minh nữ thần cánh bướm tới phi hành, mà là thuần túy dựa vào thể nội cái kia khổng lồ lại khó mà tinh tế khống chế hồn lực đến nhờ nâng cơ thể tiến hành lơ lửng cùng di động. Bởi vậy, nàng đi qua điểm này đáng thương phi hành kinh nghiệm cơ hồ hoàn toàn không dùng được, bây giờ hành động đơn giản giống như tập tễnh học theo hài đồng, mỗi một bước đều lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Dựa theo bị đông cách nói trước đây, này ngược lại là một cái đơn giản nhất, cơ sở nhất rèn luyện hồn lực tinh tế nắm trong tay kỹ xảo. Cho một cái đang tại chiều sâu người nhân hộ pháp, là một kiện khá là khô khan lại cần kiên nhẫn sự tình. Nhưng Ti Cao Ngất lại cũng không cảm thấy vô vị, ngược lại mở to một đôi tràn ngập linh khí mắt to, có chút hăng hái bắt đầu vây quanh Lâm Quyết ngồi xếp bằng thân ảnh quấn vòng vòng sắp tới. Nàng từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, giống như dám thưởng một kiện chân bảo hiếm thế giống như, cẩn thận đánh giá đến Lâm Quyết bên mặt, thân hình, thậm chí quần áo nhăn nheo. Nô, vóc người vẫn còn là rất anh tuấn đi. Góc cạnh rõ ràng, mặt mũi cũng đoan chính, Ti Cao Ngất nâng cằm lên, âm thầm bình luận, "Ân." Mặc dù có đôi khi nói chuyện làm giận, nhưng có thể dày vò ra vừa rồi như thế kinh thiên động địa cảnh tượng hoành tráng tới, bản sự là đầy đủ. Nhìn như vậy, cũng là miễn cưỡng có thể xứng với nhà chúng ta ý tứ. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu không tự chủ được bắt đầu bệnh lên khuê mật cùng nam tử trước mắt tương lai mỹ hảo hình ảnh, đập đường đập vừa lòng thỏa ý, khóe miệng bất chi bất giác hướng về phía trước cong lên, lộ ra một cái gì cười. Tại chỗ chờ đợi một hồi, gặp Lâm Quyết vẫn không có tỉnh dậy dấu hiệu, phương xa cũng không có mới động tĩnh truyền đến, Ti Cao Ngất bỗng nhiên vỗ trán của mình. Phảng phất nhớ ra cái gì đó chuyện cực kỳ trọng yếu. Ai nha? Hắn sẽ không niên kỷ so ý tứ còn muốn nhỏ a. Ý nghĩ này tựa như tia chớp xẹt qua não hải, để cho Ti Cao Ngất trong nháy mắt trận to hai mắt, cái này có thể nguy rồi. Niên linh chênh lệch nhưng là một cái vấn đề nghiêm trọng. Thiếu nữ buông xuống đôi mắt, lần nữa tỉ mỉ suy nghĩ tới Lâm Quyết cái kia trương bởi vì minh tưởng mà lộ ra phá lệ yên tĩnh, thậm chí mang theo vài phần thiếu niên tức giận khuôn mặt. Nàng tinh tường nhớ kỹ, trước kia thiếu nữ thời kỳ bị đông, ngẫu nhiên tại trời tối người yên, mặc sức tưởng tượng tương lai lúc, miêu tả hy vọng bạn lữ loại hình. Tựa hồ càng thiên hướng về loại kia trầm ổn đáng tin lịch duyệt phong phú đại thuốc loại hình. Ít nhất, niên linh bên trên không thể so sánh ý tứ tài mọc đúng. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng thể trách ý tứ phía trước nhắc lên hắn thời điểm, lúc nào cũng có chút ra sức khước tử, nôn tử lóe lên. Thì ra mấu chốt ở đây. Ti Cao Ngất lập tức cảm thấy suy luận của mình vô cùng chính xác. Càng nghĩ không có biện pháp giải quyết, thiếu nữ cái kia như núi xa một dạng đại mi đều gắt gao tích lũy trở thành một đoàn. Tần tần như nhỏ, quả nhiên là ta thấy mà yêu. Như thế nào chỉ có một mình ngươi ở đây? Ý tứ cùng Đường Thần tiền bối đâu? Một cái trầm thấp mà vững vàng âm thanh, bất thình lình tại Ti Cao Ngất bên tai vang lên, cắt đứt nàng vô hạn hạ tư. Ti Cao Ngất vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cái này đột nhiên vang lên âm thanh dọa đến toàn thân một cái giật mình, giống như bị hoảng sợ mai con giống như, lúc này bạch 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 hướng phía sau liền lùi lại ba bước, đồng thời dưới hai tay ý thức trước người giao nhau, bày ra một cái tư thái phòng ngự. Chỉ thấy Lâm Quyết chẳng biết lúc nào đã mở mắt, đang chậm rãi đứng lên, có chút không nói nhìn xem nàng bộ dạng này bộ dáng quá độ phản ứng, "Ngươi, dạng này là làm cái gì? Ta nhìn giống rất đáng sợ sao?" "Ức ức, không có, không có gì." Ngượng ngùng, Ti Cao Ngất lúc này mới phản ứng lại chính mình phản ứng quá độ, đội vàng khoát tay áo, thả xuống phòng ngự tư thế, gương mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, giống như quả táo chín, có chút ngượng ngùng buông xuống đôi mắt, không còn dám nhìn thẳng Lâm Quyết. Thiếu nữ dù sao tâm trí còn dừng lại ở 19 tuổi, trong âm thầm vụng trộm cho khuê mật tìm kiếm, đánh giá đối tượng loại chuyện này, đối với nàng mà nói vẫn là quá mức vượt chỉ tiêu. Huống chi, bị nghị luận người trong cuộc ngay tại trước mặt. Ai nha, thật lúng túng. Hắn hẳn là không nghe được ta vừa rồi trong lòng nghĩ những cái kia a. Ti Cao Ngất chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, ngón chân đều quấn đến sắp móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Lâm Quyết gặp nàng hốt hoảng như vậy ngượng ngùng bộ dáng, ngược lại sửng sốt một chút, cảm thấy có chút buồn cười, chậm chậm lại ngữ khí, ấm giọng cười nói, đang suy nghĩ gì mất hồn như thế? Là đang tưởng niệm người nhà hạ. Hắn tự nhiên mà suy đoán nói, ngữ khí mang theo trấn an, ân, ngươi ở nơi này bị vây nhiều năm như vậy, cùng người nhà phân ly, một khi sau khi rời đi, đúng là hẳn là về nhà xem thật kỹ một chút. Nếu như cha mẹ của ngươi huynh đệ tỷ muội đều khỏe mạnh, nhìn thấy ngươi bình yên vô sự lại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, thật không biết sẽ có bao nhiêu vui vẻ nhiều kích động đâu. Nghe giọng điệu của hắn ôn hòa như thế, mang theo quan hoài chân thành cùng an ủi, Ti Cao Ngất nguyên bản quẫn bách tâm tình thoáng bình phục một chút, trong lòng đối với hắn đánh giá không khỏi lại lặng lẽ thượng điều thêm vài phần, thì ra vẫn tương đối trầm ổn quan tâm đi. Ân, biết quan tâm người, điểm ấy rất trọng yếu. Nhìn như vậy, ngược lại là cùng ý tứ chính thích hợp. Nhà ngươi là chỗ nào? Tinh La Đế Quốc, vẫn là Thiên Đấu Đế Quốc? Lâm Quyết gặp nàng cảm xúc hơi định, liền tiếp theo hỏi, tính toán dùng nói chuyện phiếm để cho nàng trầm tĩnh lại. Là Tinh La Đế Quốc. Ti Cao Ngất cố gắng đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tao ý chợt nảy ra cưỡng ép dằn xuống đáy lòng, đội vàng trả lời, nếu bản về nguyên quán xuất thân là Tinh La. Bất quá gia tộc của ta đã gần 200 năm đều chắc chắn cư tại Vũ Hồn Thành. Ân. Nghe ý tứ nói, ta phụ mẫu người nhà đều bình an tại thế, chỉ có điều, hiện tại bọn hắn đang tại Tinh La Thánh Điện nhập chức. Nói đến người nhà, ngữ khí của nàng không tự chủ được nhẹ nhàng rất nhiều, thanh tú trên khuôn mặt mang theo nồng nặc tưởng niệm. Đây là giáo hoàng đang cố ý chiếu cố bọn hắn, hơn nữa có ý định đem bọn hắn rời trung tâm quyền lực vòng xoay a. Lâm Quyết trong lòng lập tức có châu ngờ tới. Nghĩ đến lấy bị đông tính cách cùng với Ti Cao Ngất tình nghĩa, tuyệt không có khả năng để cho bản thân cha mẹ người thân tại nàng cầm quyền sau còn bị quất. Về phần tại sao cố ý an bài tại Tinh La Thánh Điện nhập chức, điểm này cũng rất dễ giải thích. Trước đây trên mặt nổi sát hại Ti Cao Ngất là đời trước giáo hoàng Thiên Tầm Tật, mà bị đông tại Ti Cao Ngất sau khi chết cái kia đoạn gian nan nhất trong năm tháng, đang muốn hết tất cả biện pháp khôi phục quyền hạn, củng cố địa vị, từng bước leo lên phía trên. Tại cái kia quá trình bên trong, nàng ngay cả mình con gái ruột Thiên Nhận Tuyết đều thỉnh thoảng sẽ bởi vì thế cục bức bách mà không thể không tạm thời xem nhẹ, huống chi là đã chết bạn thân cha mẹ người thân. Tại lúc đó loại phức tạp đó hung hiểm dưới cục thế, nàng tất nhiên không dám, cũng không thể biểu hiện quá mức chiếu cố, để tránh làm người khác chú ý, dẫn tới không cần thiết nghi kỵ cùng tai họa. Đấu tranh quyền lực đối với cũng không phải là trưởng lão tầng hoạch tâm hồn sư gia tộc tới nói, căn bản không có quá nhiều chỗ chống vãn hồi cùng năng lực tự bảo vệ mình. Vũ Hồn Thành cái này trung tâm phong bạo, đối với Ti Cao Ngất người nhà tới nói, thật sự là quá nguy hiểm. Đem bọn hắn ngoại phái đến tương đối an ổn, rời xa hoạch tâm đấu tranh quyền lực Tinh La Đế Quốc đi, cho một cái thể diện lại an toàn chức vị, đây mới là đối bọn hắn tại lúc đó trong loại trong hoàn cảnh kia sáng suốt nhất cũng tối thiết thực bảo hộ. Chúng ta bây giờ muốn đi tìm bọn hắn sao? Ngươi muốn về nhà gặp thân nhân? Lâm Quyết đầu tiên là nghi ngờ hỏi lại, lại gặp Ti Cao Ngất luyện một chút khoát tay, lập tức phản ứng lại. Nhìn nàng kia tràn ngập khao khát ánh mắt, không khỏi bật cười, ta vừa rồi hỏi ngươi vấn đề, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Ý tứ cùng Đường Thần tiền bối, bọn hắn đi nơi nào? A, đúng đúng. Ti Cao Ngất cảm giác gương mặt của mình lại bắt đầu nóng lên, không biết thế nào, tại trước mặt Lâm Quyết, nàng lúc nào cũng dễ dàng trở nên chân tay luôn cuống. Đội vàng giơ ngón tay lên, đội vàng chỉ hướng thành Đông nổ tung phát sinh phương hướng, ngựa tốc nói thật nhanh, tựa như là ngươi làm ra cái kia động tĩnh quá lớn, đem nơi đó nổ phá một cái hố cái gì. Ý tứ cùng Đường Thần tiền bối hai người bọn họ chờ không nổi ngươi tỉnh lại, lo lắng ra biến cố gì, trước hết chạy tới kiểm tra tình huống. Nghe thấy lời ấy, Lâm Quyết trên mặt hơi có vẻ nhẹ nhõm, thần thái lập tức biến mất không thấy gì nữa, trở nên ngưng trọng trang nghiêm. Hắn cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía phương đông, phản phất có thể xuyên thấu trọng trọng kiến trúc, nhìn thấy cái kia bị xé nứt không gian cái nước. Tình huống có thể so tưởng tượng nghiêm trọng hơn, hắn thấp giọng tự nói một câu, lập tức đã không còn mảy may chần chờ, đột nhiên đưa tay, một phát bắt được bên cạnh còn có chút u mê Ti Cao Ngất cổ tay, trầm giọng nói, "Không, có thời gian chờ bọn hắn trở về. Chúng ta cũng lập tức chạy tới." "Đi." Chương 110, nguồn gốc chương 110, nguồn gốc Ti Cao Ngất vội vàng không kịp chuẩn bị, cổ tay chợt bị một cái ấm áp hữu lực tay bắt được, còn chưa tới kịp giãy giụa, liền bị một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự sức mạnh mang theo, cùng Lâm Quyết cùng nhau đằng không mà lên, hướng về thành đông phương hướng lao nhanh bay đi. Thiếu nữ vô ý thức hơi hơi vùng vẫy một hồi, Lâm Quyết lập tức phản ứng lại, chính mình cử động lần này quá đường đột, đội vàng thuận thế buông lỏng ra một chút lực đạo, nhưng vẫn hư đỡ cánh tay của nàng để bảo trì ổn định. Vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, hành động có chút lỗ mãng. "Xin lỗi." Lâm Quyết âm thanh mang theo vẻ ấy nãy, đang gào thét kình phong bên trong truyền đến. Ti Cao Ngất không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua giống như cấp tốc quét mắt nhìn hắn một cái, cặp kia màu nâu đôi mắt tựa như là bị hoảng sợ chim non giống như vội vàng buông xuống, lông mi thật dài hơi hơi rung động, gương mặt nhiễm lên một vòng không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Tóc của nàng hiện tại trong phi hành tốc độ cao có chút tán loạn, bên hai là gào thét mà qua lạnh thấu xương kinh phong. Lâm Quyết âm thầm trách móc chính mình, chỉ biết tới lo lắng bên kia tình trạng, lại quên đi Ti Cao Ngất cùng bị đông khác biệt, cái này 19 tuổi thiếu nữ đối với chính mình còn lạ lẫm vô cùng, như vậy trực tiếp cơ thể tiếp xúc chính xác không thích hợp. Nhưng bây giờ, rõ ràng không phải chuyên chú vào tạ lôi thời điểm. Hắn cưỡng ép đè xuống tạp niệm trong lòng, tập trung tinh thần gấp rút lên đường, đồng thời đưa mắt trông về phía xa. Thành Đông Bình Nguyên cái kia phiến phát sinh khu vực nổ tung hình dáng cấp tốc tại tầm mắt bên trong rõ ràng. Chỉ thấy nơi trung tâm nhất đã tạo thành một cái đường kính hẹn 50m năng lượng thật lớn nước chảy xiết vòng xoáy, giống như hải dương bên trong cuồng bão nhất thâm viên dòng xoáy, điên cuồng thôn phệ lấy quanh mình hết thảy. Lượng lớn, mắt trần có thể thấy các loại thiên địa nguyên khí đang giống như trăm sông đổ về một biển giống như, phát ra thê lương tiếng rít, liên tục không ngừng hướng cái kia sâu không thấy đáy, tản ra hỗn loạn cùng hủy diệt khí tức không gian trống rỗng tràn vào. Hơn nữa, càng đến gần một khu vực như vậy, Lâm Biết liền càng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình tinh thần cảm giác giống như bị vô số thật nhỏ lưỡi dao cắt chém giống như, truyền đến từng đợt sắc bén cắt đứt cảm giác đau, để cho hắn không thể không cao độ ngưng tụ tinh thần lực, đề cao hết sức cảnh giác. đây là không gian kết cấu bị triệt để phá hư, sinh ra nghiêm trọng bận bèo cùng cái nứt. Trong lòng của hắn lập tức có phán đoán. Lâm Quyết so Ti cao ngất am hiểu hơn phi độn kỹ xảo, thế là chủ động bay ở phía trước dẫn đường, tính toán tới gần quan sát. Nhưng mà, ở cách cái kia năng lượng kinh khủng lốc xoáy còn có ngàn mét xa lúc, một cỗ vô hình lại bàng bạc thật lớn không gian áp chế lực tựa như là tường đồng bách sắt giống như ầm vang đổ xuống, để cho hắn phảng phất lâm vào trong sền sệt nhựa cao su, cũng không còn cách nào tiếp tục phi hành về phía trước dù là một tấc. Ti cao ngất cũng đồng thời cảm nhận được cái kia cố làm người sợ hãi lực đẩy, bị thúc ép đứng tại giữa không trung, nhìn qua cái kia phảng phất có thể thôn vệ linh hồn u ám trống rỗng, xinh đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt viết đầy lo nghĩ cùng sợ hãi. Mà liền tại cái kia năng lượng cuồng bạo lốc xoáy bên dưới, một đen một tím hai đạo ngưng luyện vô cùng lưu quang, đang giống như đi ngược dòng nước cá bơi, khó khăn mà dọc theo vòng xoáy xoay tròn tương phản phương hướng, cao tốc lao vùn vụt. Lâm Quyết lúc này trong lòng run lên, cái kia hai đạo lưu quang chính là bị đồng cùng đường thần. Hai vị đứng tại đại lục đỉnh phong hào đấu la, bây giờ rõ ràng đang tại tụ tập toàn bộ hộ lực, tính toán lấy tự thân mênh mông tu vi, cưỡng ép can thiệp cùng kiểm chế cái kia năng lượng lốc xoáy kinh khủng xoay tròn tốc độ, tiến tới ngăn cản sát lục bí cảnh thiên địa nguyên lực tiết ra ngoài. Nhưng mà, lấy Lâm Quyết ánh mắt đến xem, vừa mới cái kia một phát 10 vạn hồn thạch đương lượng tinh bạo thuật có thể xưng kinh khủng, uy lực của nó đã triệt để vượt ra khỏi sát lục bí cảnh không gian kết cấu mức cực hạn có thể chịu đựng, đối với cái này chỗ không gian tiết điểm tạo thành căn bản tính không thể nghịch hư hao. Nói cách khác, không gian kéo dài sụp đổ đã là không thể tránh khỏi xu thế. Cái kia u ám trống rỗng đang lấy một loại chậm chạp lại kiên định tốc độ, không ngừng mà tăng quyết trương, lan tràn. Cao ngất, ở đây rất nguy hiểm, không được qua đây. Bị Đông lo lắng tiếng cảnh cáo, hỗn hợp có năng lượng lốc xoáy bên mình, đồng thời truyền đến ở ngoại vi bồi hồi Lâm Quyết cùng Ti cao ngất bên hai. Thật ở lốc xoáy khu vực trung tâm, giáo hoàng càng có thể bản thân trải nghiệm ở đây nguy hiểm, cùng với cái kia lốc xoáy hạch tâm trô đang không ngừng xúc tích, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để bộc phát kinh khủng núi lửa, đủ để xé rách hết thể chôn vùi bản vật. Làm sao bây giờ? Lâm Quyết, nhanh mau cứu bọn hắn. Ti cao ngất lúc này cuối cùng ý thức được tình huống so với chính mình tưởng tượng còn bết bát hơn, mắt thấy bản thân cùng bị kia lão tiền bối tựa hồ bị cuốn vào cái kia cực lớn vòng xoáy khủng bố bên trong, sinh tử một đường, trong lòng lập tức lo lắng hoảng loạn không thôi, giống như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng thiếu nữ chỉ có một thân khổng lồ hồn lực, bây giờ lại hoàn toàn không biết nên như thế nào vận dụng mới có thể giúp chút gì không, chỉ có thể gấp đến độ một cái nắm chắc Lâm Quyết ống tay áo, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Mặc dù có đường thần cùng bị đông cái này hai tên đỉnh phong đấu la đang toàn lực kiềm chế, nhưng cái kia năng lượng vòng xoáy liền phảng phất có được chính mình sinh mệnh đồng dạng, như cũng không thể tránh khỏi đang kéo dài mở rộng, tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh, hội tụ năng lượng tổng lượng càng là giống như vết dầu loang điên cuồng tăng trưởng. Tại Lâm Quyết tinh thần trong cảm giác, cái kia lốc xoáy liền như là sắp vỡ đê diệt thế biển động, tràn đầy hủy diệt cùng chẳng lành. Lâm Quyết thử nghiệm thả ra cảm giác thị giới lại phát hiện chính mình tinh thần lực vừa mới nô ra, liền bị cái kia cuồng bạo hỗn loạn vòng xoáy năng lượng chỗ dễ dàng cuốn theo, xé rách, tầm mắt bên trong một mảnh hỗn độn. Đủ loại khác biệt tầng cấp năng lượng hung hăng càn quấy mà nhào nặn tạp tại một chỗ, hoàn toàn không cách nào phân biệt. Vàng, tím, đen tam sắc hồn lực kết hợp thành giọt mưa lớn nhỏ kết tinh mảnh vụn, giống như ném bắn ra mưa đá trong đồng dạng từ lốc xoáy bị quăng ra, đùng đùng mà rơi đập ở phía dưới, cho sớm đã cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa tăng thêm lấy mới thương tích. Ý tứ, tiền bối, ngăn cản vô dụng. Vòng xoáy này đã thành khí hậu, ngạnh kháng chỉ có thể bị hắn thôn phệ. Các ngươi nhanh trở về. Lâm Quyết đem âm thanh ngưng tụ thành nhất tuyến, hướng về lốc xoáy trung tâm lớn tiếng la lên. Hắn la lên làm ra tác dụng. Bị đông cùng đường thần sớm đã phát giác được, chỉ dựa vào bọn hắn loại này gần như vụng về ngạnh kháng phương thức, căn bản là không có cách chân chính kiểm chế vòng xoáy năng lượng tiếp tục quyết trường, ngược lại tự thân tiêu hao rất lớn, tùy thời có bị cuốn vào hạch tâm nguy hiểm. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, cơ hồ là đồng thời làm ra quyết định. Chỉ thấy cái kia tím, đen hai đạo nguyên bản đi ngược dòng nước lưu quang đột nhiên quang hoa đại thịnh, tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, không còn tính toán đối kháng vòng xoáy, mà là xảo diệu mượn vòng xoáy bản thân cái kia khổng lồ xoay tròn lực ly tâm, giống như bị quăng ra tạ xích, đột nhiên hướng về ngoại vi phương hướng ném đi ra. Hiu, hiu. Hai đạo lưu quang hiểm lại càng hiểm mà thoát ly vòng xoáy năng lượng nguy hiểm nhất hấp thụ phạm vi, mấy cái thời gian lập lòe, liền bước vàng rơi vào Lâm Quyết cùng Ti cao ngất trước mặt. Hai người hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng như cũ khí thế kinh người. Nhìn một chút ngươi làm ra chuyện tốt, lại tiếp như vậy mà nói, cái này toàn bộ sát lục bí cảnh lập tức liền muốn bị ngươi triệt để lộng hỏng mất. Bị đông thậm chí không có lo lắng trước cùng mặt mũi tràn đầy ân cần Ti cao ngất nói một câu, tử nhãn liền phun lửa giống như trừng mắt về phía Lâm Quyết, đối với hắn trước đây mạo hiểm hành vi làm ra đánh giá, âm thanh mà là bởi vì tiêu hao cùng nộ khí mà mang theo một tia khàn khàn. Việc cấp bách là lập tức rời đi chỗ này, bí cảnh lại nói. Đường thần sắc mặt trầm trọng, cấp ra tối thiết thực cũng ổn thỏa nhất đề nghị. Vừa mới ta cùng con bé này cưỡng ép kiềm chế vòng xoáy này, chủ yếu là vì cho ngươi tiểu tử thức tỉnh cùng củng cố cảnh giới kéo dài thời gian. Hiện tại đã tỉnh, nơi đây không gian kết cấu đã gần như cực hạn, lập tức liền muốn triệt để sụp đổ. Đến lúc đó tất có kinh khủng không gian phong bạo tàn phá bừa bãi, nếu ngươi không đi, sợ là chúng ta cũng phải bị cuốn vào. Lập tức rời đi mới có thể bảo đảm an toàn. Rất rõ ràng, cho dù là đường thần bực này cấp 99 đỉnh phong đấu la, đối mặt loại này gần như thiên địa chi vi vòng xoáy năng lượng, cũng không có cái gì quá tốt trị tận gốc biện pháp. Nếu như trước mặt là ngang cấp địch nhân, hắn không nói hai lời, nhấc lên Hạo Thiên chủ y liền dám chính diện đối cứng. Có thể đối mặt loại này không có thực thể, không có cảm giác đau, thuần túy từ quy tắc sụp đổ đưa tới thiên địa dị tượng, hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Đúng, Đường Thần tiền bối nói rất đúng. Mau chóng rời đi, ở đây cần gấp nhất. Đề nghị này lập tức đến Bỉ Đông cùng Ti cao ngất nhất trí tán thành, cái sau càng là giống như bắt được cây cỏ cứu mạng giống như, liên tục gật đầu, hận không thể lập tức bay đi. Lâm Quyết lại chậm rãi lắc đầu, ánh mắt đảo qua phương xa cái kia phiến tại quỷ dị dưới ánh sáng lộ ra càng thêm rách nát tĩnh mịch sát lục chi đô thành khu, trầm giọng nói, chúng ta đi lần này, sát lục bí cảnh tất nhiên triệt để sụp đổ, nơi này mấy vạn sát lục giả cùng đoạn lạc giả, bọn hắn chỉ sợ ngay cả cuối cùng một tia rẽ rủa cơ hội cũng không có, phần lớn người tất nhiên tại trong không gian sụp đổ này chết không có chỗ chôn. Bị Đông lúc này nhíu lên đôi mi thanh tú, ngữ khí mang theo không kiên nhẫn cùng không hiểu, đều đã đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư đi quan tâm đám kia cặn bã chết sống? Bọn hắn không người nào là tội ác trong chất, chết chưa hết tội. Đường Thần cũng căng tới ánh mắt khó hiểu. Hắn trải qua Tu La thần khảo, đồng dạng cũng là có uy tín sát thần, tự nhiên biết rõ sát lục chi đô bên trong cư dân cũng là thứ gì mặt hàng. Nói bọn hắn là ác nhân cũng là đang khích lệ bọn hắn, có một cái tính một cái, toàn bộ kéo ra ngoài xử tử, đều tuyệt sẽ không có nửa cái oan uổng. Lâm Quyết vẫn như cũ lắc đầu, giọng kiên định nói, bỏ mặc không quan tâm, tùy ý bí cảnh sụp đổ, tuyệt không phải tốt nhất biện pháp xử lý. Cho dù không gian chi lực tàn phá bừa bãi, nơi này sát lục giả sẽ chết thảm trọng, nhưng tuyệt sẽ không chết quang, đến lúc đó chạy trốn tới ngoại giới, còn chờ như thế nào? Cho dù bọn hắn may mắn chạy trốn tới ngoại giới, đó cũng không phải là chúng ta có thể quản được. Tự nhiên có phía ngoài hồn sư thế lực đi thanh trừ bọn hắn. Bị Đông có chút bực bội mà đánh gây hắn, cảm thấy Lâm Quyết quả thực là tại cố tình gây sự. Bây giờ cái này năng lượng vòng xoáy cực kỳ không ổn định, tùy thời đều có thể phát sinh lần thứ hai nổ tung, uy lực của nó chỉ sợ so một phát vừa rồi chắc chắn mạnh hơn. Nếu như không thừa dịp bây giờ lập tức ly khai bí cảnh, quỷ mới biết dư âm nổ mạnh sẽ có cỡ nào cực lớn, có thể hay không trực tiếp uy hiếp được chúng ta sinh mệnh an toàn. Ngươi đến cùng có hiểu hay không tình cảnh hiện tại? Lâm Quyết lại xoay người, nghiêm túc nhìn chăm chú lên Bị Đông cặp kia bởi vì tức giận mà càng thêm sáng tỏ tự nhãn, nói từng chữ từng câu, nơi đây bị hủy, tất cả bởi vì ta chi qua. Trong bí cảnh này sát lục giả nếu là toàn bộ đều chết sạch sẽ, cái kia có lẽ coi như xong hết mọi chuyện. Nhưng phàm là có một người sống sót, đào thoát đến ngoại giới, bằng vào hắn hung tàn bản tính, trên thế gian làm ra việc ác, như vậy phần này nghiệp lực, phần này nhân quả, cuối cùng nhất định rơi vào ta cái này kẻ đầu têu trên thân. Ngươi, Bị Đông bị hắn câu nói này cho bị sặc, có lòng muốn nghiêm nghị phản bác, trách cứ hắn đây là lời nói vô căn cứ. Nhưng nhìn lấy Lâm Quyết cái kia dị thường nghiêm túc, thậm chí mang theo một tia trầm trọng ánh mắt, lời ra đến khỏe miệng lại nhất thời ngại ở, cuối cùng không thể nói ra cái gì hữu lực chữ, chỉ có thể tức giận đến siết chặt nằm đấm, khớp xương hơi hơi trắng bệnh. Một bên Đường Thần lại tựa hồ như hiểu rồi Lâm Quyết lời nói chỗ sâu chưa từng nói rõ lo nghĩ, hắn sờ cằm một cái, phá vỡ có chút rằng co bầu không khí, ha ha, tiểu tử, ngươi ngược lại là rất có mấy phần đảm đương cùng tinh thần trách nhiệm đi. Trách nhiệm gì cảm giác? Ta xem rõ ràng là ra vẻ đảm bảo, buồn lo vô cớ ngụy quân tử. Bị Đông hận hận chừng Lâm Quyết một mắt, ngữ khí niệm ai. Lâm Quyết nghe thấy giáo hoàng trách cứ, khoe miệng ngược lại lộ ra một vòng hơi có vẻ phức tạp và nụ cười bất đắc dĩ. Hắn tiếp tục nói: Ta lo lắng, không hề chỉ là có thể phát sinh cá biệt sát lục giả chạy làm hại. Trừ cái đó ra, các vị có từng nghĩ, sát lục bí cảnh một khi bị hủy, từ nay về sau, đại lục bên trên những cái kia tầng tầng lớp lớp tà hồn sư nên đi nơi nào chạy trốn nơi nào dung thân? Ánh mắt của hắn đảo qua ba người, ngựa khí trở nên nghiêm túc. Phải biết, nơi đây từ xưa đến nay, càng bị vũ hồn điện các loại đại hồn sư tổ chức thừa nhận làm giam giữ, lưu vong tà hồn sư cùng cực ác chi độ tự nhiên ngục giam. Mặc dù tàn khốc, lại tại trình độ nào đó duy trì lấy một loại nguy hiểm cân bằng. Một khi không còn nơi đây xem như sau cùng hạn chế cùng hòa hoãn, trên đại lục cùng đường mạt lộ tà hồn sư nhóm, liền chỉ còn lại hai con đường, hoặc là liều chết phản kháng, cùng vây quét bọn hắn hồn sư thế lực buộc phát thảm thiết hơn xung đột, hoặc là triệt để mất đi ước thúc, giống như ôn dịch giống như tại đại lục các nơi điên cuồng tàn phá bừa bãi, đến lúc đó lại sẽ tạo thành bao nhiêu người vô tội tử thương. Dứt bỏ sự thật không giảng, ý tứ, ngươi xem như thống ngự vũ hồn điện giáo hoàng, chẳng lẽ liền đối với mấy cái này, không có nửa phần trách nhiệm sao? Cứ từ đoạt lý nhưng lại đâm trúng yếu hại. Bị Đông bị Lâm Quyết đảo khách thành chủ làm tức cười, tử nhãn bên trong hàn quang lấp lóe, chiếu ngươi kiểu nói này, bản giáo hoàng bỏ mặc bí cảnh này sụp đổ, vẫn còn trở thành thất trách, cần gánh chịu tương lai trách nhiệm. Lâm Quyết, ngươi ngược lại là thực sẽ chủ mũ. Ti cao ngất ở một bên thấy nơm nớp lo sợ, tay nhỏ khẩn trương níu lấy góc áo. Song song, ý tứ cái này thật sự muốn chọc giận nổ, mắt thấy lại muốn đánh người. Nói nhiều như vậy ưu quốc ưu dân, nhu tính sâu xa khoác lác bị Đông bước về phía trước một bước, khí tức quanh người trở nên nguy hiểm mà lăng lệ, nàng nhìn chằm chằm Lâm Quyết, gàn từng chữ hỏi lại. Ngươi ngược lại là lấy ra bảo trụ cái này sát lục bí cảnh cụ thể biện pháp tới a? Chỉ nói không luyện giả bản thức, ngươi có thể sao? Lâm Quyết nghe vậy, chậm rãi túi thấp đầu xuống sọ, dường như đang trầm tư, lại giống như đang dãy rủa. Bị Đông thấy thế, lập tức cảm giác mình tại trong biện luận chiếm cứ thượng phòng, thế là đuổi đánh tới cùng. Nàng trừng xinh đẹp tử nhãn, vây quanh lên cánh tay, bày ra một bộ bề mặt hất hàm sai khiến tư thái, xuống tối hậu thư. Ngươi nếu là thật có thể làm được ngăn cơn sóng dữ, bảo trụ bí cảnh này, vậy ta tự nhiên có thể nghe một chút sắp xếp của ngươi. Nhưng nếu như không thể, vậy cũng không nên sẽ ở đây lề mà lề mề nói xuống hỏng việc, nhanh chóng cùng chúng ta rời đi. Nếu như ngươi không đi, trong mắt nàng thoáng qua một tia ánh sáng nguy hiểm, thử bản giáo hoàng chính là buộc cũng phải đem ngươi buộc đi. Lâm Quyết còn không chờ như thế nào, một bên Ti cao ngất cùng Đường Thần hai người nghe thấy bị Đông cái này gần như an vạ lời nói, sắc mặt rõ ràng trở nên quái dị, ánh mắt tại bị Đông cùng Lâm Quyết ở giữa vừa đi vừa về băn khoăn. Đây là tiểu tình lữ náo mâu thuẫn a? Đúng lúc này Lâm Quyết bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười mỉm kỳ lạ, hắn nhìn xem bị Đông chậm rãi nói, đây chính là ngươi nói à? Bị Bị Đông sững sờ, nhìn xem Lâm Quyết bộ kia bỗng nhiên trở nên trong lòng đã có dự tính bộ dáng, trong lòng lập tức hiện ra một cỗ cực kỳ dự cảm không ổn, phảng phất chính mình vừa rồi không cẩn thận nhảy vào cái nào đó đã sớm đào xong trong hố. Nàng còn chưa kịp lật lọng hoặc có lẽ là thứ gì lời bổ túc, liền nghe Lâm Quyết đã đưa mắt nhìn sang nơi xa cái kia năng lượng cuồng bạo vòng xoáy, nhàn nhạt mở miệng nói ra, thế cục sở dĩ chuyển biến xấu đến nước này, cái này năng lượng vòng xoáy sở dĩ xuất hiện hơn nữa không cách nào kiềm chế, căn nguyên của nó toàn ở tại bí cảnh bản thân không gian kết cấu không đủ ổn định. Dù sao chỉ là phụ thuộc vào đấu la chủ thế giới tồn tại một cái thứ cấp tiểu không gian, hắn không gian tiết điểm vốn là tương đối yếu ớt. Vừa rồi cái kia vượt qua hắn cực hạn chịu đựng năng lượng nổ tung xung kích, trực tiếp tạo thành nơi đây không gian tiết điểm căn bản tính chất hư hao. Cho nên, sát lục bí cảnh tự thân bảo hộ cơ chế bị phát động, bản năng điều động lượng lớn thiên địa nguyên khí hội tụ ở đây, tính toán chữa trị cùng duy trì nơi đây không gian tiết điểm củng cố. Nhưng mà, không gian hàng rào bên trên đã xuất hiện một cái không cách nào tự động khép lại thiếu sót, dẫn đến trong bí cảnh năng lượng không chỉ có không cách nào hoàn thành chữa trị, ngược lại tại thông qua chỗ sơ hở này không ngừng tiết ra ngoài đến không biết hư không. Một màn này vừa vào ở giữa, dòng năng lượng động mất đi cân bằng, lẫn nhau va chạm, lôi kéo, mới cuối cùng tạo thành trước mắt cái này nhìn như không ổn định, kỳ thực là đang điên cuồng mất máu vòng xoáy năng lượng. Đường Thần nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ bắt được cái gì mấu chốt, ý của ngươi là, tiểu tử ngươi đã biết vòng xoáy này hình thành nguyên nhân thực sự, hơn nữa có biện pháp giải quyết. Lâm Quyết khẳng định gật đầu một cái, tiếp tục giải thích nói, cái này năng lượng vòng xoáy nhìn cực không ổn định, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dị biến thậm chí lần thứ hai nổ tung. Nhưng cái này kỳ thực chỉ là một loại biểu tượng, là năng lượng kịch liệt di động cùng không gian áp lực mất cân bằng tạo thành giả tượng. Có ý tứ gì? Vị Bị Đông nhịn không được truy vấn, mặc dù ngữ khí vẫn như cũ bất thiện, nhưng lực chú ý đã bị hoàn toàn hấp dẫn. Lâm Quyết lườm giáo hoàng một mắt, kỹ càng trình bày nói, nổ tung sinh ra ban đầu không gian thiếu sót kỳ thực cũng không tính lớn. Nhưng thiếu sót dù sao cũng là thiếu sót, nó phá hủy nơi này không gian hoàn chỉnh tính chất. Phu cận thiên địa nguyên lực tại bí cảnh tự mình bảo hộ cơ chế khu động phía dưới, tính toán tuân đi qua chữa trị, nhưng lại bởi vì chỗ sơ hở tồn tại, một mạch má chút xuống ra ngoài. Nay liền giống như một cái ao nước dưới đáy lủng một lỗ, thủy sẽ điên cuồng tuân hướng cửa hang, tạo thành dòng xoáy. Mà nơi đây có thể số lượng lớn lượng trôi đi, dẫn đến cục bộ khu vực xuất hiện hồn lực chân không hoặc áp suất thấp khu, bí cảnh là một cái chính thể, khu vực khác thiên địa nguyên lực tất nhiên sẽ bởi vì áp lực kém, tự động hướng nơi đây bổ sung hội tụ tới. Loại này liên tục không ngừng bổ sung cùng kéo dài trôi đi lẫn nhau ra, mới là dẫn đến vòng xoáy quy mô không ngừng mở rộng, nhìn cực kỳ không ổn định nguyên nhân căn bản. Nghe Lâm Quyết trật tự rõ ràng, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu mà phân tích ra hình vòng xoáy thành tầng sâu cơ chế, tại chỗ ba người lập tức có loại bắt vân kiến nhật, bừng tỉnh đại nộ cảm giác. Chương 111, rời đi, 1, chương 111, rời đi, 1, thì ra là như thế. Thì cao ngất che miệng nhỏ, trấn tĩnh nói. Bị Bị Đông nội tâm mặc dù cũng đồng ý sự phân tích này, nhưng trên mặt vẫn như cũ khinh phục, truy vấn, coi như biết nguyên nhân thì có thể làm gì? Ngươi muốn bảo trụ sát lục bí cảnh, tất nhiên phải phá hư cái này năng lượng vòng xoáy, kiềm chế trong bí cảnh thiên địa nguyên lực tiết ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi còn có thể vô căn cứ đem cái này không gian thiếu sót cho bù đắp không lên được? Trong giọng nói của nàng mang theo một tia khiêu khích, rõ ràng không cho rằng Lâm Quyết có thể làm được điểm này. Bù đắp? Tự nhiên là không thể. Lâm Quyết lắc đầu, không gian pháp tắc huyền ảo dị thường, tu bổ không gian kẽ nứt xa không phải hắn cảnh giới bây giờ có khả năng với tới. Nhưng mà ánh mắt hắn bên trong lại ngay sau đó bắn ra một cỗ vô cùng hào quang sáng chói, như linh chém sắt nói, nhưng mà ta có thể lựa chọn đem chỗ sơ hở này chủ động mở rộng. Cái gì? Mở rộng thiếu sót? Tại chỗ ba người nghe vậy, lập tức toàn bộ đều ngẩn ra, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Ti Cao Ngất càng là dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, cho là Lâm Quyết có phải hay không bị áp lực ép điên. Lâm Quyết cũng không nhìn khiếp sợ của bọn hắn, trịnh trọng kỳ sự tách ra hai ngón tay, tiếp tục trình bày hắn cái kia kinh thế hai tục ý nghĩ, nếu như chúng ta bây giờ bỏ mặc không quan tâm, tùy ý hắn tự nhiên phát triển. Như vậy theo thời gian trôi qua, nơi đây không gian thiếu sót tại năng lượng kéo dài rọi rữa phía dưới, chỉ có thể trở nên càng lúc càng lớn. Sát lục bí cảnh năng lượng hướng ra phía ngoài chút xuống tốc độ cũng biết càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, không ngoài chỉ có hai loại tình huống, đệ nhất, sát lục bí cảnh thiên địa nguyên lực bị hoàn toàn rút sạch, bí cảnh bởi vì năng lượng khô kiệt mà triệt để sụp đổ, hóa thành hư vô. Thứ hai, không đợi trong bí cảnh thiên địa nguyên lực bị hoàn toàn rút sạch, cái này không ngừng mở rộng không gian thiếu sót cùng mất cân bằng năng lượng áp lực, liền sớm đã dẫn phát toàn bộ bí cảnh không gian kết cấu mắt xích tính chất sụp đổ. Kết quả giống nhau là sụp đổ. Bị Đông nghe đến đó, kết hợp Lâm Quyết phía trước nói muốn mở rộng thiếu sót kinh người ngữ điệu, trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Cuối cùng mơ hồ cảm nhận được Lâm Quyết cái kia không thể tưởng tượng kế hoạch sau lưng chân chính ý đồ. Giáo hoàng con ngươi không khỏi kịch liệt co bảo, giống như phát hiện con mồi nhược điểm chí mạng báo cái, gắt gao tập trung vào Lâm Quyết. Cho nên ý của ngươi là, nếu như chúng ta phương pháp trái ngược, chủ động đi mở rộng cái này không gian thiếu sót, vậy cuối cùng kết quả ngược lại sẽ không giống nhau. Không giống nhau như thế nào? Đường Thần lúc này cũng triệt để hứng thú, hắn ẩn ẩn cảm thấy Lâm Quyết sau đó muốn nói, có thể là một loại hắn chưa bao giờ suy tưởng qua, giải quyết loại này không gian nguy cơ mới mạch suy nghĩ. Lâm Quyết gặp cuối cùng có người đi theo suy nghĩ của mình, liền không còn thừa nước đục thả câu, đem kế hoạch của mình nói thẳng ra, chủ động mở rộng thiếu sót, nó mục đích cũng không phải là vì gia tốc bí cảnh hủy diệt, mà là muốn cấp tại bí cảnh bởi vì mất máu quá nhiều mà tự nhiên sụp đổ phía trước, lợi dụng một lần tập trung mà năng lượng cường đại xung kích, cưỡng ép đem chỗ này không ổn định thật nhỏ không gian thiếu sót trong nháy mắt mở rộng quan thông. Tiên bối, ngài suy nghĩ một chút, khi bí cảnh cùng ngoại giới chủ thế giới ở giữa, bởi vì người này vì quan thông, từ hai cái nguyên bản phân biệt rõ ràng, có hàng rào ngăn trở không gian, chợt biến thành một cái lẫn nhau liên thông chỉnh thể lúc, sẽ phát sinh cái gì? Đường Thần là nhân vật bậc nào? Nghe đến đó, con mắt lập tức bộc phát ra kinh người ánh sáng, hắn vỗ tay một cái thật lớn, tiếng như hùng trùng, lão phu hiểu rồi. Hảo tiểu tử, ngươi được lắm đấy. Một khi quán thông, trong bí cảnh bên ngoài áp lực trong nháy mắt cân bằng. Bí cảnh chẳng những không còn mất máu ngoại giới thiên địa nguyên khí, ngược lại có thể sẽ chạy ngược đi vào bổ sung. Cái này năng lượng vòng xoáy đã mất đi tồn tại căn cơ, tự nhiên sẽ dần dần lắng lại ổn định lại. Diệu A, ngươi đây là muốn cho cái này sát lục bí cảnh, ngươi vì mà tạo một cái ổn định mở miệng. Đúng là như thế. Lâm Quyết dùng sức gật đầu, khẳng định Đường Thần lý giải. Bởi vì cái gọi là lấp không bằng khai thông. Chúng ta muốn làm, không phải đi chắn cái kia không trận nổi thiếu sót, mà là cho nó mở một cái cũng đủ lớn đầy đủ ổn định môn. Để cho trong ngoài áp lực có thể cân bằng, từ trên căn bản giải quyết năng lượng mất cân bằng vấn đề. Cái này mới là bảo trụ sát lục bí cảnh không triệt để sụp đổ duy nhất phương pháp có thể thực hành được. Đến lúc này, Lâm Quyết phân tích phán đoán suy luận hoàn mỹ kết thúc. Bị Đông khẽ nhếch lấy môi đỏ, kinh ngạc nhìn Lâm Quyết, trong lúc nhất thời lại hoàn toàn không có ngôn ngữ. Có thể được không? Cẩn thận cân nhắc xuống, vậy mà thật sự có thể thực hiện. Dựa theo Lâm Quyết cái này gan to bằng trời biện pháp, người vì mở rộng không gian thiếu sót, chí ít có khả năng bảy thành trở lên, có thể nhất cử đả thông kết nối ngoại giới ổn định thông đạo, từ đó cứu vãn toàn bộ bí cảnh tại vừa đủ. Đây chẳng phải là dưới mắt duy nhất có thể vẹn toàn đôi bên, vừa bảo trụ bí cảnh, lại tránh không gian sụp đổ nguy cơ phương pháp sao? Hừ, trầm mặc nửa ngày, giáo hoàng bệ hạ cuối cùng vẫn là mất hết mặt mũi lập tức tán dương, chỉ có thể từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng ý vị không rõ hừ nhẹ, thậm chí tận lực quay lưng đi, không nhìn nữa Lâm Quyết. Vừa rồi trắng thay ngươi lo lắng, bản giáo hoàng tâm ý thực sự là cho chó ăn. Lâm Quyết đối với nàng phản ứng không để bụng, ngược lại trong lòng cười thầm, biết nàng thái độ này chẳng khác gì là chấp nhận. Hắn thuận thế tiến lên một bước, hướng về Đường Thần trịnh trọng chắp tay nói, muốn trong nháy mắt mở rộng không gian thiếu sót, tạo thành ổn định thông đạo, cần trong nháy mắt bộc phát ra đủ để ngắn ngủi xé rách, tái tạo không gian kết cấu lực lượng cường đại, tuyệt không phải lực lượng một người có thể vì. Vạn bối thực lực thấp, sợ không chịu nổi nhiệm vụ này, còn xin giáo hoàng miễn hạ to lớn ra tay. Hắn lời nói này, rõ ràng là cho vừa rồi để lại lời hung ác bị Đông một cái hoàn mỹ lối thoát. Bị Đông đại mi khó mà nhận ra ngẩng lên, lườm Lâm Quyết một mắt, từ trong cổ họng phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ cắt xem như đón nhận hắn lần này chịu thua thỉnh cầu, trong lòng điểm này không hiểu thấu khó chịu, cũng tiêu tán hơn phân nửa. Tính toán, xem ở hắn coi như thức thời phân thượng, liền cho hắn mặt mũi này a ha 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 ha. Đường Thần thấy thế, không khỏi cất tiếng cười to, thanh trấn khắp nơi. Hảo, đã ngươi tiểu tử có phần này quyết đoán, nghĩ bảo toàn nơi này, cho thiên hạ những cái kia không có thuốc nào cứu được tà ác chi đồ lưu một cái sau cùng trốn trở về, vậy lão phu hôm nay liền theo người tâm nguyện, hoạt động một chút bộ xương già này. Nói xong, hắn thân thể hùng tráng hóa thành một đạo ngưng luyện hắc quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã lơ lửng ở cái kia cuồng bạo vòng xoáy năng lượng ngay phía trên, giống như định hải thần châm giống như, đối mặt cái kia hủy diệt tính chất năng lượng loạn lưu. Lâm Quyết đưa ánh mắt về phía Bị Bị Đông. Bị Đông tức giận hái hắn một cái, ánh mắt kia phảng phất tại nói quay đầu lại tính sổ với ngươi, nhưng động tác lại không chút do dự. Quanh thân tử quang chợt bộc phát, trong nháy mắt ra hiện tại năng lượng vòng xoáy một bên khác, cùng Đường Thần xa xa tương đối. Hai đại đỉnh phong cường giả khí tức không giữ lại chút nào buông thả ra tới. Bọn hắn thời cơ ẩn ẩn câu thông, tạo thành một cỗ đủ để khiến thiên địa thất sắc uy áp kinh khủng. Đường Thần tay phải khẽ nâng lên, hư không nắm chặt. Chuôi này tượng trưng cho đại lục công kích mạnh nhất Hạo Thiên chủ ý chống rông xuất hiện, truy thân mặt ngoài khắc rõ cổ xưa giữ tận đen hồng sắc đường vân, bây giờ những văn lộ kia như cùng sống tới đồng dạng, lập lòe giống như lôi đình điện văn một dạng ánh sáng chói mắt. Một cỗ đủ để khai sơn liệt hải, phá toái tinh thần khí tức khủng bố trận phong thích. Sau một khắc, một đạo tay cầm cự truy cao tới trăm trượng uy nga pháp tướng hư ảnh, từ Đường Thần sau lưng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hoành quán hoàn vũ. Cái kia pháp tướng khuôn mặt mơ hồ, lại mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ, ngoài ta còn ai bá đạo ý chí? Hám thiên chấn địa, phá! Đường Thần quát to một tiếng, giống như cựu thiên kinh lôi chương 111, rời đi, 2, chương 111, rời đi, 2, vang rội. Pháp tướng trong tay Hạo Thiên chủ y phảng phất ngưng tụ sơn nhạc chi trọng, mang theo thẳng tiến không lùi hủy diệt khí thế, giống như chân chính sao băng hàng thế, hướng về vòng xoáy năng lượng tối hạch tâm chỗ kia không gian thiếu sót, thẳng tắp rơi đầu. Chú ý chưa đến, cái kia kinh khủng lực áp bách đã hút khô trùng quanh mấy ngàn mét phạm vi bên trong không khí, tạo thành một mảnh ngắn ngủi khu vực chân không. Một bên khác, giáo hoàng bị Đông biến thành nện hoàng pháp tướng chân thân cũng là không thua bao nhiêu. Cái kia giữ tận hoa lệ cực lớn nện hoàng phát ra một tiếng im lặng tê minh, tả hữu hai đạo sắc bén nhất, cuốn quanh lấy thực cốt độc trướng cùng không gian xé rách chi lực chân trước đột nhiên giao thoa, vạch ra một đạo hình chữ thập thâm thủy u ám vết rách. Không gian xé rách chi thâm biến trạng. Hai đạo chí cường công kích gần như đồng thời đánh vào vòng xoáy năng lượng hải tâm. Bèn, một tiếng so với phía trước bất luận cái gì vang động đều phải nặng nề, đều phải chấn nhiếp linh hồn tiếng vang đống nhiên một phát. Ngay sau đó, thanh âm này phảng phất bị vô hình nào đó sức mạnh thôn vệ, chợt tiêu thất, chỉ còn lại cực hạn năng lượng đụng nhau. Đại âm hy thanh, chôn bụi lúc sinh ra im lặng sóng xung kích, giống như gợn sóng nước giống như quét tán ra. Giữa thiên địa phảng phất đã mất đi tất cả màu sắc cùng âm thanh, chỉ còn lại cái kia trong đụng chạm tâm một điểm cực hạn không cách nào hình dung rực rỡ bạch quang, giống như siêu tân tinh bộc phát giống như, đột nhiên lóng lánh một chút, đem toàn bộ sát lục bí cảnh đều ánh chiếu lên hoàn toàn trắng bệ. Mấy giây sau, năng lượng ba động giống như bị một cái bàn tay vô hình cưỡng ép đút lên, bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc ổn định cùng thu liễm lại. Cái kia nguyên bản cuồng bạo tàn phá bừa bãi vòng xoáy năng lượng, tại cái này hai cố đủ để phá toái không gian hợp lực nhất kích phía dưới, giống như như khí cầu bị đâm thủng giống như, kịch liệt và mẹo, co bảo, cuối cùng đống nhiên hướng vào phía trong đè xuống. Chói mắt bạch quang dần dần tiêu tan, lộ ra bên trên bình nguyên cuối cùng chẳng cảnh. Ti Cao Ngất là cái thứ nhất không kịp chờ đợi mở mắt, nàng lập tức nhìn về phía lúc trước bị vành kích chỗ. Chỉ thấy lúc trước cái kia cuồng bạo chẳng lành, thôn vệ hết thảy vòng xoáy năng lượng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó, là một cái đường kính hẹn chừng 20m, biên giới tương đối hợp quy tắc, tản ra yếu ớt không gian ba động hình tròn cửa hang. Cửa hang phía dưới cũng không phải là thực địa, mà là một mảnh thâm thúy đen như mực, phản phất kết nối lấy vô tận hư không, phản phất có thể thôn phệ hết thảy tia sáng. Nhìn thẳng này cửa hang, Ti Cao Ngất trong lòng đột nhiên sinh ra một hồi làm người sợ hãi cảm giác trống rỗng. Bị Đông Thu Liễm Nện Hoàng pháp tướng, thân ảnh lóe lên, về tới Lâm Quyết bên cạnh, khí tức hơi ba động, nhưng ánh mắt vẫn thanh lượng như cũ. Nàng xem thấy cái kia mới xuất hiện cửa hang, ngữ khí phức tạp nói, lần này, dù sao cũng nên như ngươi mong muốn a. Thế nhưng là, có cái này nối thẳng ngoại giới mở miệng, sát lục chi đô bất luận kẻ nào đều có thể từ nơi này nhảy xuống, dễ dàng trở lại ngoại giới. Bọn hắn tương lai tại ngoại giới tạo ra ác nghiệp, bút chứng này, chẳng phải là cuối cùng vẫn muốn nghị trăm phương ngàn kế tính tới trên đầu của ngươi. Một bên khác, Đường Thần cũng thu truy rơi xuống đất, nhích lại gần, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem cửa độc kia, rõ ràng căn bản không đem cái gì tà hồn sư chạy có thể tạo thành kết quả để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, nếu là gặp phải, một truy giết chính là thời điểm nên rời đi cái này lồng giam. Đường Thần nhìn qua cái kia thông hướng không biết ngoại giới cửa hàng, tâm thần cũng cảm thấy hơi hơi hoảng hốt, bị nhốt mấy chục năm, tự do đang ở trước mắt. Lâm Quyết tứ chi cũng hình như có cứng ngắc. Cha hỏi ngươi đâu? Giá chết có phải hay không? Nói chuyện, bị Đông gặp Lâm Quyết nhìn qua cửa hàng xuất thần, không có trả lời ngay, nhìn không được dùng tuổi trò nhẹ nhàng đụng hắn một chút, thúc giục nói. Lâm Quyết lấy lại tinh thần, nhìn về phía cái kia sâu thẳm mở miệng, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, chậm rãi mở miệng nói, ta lại ở chỗ này, thiết trí một cái đại quy mô tối hồn pháp trận. Tối hồn pháp trận? Bị Đông không hiểu nó ý, nếu mày hỏi lại, phàm là từ nơi này nhảy xuống, ý đồ thông qua cái thông đạo này rời đi bí cảnh người, trong quá trình xuyên qua thông đạo, đều sẽ bị pháp trận sức mạnh cưỡng ép chất lọc, bóc ra trong cơ thể hồn lực. Cuối cùng, khi bọn hắn lúc rơi xuống đất, sẽ biến thành hồn lực mất hết, cùng người bình thường không khác phàm nhân. Hắn quay đầu, nhìn về phía mặt lộ vẻ kinh ngạc bị Đông, trong đôi mắt mang theo một tia trí tuệ vững vàng ý cười, như vậy, cho dù bọn hắn lòng mang ác niệm, đã mất đi làm sảng làm bậy sức mạnh, cũng sẽ không cần lo lắng quá mức bọn hắn có năng lực tại ngoại giới nhấc lên sóng gió a. Ai ngờ, giáo hoàng bệ hạ như cũ trong lòng không phục, hoặc có lẽ là cố ý muốn tìm lỗi. Nàng hừ hừ hai tiếng, làm có dễ nói, vậy nếu như bọn hắn phát hiện pháp trận, liên hợp lại phá đi pháp trận, lại nhảy xuống ly khai nơi này, ngươi phải nên làm như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn có thể mỗi thời mỗi khắc đều thủ tại chỗ này phòng bị sao? Kỳ thực, bị Đông cũng không phải là ý này tưởng nhớ. Giáo hoàng kỳ thực là tại dùng một loại khó chịu phương thức nhắc nhở Lâm Quyết, từ trong sát lục chi đô chạy ra khỏi sát lục giả, vô luận tương lai như thế nào, đều cùng Lâm Quyết không có trực tiếp quan hệ. Lâm Quyết không có khả năng, cũng không nên đem bọn hắn tương lai có thể làm ra ác, cưỡng ép gánh vác đến trên người mình. Đây không phải hắn nhất thiết phải gánh nổi trách nhiệm. Lâm Quyết nghe được nàng trong lời nói ẩn hàm lo lắng, trong lòng hơi ấm, nhưng hắn sớm đã có chu toàn hơn cân nhắc. Hắn chuyển hướng một bên ôm cánh tay đứng xem Đường Thần, trịnh trọng tỉnh cầu nói, Đường Thần tiền bối, văn bối còn có một cái yêu cầu quá đáng. Có thể hay không nhờ cậy ngài, tại văn bối thiết lập tôi hồn pháp trận hạch tâm chỗ, lưu lại một đạo tiếp địa chân ý. Hắn nhìn về phía Đường Thần, ánh mắt thành khẩn, có ngài vị này vô địch thiên hạ cường giả, lấy trí cường chân ý xem như cuối cùng chấn nhiếp. Đám kia sát lục giả, cho dù phát hiện pháp trận, cũng tuyệt đối không thể phá hư pháp trận một chút. Như thế, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lâm Quyết cái này liên tiếp mấy bước một vòng tiếp một vòng, đã đem mình có thể nghĩ tới có thể làm được phòng bị phương sách, toàn bộ dùng tới. Nếu như vậy còn có sát lục giả có thể từ nơi này bình yên rời đi, vậy thì không phải là Lâm Quyết có thể còn được. Bị Đông thì trợn mắt hốt mồm, nhìn xem Lâm Quyết, giống như là lần thứ nhất biết hắn. Gia hỏa này, tâm tư vậy mà kín đáo đến loại này tình cảnh. Đường Thần thì cười ha ha, ngược lại nhìn về phía vô cùng ngạc nhiên Bị Đông, thật kinh khủng mà hỏi thăm, nữ hoa tử, như thế nào? Lâm Quyết tiểu tử cái này ăn bài, ngươi nhưng còn có ý kiến gì không có? Nếu là không có ý kiến, lão phu nhưng là làm như vậy. Giáo hoàng sắc mặt trong nháy mắt trở nên lúc xanh lúc trắng, đặc sắc xuất hiện. Giáo hoàng cảm giác mình tựa như là bị gác ở trên lửa, phía trước phóng ngoan thoại từ bên hai, bây giờ lại bị Lâm Quyết cái này gần như phương án giải quyết hoàn mỹ chăn đến á khẩu không trả lời được. Ti Cao Ngất ở một bên cố nén cơ hồ muốn tràn ra tới ý cười, mau tới phía trước một bước, thân mật ôm lấy khuê mật cánh tay, hòa giải nói, không có rồi, không có rồi. Ý tứ nàng đã nhận thua, không còn ý kiến. Đúng không, ý tứ? Nàng vừa nói, một bên lặng lẽ dùng sức ngăn trở bị Đông có thể dãy rủa. Giáo hoàng bên thai trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, giống như nhiễm lên son phấn. Nàng tất cả tính toán phản bác hoặc duy trì mặt mũi dãy rủa, đều bị nhà mình khuê mật ngoan cường mà, không chút lưu tình ấn trở về, cuối cùng chỉ có thể hận hận trừng Lâm Quyết một mắt, xem như chấp nhận. Đường Thần nhìn đủ náo nhiệt, vừa lòng thỏa ý hắn mặt hướng Lâm Quyết, thần sắc khôi phục bình tĩnh, nói, sát lục chi đô sự tình, đến nước này xem như chấm dứt. Lão phu tâm nguyện đã xong, liền muốn lập tức khởi hành, trở về gia tộc, đồng thời đi tìm một vị cố nhân. Tiểu tử ngươi, còn có chuyện gì cần lão phu hỗ trợ, mau nói. Qua thôn này, nhưng là không còn tiệm này. Tiền bối tùy tiện liền có thể, vãn bối đã không hăng cầu. Chúc tiền bối thuận buồm xuôi gió, xem ngươi cùng cố nhân đoàn tụ. Lâm Quyết nghe vậy, thật sâu hướng Đường Thần thi cái lễ, ngữ khí chân thành tha thiết. Sớm tại thi triển tinh bạo thuật phía trước, Đường Thần cũng đã đem tu hành không thất bại thân thể rất nhiều tâm đắc lĩnh hội cùng quan khiếu cảm ngộ, không giữ lại chút nào tinh tế giảng thuật cho Lâm Quyết. Hai người duy nhất chưa từng nói về nghiệm chứng, chính là tại cực hạn chiến đấu kịch liệt hoặc tiếp nhận siêu cường lúc công kích, không thất bại thân thể cụ thể biểu hiện cùng cực hạn. Nhưng đây cũng không phải là dưới mắt có thể thực hiện sự tình, chỉ có thể lưu lại chờ sau này có cơ hội lại đi tham khảo. Đường Thần gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa, phối hợp phi thân rơi vào cái kia mới mở ra hang động mở miệng bên dưới, tìm một chỗ cao lớn nham thạch, nhắm mắt quanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức, hiển nhiên là đang vì sắp đến đi xa làm chuẩn bị. Đang bắt tay bố trí cái kia tôi hồn pháp trận phía trước, Lâm Quyết nhìn về phía một bên còn tại cùng Ti Cao ngất thấp giọng kể cái gì bị đông, hỏi, rời đi bí cảnh sau đó đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Đi Tinh La Đế Quốc. Bị đông không có trả lời mảy may chần chờ, nàng cầm thật chặt Ti Cao ngất tay, nhìn về phía bạn thân trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu và cưng chiều. Cao ngất nàng muốn đi nhìn một chút thất lạc nhiều năm người nhà, ta tự nhiên muốn bồi tiếp nàng cùng đi. Ý tứ? Ti Cao ngất nghe vậy, cảm động đến hốc mắt cũng hơi phím hồng, trong mắt phảng phất toát ra ngôi sao nhỏ, gắt gao trở về nắm chặt bị đông tay. Cao ngất. Bị đông cũng động tình đáp lại. Hai nữ trong nháy mắt đắm chìm tại xa cách từ lâu gặp lại sắp trở về nhà ấm áp cùng xúc động bên trong, tại chỗ diễn ra vừa ra tình tỉ bội sâu tiết mục, còn kém ôm đầu khóc ròng ròng. Lâm Quyết đứng ở một bên, nhìn xem cái này cảm nhận một màn, đột nhiên sờ cằm một cái, bất thình lình xen vào nói, không phải nghe ta an bài sao? Khuê mật hai cái động tác đồng thời cứng ngắc, cái kia thân thiết vô cùng tương tác im bặt mà dừng, phảng phất bị nhấn xuống nút tạm ngừng. Bị đông chậm rãi quay đầu, dung nhan tuyệt đẹp bên trên phóng ra một vòng cực kỳ nguy hiểm tà mị nụ cười, khuynh quốc khuynh thành, lại làm cho Lâm Quyết trong lòng hơi hồi hộp một chút. A, phải không? Bản giáo hoàng lúc nào nói qua nghe người chỉ huy? Liền vừa rồi a. Lâm Quyết từ 6 tuổi lúc liền đã gặp qua là không quên được, huống chi giáo hoàng vừa mới làm ra qua hứa hẹn, có thể giải quyết vòng xoáy năng lượng liền hết thảy đều nghe ta, lời này, miệng hạ sẽ không nuốt đến trong bụng a. Giáo hoàng bệ hạ thần sắc không biến, môi đỏ khẽ mở, ngựa khí lười biếng mà nghiền ngẫm, "Tốt, vậy ngươi tìm người cho người chứng minh a." Nàng nói, còn cố ý hướng về Ti Cao ngất phương hướng chép miệng, tư thái khả ái. "Cao ngất, ta vừa rồi có nói qua loại lời này sao?" "Không có a." Ti Cao ngất lập tức ngầm hiểu, đem đầu lắc như đánh trống trầu, một tấm khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo so giấy trắng còn muốn thuần khiết vô tội. Thiếu nữ không dành thế sự diễn kỹ có thể xưng hoàn mỹ. "Ý tứ ngươi vừa rồi chỉ nói muốn đem hắn buộc đi, cũng không có nói qua muốn nghe sắp xếp của hắn đâu." Bị đông thế là làm ra thương mà không giúp được gì tư thái. Khuê mật hai cái kẻ sướng người họa, phối hợp thiên ý vô phùng, trực tiếp đem Lâm Quyết lời nói định tính vì vô căn cứ tạo ra. Nói xong, các nàng cũng lại không thèm để ý Lâm Quyết, tay nắm tay, phản phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra mở dạng, thật vui vẻ, thậm chí có mấy phần hoạt bát hướng lấy nơi xa đi đến, chuẩn bị tìm cái địa phương nghỉ ngơi, thuận tiện tiếp tục các nàng chưa xong trong khuê phòng mật ngữ. Lưu lại Lâm Quyết một người đứng tại chỗ nhìn qua các nàng đi xa bóng lưng. Tinh thần chán nản. Chương 112, Mũ Miện, 1, chương 112, Mũ Miện, 1, Vũ Hồn Thành. Giáo Hoàng Điện, đầu mối tổng vụ văn phòng. Ánh đến tại trên làm bằng bạc đuôi đèn chập chờn, đem bóng tối quăng tại chất đầy hồ sơ tựa một trên bàn dài, một cái đầy tuế nguyệt dấu ấn bàn tay chậm rãi mơn trớn giấy viết thư hoa văn. Nhĩ Nặc Lý Tư đem thư tín cẩn thận gấp, đốt ngón tay gầy trơ xương động tác mang theo nghi thức nào đó một dạng trang trọng. Tại trên hắn mặt mũi giàn mua, một tia mấy không thể xem xét ý cười nháy mắt thoáng qua, giống như là ánh mặt trời mùa đông lướt qua băng phong mặt hồ. Đệ tử gửi thư lúc nào cũng để cho người ta vui mừng. Hắn tại rộng lớn trong ghế trầm ngâm rất lâu, ánh mắt xa xăm, phảng phất xuyên thấu vết tường, thấy được nơi càng xa xôi hơn. Đông nhiên, một hồi khắc chế mà rõ ràng tiếng đập cửa phá vỡ trong phòng yên tĩnh. "Đi vào." Một vị tùy thị hồng y giáo chủ ứng thanh đẩy cửa vào, thần sắc cung kính vô cùng, bước nhanh về phía trước, nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu bẩm báo, không dám chậm trễ chút nào, sát phong đại điển còn có một khắc đồng hồ liền muốn bắt đầu, "Trưởng lão, ngài cần bây giờ khởi hành đi tới chủ điện." Nhĩ Nặc Lý Tư trưởng lão hơi hơi gật đầu, ra hiệu mình đã biết được. Cái kia hồng y giáo chủ như được đại xá, liền vội vàng đứng lên, lần nữa thật sâu thi lễ, sau đó cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí sau lui rời đi căn này rộng lớn lại dị thường sạch sẽ, đủ loại văn thư thư tín chồng chất văn phòng như núi. Trưởng lão đánh giá rồi một lần thời gian, cũng không lập tức đứng dậy, mà là hơi sửa sang lại một cái áo quần trên người mình. Kỳ thực cũng không có gì dễ xử lý, bất quá là một thân tiêu chuẩn thấp nhất, tượng trưng cho trưởng lão thân phận bạch kim chủ giáo bảo. Trưởng lão điện cùng cung phụng điện chư vị đồng liêu đối với hắn tấm mặt mo này cũng đã hết sức quen thuộc, không cần bất luận cái gì dư thừa tân trang. Đem trên mặt bàn thư tín thu nạp vào thiếp thân hồn đạo khí lúc, lão giả trong đầu đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm, có tốt tiểu quyết đứa bé kia không tại. Bằng không thì gặp ta giản tiện như vậy, chắc chắn lại muốn ở một bên lại nhải cái không xong, nói cái gì cảm giác nghi thức không đủ trang trọng các loại. Lầu hai hành lang thẳng tắp mà kéo dài, trên vách tường điêu khắc quang minh thánh khiết kim sắc phù điêu. Trưởng lão đối với cái này làm như không thấy, chỉ dọc theo thông lộ vững bước tiến lên. Nhĩ Nặc Lý Tư suy nghĩ đã trôi hướng xa xôi đường bên biển. Hán Hải Thành chiến báo ở trong đầu hắn trải rộng ra, quân tiên phong đoàn mỗi một bước tiến lên đều đi qua tình vi tính toán, mỗi một chi hồn sư đội ngũ điều hành đều giống như trên bàn cờ lạc tử. Hắn trong đầu phi tốc tôi diễn, sau khi điều chỉnh tục con đường tiến tới cùng sách lược tác chiến, tính toán tại sau ngày hôm nay, Vũ Hồn Điện còn có thể từ các nơi điều xuất động cái nào phong hào đấu la cấp bậc đỉnh tiêm chiến lược, lấy trợ giúp viễn trinh. Trận chiến tranh này liên quan đến vinh quang, càng liên quan đến tín ngưỡng, không thể sai sót. Trong gian điện phụ, Hồng Y giáo chủ nhóm như ngang nhau chờ liệp thực đặng quạ, làm Nhĩ Nặc Lý Tư hiện thân lúc, căng thẳng bầu không khí vì đó dừng một chút, tựa như trong lòng một tảng đá lớn bình ổn rơi xuống. Nghi thức bắt đầu không biết là ai ngôn ngữ kéo ra sách phong mở màn, thông hướng chủ điện phong phú mạ vàng đại môn bị chậm rãi đẩy ra, phát ra nặng nề mà uy nghiêm âm thanh. Cao vút mái vòm bỏ ra ánh sáng của bầu trời, như thần linh trong mắt, chiếu sáng lơ lửng hạt bụi nhỏ, cũng chiếu sáng khắc rõ thánh huy trụ lớn. Tâm điện, tòa kia lấy thuần trắng đá cẩm thạch chú tâm điêu khắc thành cực lớn lục dực thiên sứ tượng thần sừng sững sừng sững, giãn ra cánh chim phảng phất muốn ôm toàn bộ điện đường, rũ xuống đôi mắt mang theo một tia nụ cười như có như không. Thương hại mà xa cách, từ bi cùng uy nghiêm. Hán Tuyên cổ bất biến nhìn chăm chú lên phía dưới lặng ngắt như tờ đám người. Đạp đạp trưởng lão không nói một lời, bước qua môn này, thẳng tắp đi về phía trước đi, như giống trên đất bằng. Trong không khí tràn ngập trong trẻo lạnh lùng đàn hương, cùng vô số ánh nến nhiệt ý giao dung. Chính điện hai bên lối đi, càng nhiều thân mang tinh hồng lễ bào chủ giáo giống như pho tượng nghiêm nghị cao vút. Thân ảnh của bọn hắn tại trong chập chờn ánh nến nối thành một mảnh đỏ thâm tĩnh hải, duy có vạt áo phía trước thêu lên hoa văn ngẫu nhiên chết xạ ra ánh sáng nhạt, lấp lóe không yên. Thấy không rõ khuôn mặt, Nhĩ Nặc Lý Tư từng bước một tiến lên, trong lòng suy nghĩ cái này có lẽ không phải một cái điều tốt. Tiên tính đột nhiên bị đánh vỡ, giống như đến từ mờ mịt đám mây, lại như từ sâu trong lòng đất hiện lên, linh hoạt kỳ ảo mà rộng rãi hát tụng âm thanh chậm rãi vang lên. Mới đầu chỉ là than nhẹ, chợt hai bên tất cả hồng y giáo chủ phảng phất thu đến im lặng chỉ lệnh, cùng lúc mở miệng cùng vang. Trang nghiêm thần thánh thánh ca giống như dần dần thủy triều sóng biển, tầng tầng chất cao, sóng âm bành trướng, trong nháy mắt tràn đầy to lớn đại điện mỗi một tấc không gian, đụng chạm lấy điêu khắc phức tạp châu báu, không ngừng quanh quẩn, kéo lên, phảng phất muốn trực tiếp gột rửa linh hồn. Tại càng tới gần tế đàn khu vực, vũ hồn điện hiện có tất cả trưởng lão, cung phụng, như là bản thạch mọc lên như rừng hai bên. Bọn hắn từng cái khí tức trầm ngưng như núi, ánh mắt buông xuống, nhìn chăm chú lên mặt đất, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phảng phất cùng cái này ồn ào náo động thần thánh ngăn cách ra. Cái này con đường phía trước như Lý Bạc Băng cuối cùng cũng có phần cuối. Thiên Nhận Tuyết đang đứng lặng tại lục dực thiên sứ phía dưới. Nàng một thân trắng thuần nạm vàng trường bào, so tuyết càng tinh khiết hơn, so nguyệt quang cao hơn hoa. Không có từng beo nhiều đồ trang sức, kim sắc tóc dài chảy xuôi ở đầu vai, lại tự nhiên toát ra không cho phép kẻ khác khinh nhờn lâm nhiên. Thiên sứ dung mạo tại trong quang ảnh hoàn mỹ không giống phàm nhân, kim sán đôi mắt giống như băng phong mặt hồ, phản chiếu lấy leo lên nấc thang láo giả. Nhĩ Nặc Lý Tư túi đầu quỳ sát. Thiên Nhận Tuyết chậm rãi giơ tay lên, tư thái yêu nhã thong dong. Đứng một bên phụ tế lập tức không người, đem một đỉnh mũ miệng nâng đến trước mặt nàng. Cái kia mũ miệng lấy hy hữu bí ngân cùng chân quý tinh kim chế thành, kết cấu phức tạp tinh xảo, chính giữa nạm một khỏa nhật diệu tinh thạch, quang minh mà ấm áp. Tới gần tế đàn tất cả trưởng lão cùng các cung phụng gần như đồng thời ngẩng đầu lên, sâu trong mắt tinh quang lóe lên, ý vị sâu xa. Thiên sứ đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua mũ miệng băng lãnh đồng hồ kim loại mặt, cuối cùng vững vàng đem hắn nắm chặt. Nhĩ Nặc Lý Tư, thanh âm của nàng không cao, lại kỳ dị mà xuyên thấu rộng lớn bảng bạc thánh ca thủy triều, rõ ràng rơi vào trong cung điện trong thai mỗi một người. Ngươi lấy suốt đời trung thành phụng dưỡng quang minh, lấy vô thượng trí tuệ truyền bá thần dụ, lấy cứng cỏi ý chí tuân thủ nghiêm ngặt giới luật. Hôm nay tại trí cao thiên sứ thần chứng kiến phía dưới, ta Thiên Nhận Tuyết lấy đại giáo hoàng quyền hành, dạy ngươi này quan, thăng chức ngươi vì vũ hồn điện đầu mối tổng vụ đại chủ giáo, ty trưởng thần điện, nắm toàn bộ nội vụ, cùng nhau giải quyết bạc cơ. Mong ngươi chớ phụ thần ân, vật phụ điện mong, chớ phụ mình tâm. Xin nghe thần dụ. Thiên Nhận Tuyết tiến lên một bước, cầm trong tay trầm trọng mũ miệng, vững vàng đeo ở Nhĩ Nặc Lý Tư đỉnh đầu. Ngay tại mũ miệng kết thúc ngay mắt, ông. Một tiếng nhỏ nhẹ chấn minh, lập tức hóa thành hồng trung đại lữ một dạng ông vang dội. Tượng thần, tòa kia một mực im lặng đứng sừng sững lục dực thiên sứ tượng thần, lại chợt bộc phát ra chói mắt kim sắc quang huy. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp khổng lồ trong nháy mắt buông xuống, bao phủ toàn bộ giáo hoàng điện. Thánh ca thủy triều tại trước mặt bất thình lình thần tích im bặt mà dừng, phản phất bị một cái vô hình cự thủ bóp chặt. Tất cả mọi người đều cảm thấy hô hấp đột nhiên trì trệ, ngực khó chịu, một cỗ nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu kính sợ cùng nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra, không tự chủ được nghĩ phải sâu sắc quỳ sát xuống. Tia sáng trung tâm, Thiên Nhận Tuyết thân ảnh trở nên mơ hồ mà thần thánh, tựa hồ cùng tượng thần sinh ra một loại nào đó huyền diệu cộng minh. Nàng cũng không nhìn về phía tượng thần, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trên thân Nhĩ Nặc Lý Tư, nhưng âm thanh lại phảng phất cùng cái kia thần huy hòa làm một thể, mang theo song trọng điệp tâm luật, vang vọng địa đường. Nhìn, đây là thần tán thành, là quang minh đối với ngươi tương lai mong đợi. Nhĩ Nặc Lý Tư đỉnh đầu mũ miệng bên trên nhật diệu tinh thạch cùng tượng chương 112, mũ miệng 2, chương 112, mũ miệng 2, thần tia sáng lẫn nhau chiếu rọi, đem lão giả khuôn mặt đầy nếp nhăn chiếu lên một mảnh sáng tỏ. Tia sáng dần dần liễm, tượng thần khôi phục cổ phát, thế nhưng mênh mông uy áp dư vị vẫn quanh quẩn tại mỗi người trong lòng. Thiên Nhận Tuyết lui ra phía sau một bước, lặng lặng nhìn xem Nhĩ Nặc Lý Tư, nhìn xem đỉnh đầu hắn cái kia đỉnh bây giờ đã không còn vẹn vẹn quyền hạn tượng trưng, càng gánh chịu thần ân mũ miệng. Đứng dậy a, đầu mối đại chủ giáo, Nhĩ Nặc Lý Tư. Chúng ta thời đại vừa mới bắt đầu. Tại vô số đạo hôn tạp rung động, kính sợ, hâm mộ thậm chí một tia trong ánh mắt ghen tị, Nhĩ Nặc Lý Tư đại chủ giáo chậm rãi đứng thẳng người. Thánh ca vang lên lần nữa, so trước đó càng cao hơn càng thêm bành trướng, giống như dâng lên ăn mừng cùng lợi thể. Thiên Nhận Tuyết đứng ở trước tế đàn, giống như quang minh hóa thân, nhận lấy phía dưới hồng y giáo chủ, tất cả đại trưởng lão, các vị cung phụng nhìn chăm chú. Giáo hoàng bị đông bế quan tu hành, kể từ hôm nay, Nhĩ Nặc Lý Tư đại chủ giáo tạm thời thay thế giải quyết giáo hoàng quyền hành. Không có trưởng lão hoặc cung phụng đối với quyết định này có chút lo nghĩ. Giáo hoàng điện bên trong, ánh đến huy hoàng, tụng âm thanh không dứt. Nhĩ Nặc Lý Tư xoay người lại, đối mặt với phía dưới giống như hồng sắc hải dương một dạng hồng y giáo chủ, cùng với khí tức động trưởng lão cùng các cung phụng. Đời này của hắn đã thấy rất nhiều đủ loại đủ kiểu trọng đại nghi thức cùng quyền hạn thay đổi. Những thứ này mặt ngoài phong quang vô hạn uy nghiêm sừng sững nghi thức, trên thực tế không có chỗ nào mà không phải là đi qua mưu kế tỉ mỉ sớm đã có toàn tính, phóng thích ra đặc biệt chính trị tín hiệu, đồng thời dẫn động tới vô số người bận mệnh. Mà lần này cũng không ngoại lệ, có cái này siêu việt bình thường trưởng lão, không kém hơn giáo hoàng, cung phụng điện cung phụng danh vị, lấy được thiên sứ thần tượng tán thành, Nhĩ Nặc Lý Tư liền có thể danh chính ngôn thuận, không có cố kỵ nào nữa mà chấp trưởng vũ hồn điện khổng lồ quyền hạn máy móc. Ra lệnh dọn dẹp tệ nạn kéo dài lâu ngày trong Bắc Hoàn Vũ, cùng với hoàn thành cái kia trọng yếu nhất sứ mệnh, chinh phạt dị đoan, thu hồi quyền hành. Tân nhiệm đầu mối đại chủ giáo khẽ nâng lên một cánh tay, chỉ là một cái động tác đơn giản, lại phảng phất ẩn chứa lực lượng vô hình. Đinh Hai nhức góc hát tụng âm thanh im bặt mà dừng. Thánh ca dư vị còn tại thật cao mái vòm lượn lờ không đi, tựa thần chúc phúc kim sắc huy quang phảng phất cũng chưa hoàn toàn tiêu tan, trong cung điện lại lâm vào một loại cực hạn yên tĩnh. Dưới tế đàn mới là từng trương hoặc cung nhiệt, hoặc chấn kinh, hoặc do dự, hoặc gương mặt trầm tư, hội tụ vào một chỗ lại nhìn không quá rõ ràng, nhưng bọn hắn ánh mắt lại giống như thực chất. Đầu đội mũ miệng lão giả cảm thấy có một cổ vô hình hàn ý lặng yên trèo lên, khiến cho hắn không tự chủ được ưỡn thẳng lưng. Chư vị đồng liêu, Nhĩ Nặc Lý Tư mở miệng, âm thanh giàn mua lại trầm tĩnh, phá vỡ yên tĩnh. Che thần ân điển nhận đại điện hạ trọng thác, lão phu thẹn cư lúc này. Ngắn gọn lời khách khí dừng ở đây. Hắn dừng một chút, mặt mũi giàn mua bên trên, phần kia đã từng ôn hòa bị một loại u sầu mà thần sắc kiên định thay thế, ánh mắt sắc bén như ưng chuẩn đảo qua phía dưới đám người. Sở hữu khả năng tồn tại xì xào bàn tán cùng tâm tư lưu động toàn bộ câm như hến. Sau đó, đầu mối đại chủ giáo âm thanh chợt cất cao, cuốn lấy tinh thuần hùng hồn hồn lực, giống như sấm rền giống như lăn qua toàn bộ giáo hoàng điện không gian. Thần ân hạo đãng, ban thưởng ta quyền hành, không phải vì an hưởng tôn đình, chính là gột rửa ô uế, quét sạch hoàn vũ. Hôm nay ta vừa nhận ngài quan, liền cần nói thẳng Ngô Thánh Điện hiện tại chi tâm phúc hòa lớn, ta thiên sứ tín ngưỡng bất tử không ngừng định. Nhĩ Nặc Lý Tư đại chủ giáo trong giọng nói ẩn chứa xâm nhiên hàn ý, phản phất có thể đem không khí đóng băng. Thứ nhất, Thánh Linh Tà Giáo. Cái từ này giống như mang theo nguyên rủa, bị ném tại đại điện bên trong. Trong điện nhiệt độ phảng phất chợt giảm xuống mấy phần, rất nhiều trưởng lão cung phụng sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Bắt đầu, bây giờ liền bắt đầu, trực tiếp như vậy, nhanh chóng như vậy, không có một chút hòa hoãn cùng thời gian chuẩn bị. Hàng sau một chút hồng y giáo chủ trong mắt lộ ra rõ ràng vẻ ngạc nhiên, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt khiếp sợ. Gần nhất 2 tháng, Thánh Linh Giáo tên tuổi đã chính thức chiêu cáo thiên hạ, hành tẩu ở đại lục. Tùy theo mà đến, là không chút nào tiến hành che giấu, càng ngày càng nghiêm trọng Thánh Linh huyết hoạn. Tại chỗ hồng y giáo chủ nhóm, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua, thậm chí thấy tận mắt tiên đấu đế quốc các nơi phát sinh thảm trạng. Tà giáo cho tàn lại cháy, âm hồn bất tán. Hắn những nơi đi qua, huyết hoạn kéo dài, thôn trang hóa thành quỷ vực, thành trì biến thành luyện ngục. Bọn hắn lấy người sống tinh hồn tu luyện, lấy người vô tội huyết nhục hiến tế, chế tạo vô số cực kỳ bi thảm bi kịch. Thi cốt chồng chất như núi, oan hồn kêu rên khắp nơi. Như thế hành vi, thiên tăng người ghét, thần quỷ cộng phẫn. Cho dù là giáo hoàng điện bên trong, cũng không ít người quê hương thân hữu chỗ khu vực, đều thảm tao cái kia quỷ dị ôn dịch cùng huyết tinh cung tế độc hại. Dưới tế đàn hồng y giáo chủ nhóm, hô hấp dần dần thô trọng, trên mặt đã lộ ra khó mà ức chế oán giận chi sắc, nắm chặt quả đấm run nhẹ nhẹ. Một chút hồng y giáo chủ nhóm từng tự mình phụ mệnh đi đến ôn dịch phát sinh tiến hành điều tra hoặc giải quyết tốt hậu quả, bây giờ trong ánh mắt càng là toát ra khó mà ức chế thống hận cùng sâu sắc bi thương. Cái kia như địa ngục chẳng cảnh, đến nay vẫn là bọn hắn vẫy không giá ác ngộng. Nhĩ Nặc Lý Tư nói, ta hồn sư không chỉ có là nhân gian tai họa, càng là đối với thần chi trật tự triệt để phản bội. Mỗi một cái mất mạng tại tà giáo đồ trong tay linh hồn, đều đang tố cáo chúng ta chậm chạp. Mỗi một tấc bị tiết độc thổ địa, đều đang kêu gọi chúng ta tỉnh hóa. Đại chủ giáo lời nói giống như trầm trọng chiến truy, lần lượt gõ lương trì, cũng tỉnh lại sợ hãi cùng căm hận. Trong điện vang lên một mảnh đè nén hấp khí thanh cùng tức giận gầm nhẹ, nguyên bản nhân nghi thức mà sinh ra thần thánh cảm giác, đang nhanh chóng bị một loại cùng chung mối thù chiến ý thay thế. Nhưng mà, ngay sau đó, đầu mối đại chủ giáo đưa ra ngón tay thứ hai, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm thâm thúy sắc bén, phảng phất có thể xuyên thấu vừa dày vừa nặng điện bích, nhìn về phía cái kia xa xôi hải vực, thứ hai, hải thần dị đoan. Lần này, đưa tới không phải sợ hãi, mà là trầm mặc. Một loại hỗn tạp khắc sâu sỉ nhục cùng hừng hực cừu hận làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Rất nhiều tư lịch so sánh giả hồng y giáo chủ nhóm, trên mặt cơ bắp không tự chủ run rẩy, trong mắt giấy lên khuất nhục cùng phẫn nộ đan vào hòa diễm, cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh thất bại ký ức, giống như khép lại vết sẹo bị lần nữa tiết lộ. Bọn hắn chiếm cứ hải ngoại, kéo dài hơi tàn, lấy mị thần chi danh, mê hoặc nhân tâm, đánh cắp vốn nên thuộc về thiên sứ thần tín ngưỡng, càng làm ta hơn điện chịu vô cùng nhục nhã. Đại chủ giáo tận lực dừng lại một chút, để cho phần kia trầm trọng cùng cảm giác nhục nhã tại trong yên tĩnh đầy đủ tràn ngập lên men. Bên trên mặc cho giáo hoàng, nâng thánh điện tinh nhuệ hồn sư quân đoàn viễn chinh, lại thất bại tan tác mà quay trở về, đại bại mà quay về. Bao nhiêu trung dũng binh sĩ, chí khí không thủ, táng thân bụng cá, máu nhuộm sóng biếc. Thất bại này, là ta vũ hồn điện gần 100 năm không có chi lớn hổ thẹn, là chúng ta trong lòng đến nay còn tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nhỏ máu không chỉ miệng vết thương. Hải thân đạo, kẻ này chưa trừ diệt, nô điện uy nghiêm hà tồn. Quang minh tín ngưỡng, dùng cái gì chân chính nhất thống thiên hạ? Trong điện bắt đầu sao động, nhất là những cái kia tự mình trải qua lần kia thê thảm thất bại, hoặc tại trận kia trong viễn chinh mất đi bạn thân đồng bào người, càng là nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, trong mắt cơ hồ muốn phun ra thực chất hỏa diễm, sỉ nhục cùng báo thù dục vọng ở trong lồng ngực sôi trào. Đem cá nhân cảm giác sỉ nhục chuyển hóa làm tập thể cứu hận, đem một lần phương diện quân sự thất bại chợt thăng lên đến tín ngưỡng tổn vòng cùng vũ hồn điện tôn nghiêm độ cao. Đây chính là ngôn ngữ sức mạnh, hoặc có lẽ là chính trị nghệ thuật, cũng có thể xưng là cần thiết xảo trá. Liên tại đây bi phẫn cùng khuất nhục cảm xúc bị nhen lửa, vẩn nhượng đến cực hạn, cơ hồ muốn xông ra đỉnh hệ tới điểm, nhĩ nặc Lý Tư âm thanh đột nhiên trở nên vô cùng cao, nhưng trời không tuyệt đường người, thần cũng không bức bỏ ta chẳng khác gì không để ý. May mắn được thần linh chịu mến, đã ban thưởng giải cứu thánh linh huyết hỏa chi pháp. Đầu mối đại chủ giáo cũng không nói rõ là bực nào cụ thể phương pháp, nhưng cái này mơ hồ mà kiên định tuyên cáo tại lúc này, loại này tràn đầy chân thật đáng tin ngôn ngữ mang tới là một loại làm người an tâm hy vọng. Cái này so với bất luận cái gì cặn kẽ miêu tả đều càng có lực trùng kích cùng chấn áp lực, phản phất tại trong vô tận tuyệt vọng hắc ám, chợt bỏ ra một đạo tràn ngập hy vọng qua mình, để cho tất cả đối mặt thánh linh giáo cảm thấy bất lực cùng sợ hai đám người, thấy được cứu vớt khả năng. Ngày hôm nay, thần dụ lại đến. Mệnh chúng ta lần thứ hai viễn chinh hải thần đạo, thế phải san bằng cái kia ngụy thần xảo huyện, tiêu diệt dị đoan, lấy tuyết mục trước, lấy chính thần uy. Đại chủ giáo ánh mắt sáng quắc, giống như thiêu đốt ngọn đuốc, đảo mắt toàn trường, các ngươi có biết, thần dụ cũng không phải là khoảng không lời, hành động sớm đã bắt đầu. 15 ngày phía trước, ta viễn chinh quân đoàn tiên phòng đã đánh hạ Hãn Hải thành. Thông hướng Hải thần đảo môn hộ đã vì Ngô Thánh điện mở rộng. Vậy anh, nếu như nói trước đây tin tức là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, như vậy bây giờ, nhĩ nặc Lý Tư tuyên bố, chính là triệt để dẫn nổ tích xúc đã lâu, kiềm chế tại mỗi người đáy lòng núi lửa. Giáo hoàng điện bên trong triệt để sôi trào. Hãn Hải thành đặt xuống. Thiên Hữu Vũ hồn điện, thần phù hộ Vũ hồn điện. Thần tích. Đây là thần tích a. Báo thủ. Dựa nhục. San bằng Hải thần đảo. Tiếng kinh hô, mừng như điên tiếng hò hét. Kích động đến lời nói không có mạch lạc tiếng gầm gừ đan vào một chỗ, giống như là biển gầm sôi trào mãnh liệt, chấn động đến mức mái vòm ngói lưu ly đều tại nhẹ rung động. Vô số ánh đến tại trong tiếng gầm này điên cuồng chập chờn, tỏa ra từng trương bởi vì cực độ hưng phấn, cùng nhiệt mà hơi hơi vặn bẹo khuôn mặt. Hồng y giáo chủ nhóm cũng lại duy trì không được thường ngày thận trọng cùng trật tự, thất thố mà bắt được bên cạnh người cánh tay, sao động hồn lực không bị khống chế hơi hơi dạo dực, chiến ý ngất trời cơ hồ phải hóa thành thực chất. Chỉ có quyền cao chức trọng trưởng lão và các cung phụng duy trì lấy thường ngày trang trọng cùng tự kiềm chế. Ở mảnh này cơ hồ muốn lật tung toàn bộ giáo hoàng điện nóc nhà sôi trào cùng tiếng cuồng hoan bên trong, nhĩ nặc Lý Tư bước bằng đứng, thân hình giống như triều dâng trong sóng dữ lù lù bất động đáng ngẩm. Giáo hoàng điện bên trong sục sôi cảm xúc không ngừng lên men, bành trướng, thẳng đến đạt đến một cái điểm giới hạn nào đó. Ngươi Lục Lạc Tư mới lần nữa chậm rãi giơ tay lên cánh tay. Động tác của hắn không lớn, thậm chí có chút chậm chạp, lại phản phất ẩn chứa vô hình ma lực cùng quyền uy, để cho cái kia đinh thai nhức óc sôi trào tiếng gầm, lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc bình ổn lại. Tất cả cuồng nhiệt ánh mắt lần nữa tập trung tại đại chủ giáo. Tràn đầy không giữ lại chút nào tín nhiệm chờ mong cùng liều chết quyết tâm. Nhĩ nặc Lý Tư vẫn thấy không rõ những thứ này đỏ tươi khuôn mặt, nhưng hắn gần từng chữ, chém đinh chặt sát, âm thanh giống như hồng trùng, truyền khắp đại điện mỗi một cái xó xỉnh. Thánh linh giáo nhất thiết phải dùng máu của bọn hắn rửa sạch bọn hắn phạm vào ngập trời tội nghiệt. Hải thân đạo nhất thiết phải dùng bọn hắn triệt để phá diệt, hoàn lại bọn hắn thiếu nợ máu, tái tạo ta Vũ Hồn Điện vô thượng vinh quang. Quang minh cuối cùng rồi sẽ thôn vệ hết thể hắc ám. Thiên sứ thần huy nhất định trở thành thế gian này duy nhất tín ngưỡng. Hắn hít sâu một hơi, dùng hết lực khí toàn thân, phát ra cuối cùng hiệu lệnh, vì Vũ Hồn Điện, vì Quang Minh. Tiên quân. Chương 113, Đình bàn bạc, thân phó, 1, chương 113, Đình bàn bạc, thân phó, 1, phấn chấn lòng người diễn thuyết giống như đầu nhập dầu sôi hỏa tinh, đem toàn bộ giáo hoàng điện bầu không khí nhóm lửa đến điểm sôi. Thời khắc này Vũ Hồn Điện, ít nhất ở ngoài mặt, đã hiện ra trên dưới một lòng, cùng chung mối thù cảnh tượng. Thịnh đại sắc phong điện lễ rất nhanh kết thúc. Hát nha quả hồng y giáo chủ nhóm giống như thủy triều xuống như nước biển, trật tự tỉnh nhiên mà không người ra khỏi chủ điện, trầm trọng cửa điện chậm rãi khép kín, đem ngoại giới ồn ào náo động cùng quang huy ngăn cách ra, chỉ để lại nội bộ chập chờn ánh đến cùng trang nghiêm không khí. Giáo hoàng điện bên trong, bây giờ lưu lại chỉ còn lại một đám khí tức trầm ngưng, ít nhất cũng là phong hào đấu la cấp bậc trưởng lão cùng cung phụ. Chính trị diễn thuyết lúc nào cũng kích động nhân tâm cảm xúc mạnh mẽ mênh mông, để mà ngưng kết tầng dưới chót cùng trung tầng sức mạnh. Nhưng bây giờ, muốn nói viết phía sau cánh cửa đóng kín lời nói. Trước tế đàn phương, một tấm điêu khắc lục dược thiên sứ tượng thánh, phủ lên sâu hồng sắc vải nung dài mảnh bản hội nghị bình yên bày ra. Trưởng lão điện chư vị trưởng lão nhóm trầm mặc ngồi ở bàn dài bên trái, cung phụng điện bảy đại cung phụng thì ngồi ngay ngắn ở phía bên phải, phân biệt rõ ràng. Vừa mới đeo lên đầu mối đại chủ giáo mũ miệng nhĩ nặc Lý Tư, việc nhân đức không nhường ai ngồi ở trên chủ vị. Mà đại giáo hoàng Thiên Nhật Tuyết, tại hoàn thành lên ngôi nghi thức sau, liền đã không thấy dấu vết, đem sân khấu hoàn toàn để lại cho vị này mới nhậm chức người cầm quyền. Vũ Hồn Điện cao nhất quyết sách tầng lớp đỉnh bản bạn, tại một loại áp lực vô hình cùng trong trầm mặc, chính thức bắt đầu. Vì cái gì không dứt khoát phế trừ bị Đông giáo hoàng chi vị? Thứ nhất mở miệng đánh vỡ trầm mặc, âm thanh to giống như trung vang, mang theo không che giấu chút nào chất vấn cùng cảm giác các bách, chính là cung phụng điện nhị cung phụng Kim Ngạc Đấu La. Hắn người khoác kim bảo, bên trên lấy ngân tuyến thêu lên phức tạp cá sấu đường vân, râu tóc bạc phơ, một tấm vương bức mặt chữ quốc không giận tự uy. Cho dù chỉ là an ổn ngồi tại vị trí trước, cái kia cao tới 98 cấp kinh khủng hồn lực tản mát ra trầm trọng uy áp, cũng như thực chất tràn ngập ra, để cho không khí đều ngưng trệ mấy phần. Tuổi của hắn bối phận là trong tất cả mọi người tại chỗ cao nhất, thực lực tại trong bảy đại cung phụng cũng gần bằng với đại cung phụng Thiên Đạo Lưu, chính là Vũ Hồn Điện chân chính nguyên lão cùng Định Hải Thần Trâm. Kim Ngạc Đấu La ánh mắt như điện, nhìn thẳng chủ vị nhĩ nặc Lý Tư, ngựa khí cường ngạnh, ngược lại bị Đông đã bị ngươi đuổi ra khỏi Vũ Hồn Thành, tung tích không rõ, uy tín quét rác. Nhân cơ hội này, triệt để phế bỏ nàng giáo hoàng chi vị, đổi từ điện hạ danh chính ngôn thuận kế vị, đây không phải càng tốt sao? Hà tất vẽ vời thêm chuyện, thiết lập cái gì đầu mối đại chủ giáo? Nhĩ nặc Lý Tư sắc mặt bình tĩnh, cũng không trả lời ngay, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường. Hắn thấy rõ, cung phụng điện một bên mấy vị cung phụng, ánh mắt bên trong phần lớn ẩn ẩn toát ra đồng ý hoặc không cho là đúng thần sắc. Rõ ràng Kim Ngạc Đấu La làm loạn cũng không phải là nhất thời cao hứng, mà là đại biểu cung phụng điện tương đương một nhóm người ý chí. Bị Bị Đông dù sao cũng là chính thức lên ngôi qua giáo hoàng, danh phận còn tại. Nhĩ Nặc Lý Tư âm thanh trầm ổn không từ không chậm, càng quan trọng chính là nàng là điện hạ mẹ ruột, tùy tiện phế truất đem điện hạ đặt chỗ nào, người trong thiên hạ lại đem như thế nào đối đãi điện hạ. Trong miệng hắn điện hạ tự nhiên là chỉ Thiên Nhật Tuyết. Lý do này rõ ràng cũng không thể nhường đất vị sùng bái, càng coi trọng thực lực cùng bàn tay sắt Kim Ngạc cung phụng tin phục. Vị lao giả này cao mày, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, tản mát ra mạnh hơn cảm giác các bách, còn nghĩ tiếp tục mở miệng, tính toán bằng vào tự thân tư lịch cùng thực lực, ép buộc vị này mới lên cấp đầu mối đại chủ giáo tại trên quyền hạn cách cục làm ra nhượng bộ, nghe theo cung phụng điện ý chí. Nhưng mà Nhĩ Nặc Lý Tư không có cho hắn lần nữa làm khó dễ cơ hội. Nhị cung phụng đừng quên, chính là cung phụng điện bất lực không bảo hộ được, bốn cung phụng hùng sư đấu la trận phản loạn, hành thích điện hạ, lúc này mới dẫn đến điện hạ bản thân bị trọng thương, đến nay không thể không bế quan dưỡng thương, thậm chí ngay cả lần này cực kỳ trọng yếu đỉnh bàn bạc đều không thể tự mình có mặt chủ trì. Lời vừa nói ra, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một tảng đá lớn. Kim Ngạc Đấu La lời nói bên trong cổ họng ngự trong nháy mắt bị chặn lại trở về, sắc mặt cứng đờ, há to miệng, lại nhất thời á khẩu không trả lời được. Bên cạnh hắn mấy vị khác cung phụng cũng phần lớn mặt lộ vẻ hổ thẹn cùng vẻ xấu hổ, nhất là ngồi ở cuối cùng Thiên Quân cùng Hàng Ma hai vị cung phụng, càng là cảm giác trên mặt giống như bị giống như lửa thiêu, nóng hừng hực, vô ý thức tránh đi Nhĩ Nặc Lý Tư liếc nhìn tới ánh mắt. Bốn cung phụng phản loạn là cung phụng điện năm gần đây lớn nhất vết nhơ cùng thất trách, nhưng ai có thể nghĩ đến, ai có thể nghĩ tới Hùng Sư cung phụng sẽ ở như vậy một cái mấu chốt thời gian tiết điểm, vừa vặn là tại Đại cung phụng Thiên Đạo lưu rời đi Vũ Hồn Thành quay người, trọng thương Thiên Nhật Tuyết. Nếu như không phải Kim Ngạc cung phụng đội vàng chạy đến, nói không chừng thực sẽ để cho người này thành công giết thiên sứ huyết mạch. Bởi vì các ngươi thất trách, điện hạ hôm nay mới không thể không cố nén thương thế, kéo lấy bệnh thân thể, chỉ để lại lão phu hoàn thành cái này lên ngôi chi lễ, lấy ổn định thế cục. Nhĩ Nặc Lý Tư âm thanh đột nhiên cất cao thêm vài phần, mang theo một tia tàn khốc, ánh mắt sáng quắc mà đe dọa nhìn Kim Ngạc Đấu La. Nhị cung phụng, giá trị này nguy nan lúc, Vũ Hồn Điện loạn trong giặc ngoài, ngươi không tưởng nhớ đồng tâm hiệp lực, trung độ nan quan, chẳng lẽ còn muốn tại lúc này tranh quyền đoạt thế, tổn hại đại cục sao? Nếu như Lâm Quyết ở đây, chỉ sợ tuyệt sẽ không tin tưởng, bây giờ ngồi ở chủ vị, luôn từ sắc bén như đao, tức giận bộc phát, không lưu tình chút nào mà quát lớn cung phụng điện nhị cung phụng lão giả, lại là ngày bình thường cái kia không hiện sơn bất lộ thủy, ôn tồn lễ độ, hướng dẫn từng bước lão sư. Kim Ngạc Đấu La sắc mặt trong nháy mắt trở nên lúc xanh lúc trắng, lồng ngực hơi hơi chập trùng, lộ vẻ nội tâm giận dữ, nhưng lại bị đâm trúng chỗ đau, khó mà phản bác. Hắn hít sâu mấy khẩu khí, mới cương ép đè xuống quần quần khí huyết, trầm giọng nói, lão phu cũng không phải là vì bản thân tư lợi tranh quyền. Nhĩ Nặc Lý Tư, ngươi đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Lão phu chỉ là cho rằng, không vì giáo hoàng, chỉ dựa vào ngươi cái này mới lên cấp đại chủ giáo chi danh ra lệnh, chung quy là danh bất chính, ngôn bất thuận, lực có không đủ, không cách nào chân chính điều động phát huy ra ta Vũ Hồn Điện toàn bộ thực lực, ứng đối tiếp xuống đại chiến. Danh không chính, ngôn bất thuận. Nhĩ Nặc Lý Tư nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt, mang theo châm chọc đường cong. Cung phụng điện xưa nay siêu nhiên bất ngoại, không trực tiếp đúng tay cụ thể chính vụ và chuyện. Nhị cung phụng ngài lâu không để ý tới tục vụ, nếu ngài tự tin đến, có thể so sánh lao phu cái này trưởng quản đầu mối tổng vụ mấy chục năm người, càng hiểu hơn Vũ Hồn Điện quái vật khổng lồ này nội bộ thuế ruộng phân phối, nhân viên nhận đuổi, tình báo truyền lại, quân đoàn điều động chờ ngàn vạn biệt vạn, càng có thể hiệu suất cao chủ tính trung, ứng đối hai đại cường địch vậy cái này quyền hành, giao cho ngài tới chấp trưởng, lão phu cũng từ không gì không thể, lập tức liền có thể. Nhương Hiển, lời nói này nói đến cực kỳ không khách khí, cơ hồ là chỉ vào cái mũi nói Kim Ngạc Đấu La không thông thực lực, đảm bình trên giấy. Kim Ngạc Đấu La sắc mặt đỏ lên, hô hấp trì trệ, đống nhiên vô bàn một cái, lại cuối cùng không thể lại nói ra cái gì hữu lực phản bác chi tử, chỉ có thể nặng nề mà hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, không nhìn nữa Nhĩ Nặc Lý Tư. Bàn dài hai bên trọng vị trưởng lão cùng cung phụng, hai nghe lấy hai cái vị này Vũ Hồn Điện tầng cao nhất nhân vật giống như trợ búa chi đồ giống như không chút lưu tình đối phún, từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như lão tăng nhập định, trong mắt không nói, cảm thấy lại là lẫm nhiên không thôi. Đình bàn bạc vừa mới bắt đầu, liền đã là đau thật thương thật như vậy, một bước cũng không nhường rằng co, cái này nồng đậm mùi thuốc súng cùng quyền hạn va chạm. Chỉnh chương 113, đình bàn bạc, thân phó 2, chương 113, đình bàn bạc, thân phó 2, độ kịch liệt, là bọn hắn rất nhiều người vạn vạn không tưởng tượng nổi. Trải qua 3 tháng trước trận kia kinh tâm động phách chỉ biến, Nhĩ Nặc Lý Tư bằng vào hắn trầm ổn biểu hiện cùng tinh chuẩn sắp đặt, đã ẩn ẩn có đại biểu trường lão điện, trở thành một đời mới bình định nhân vật xu thế. Tại Vũ Hồn Thành chính trị địa vị càng là nước lên thì thuyền lên. Thêm nữa thu được đại cung phụng Thiên Đạo lưu ngầm đồng ý cùng Tiên Nhận Tuyết hết sức ủng hộ, lúc này mới có hôm nay cái này đầu mối đại chủ giáo vị trí sắp phong. Đầu mối đại chủ giáo đây là một cái cực kỳ đặc biệt chức vị. Từ đại giáo hoàng Thiên Nhận Tuyết chủ động đưa ra, đồng thời bằng vào đại cung phụng Thiên Đạo lưu quyền uy, hỏa tốc thông qua được trưởng lão điện cùng với cung phụng điện song trọng quyết nghị, mới có thể thi hành tạm thời chính sách. Trên danh nghĩa địa vị cao hơn trưởng lão điện tất cả trưởng lão cùng cung phụng điện rất nhiều cung phụng, gần như chỉ ở giáo hoàng phía dưới. Nhưng tại trên thực tế quyền thế, nhất là dưới tình huống giáo hoàng khuyết bị hoặc không cách nào lý chính, đã cùng giáo hoàng sánh vai cùng, thậm chí bởi vì trực tiếp trưởng quản đầu mối tổng vụ, đối với cụ thể sự vụ lực khống chế có thể càng mạnh hơn. Kim Ngạc Đấu La hôm nay làm loạn, ở mức độ rất lớn là từ đối với loại này quyền hạn kết cấu biến hóa lo nghĩ, cùng với đối với đại cung phụng Thiên Đạo lưu tại sao lại cho phép loại cục diện này sinh ra lo nghĩ. Thật không biết đại ca tại sao phải để ra hỏa này thống lĩnh toàn cục. Kim Ngạc vạn phần không hiểu. Tại vị này Vũ Hồn Điện Mạo Lao xem ra, đầu mối đại chủ giáo chính là lấy loạn chi vị, quyền hạn quá tập trung, lại không phải thiên sứ huyết mạch. Sau này Thiên Nhận Tuyết Như chính thức kế nhiệm giáo hoàng, tất nhiên muốn cùng vị này quyền hành ngập trời đại chủ giáo có một phen trong chính trị tranh đấu cùng rèn luyện, đến lúc đó Vũ Hồn Điện nội bộ khó tránh khỏi rung chuyển. Đây là hắn tuyệt đối không thể chịu được. Cứ việc có thiên đạo lưu mệnh lệnh, nhưng Kim Ngạc Đấu La đối với Nhĩ Nặc Lý Tư cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm, bởi vậy mới có trước mắt cái này mở màn liền chợt làm khó dễ một màn. Ai ngờ Nhĩ Nặc Lý Tư thái độ như thế sắc bén cường ngạnh, vậy mà hoàn toàn không có bận tâm một tia tình cảm, trực tiếp đem cung phụng điện thất trách bày ra trên mặt bàn, ngạnh sinh sinh đỉnh trở về. Lần này cây kim so với cọng râu kịch liệt giao phong, khiến cho giáo hoàng điện bên trong đoàn tọa rất nhiều trưởng lão cung phụng như ngồi bàn trông, như mang lưng gai, như nghẹn ở cổ họng. Không khí ngột ngạt tới cực điểm. Kim Ngạc Đấu La rõ ràng không nghĩ tới, Nhĩ Nặc Lý Tư sẽ như thế trực tiếp cầm Thiên Nhận Tuyết cùng bị đông ở giữa cái kia phức tạp khó tả mâu nữ quan hệ tới áp chế hắn, càng không có nghĩ tới đối phương sẽ không chút lưu tình mà bắt được bốn cung phụng phản loạn cái này cung phụng điện lớn nhất điểm đau, một trận đuổi đánh tới cùng. Tại trên Vũ Hồn Điện tất cả phong hào đấu la cao tầng tụ tập đỉnh bàn bạc này, đem như thế chuyện xấu nói ra trước mặt mọi người, quả thật làm cho cung phụng điện nhất hệ mất hết mặt mũi, xuống đài không được. Gặp Kim Ngạc Đấu La tạm thời bị áp chế lại, khí thế gặp khó, mấy vị khác cung phụng cũng tạm thời ngừng công kích, không còn lên tiếng. Nhĩ Nặc Lý Tư thế là không lại dây dưa, nhẹ nhàng dùng đốt ngón tay gõ một chút chân bóng mặt bàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh, đem tất cả người lực chú ý một lần nữa kéo về. Hắn trong mắt mở miệng nói, đi qua tranh luận tạm thời gác lại. Giá trị này phi thường lúc này lấy đại cục làm trọng. Trước tiên nghị sự a. Tiếng nói vừa ra, bàn dài bên trái, trưởng lão điện ghế bên trong, một người ứng thanh đứng dậy. Chính là phụ trách ti tình báo Quỷ Báo Đấu La. Quỷ Báo Đấu La đầu tiên là hướng chủ vị Nhĩ Nặc Lý Tư cùng với hai bên các đồng liêu xoa ngực hành lễ, sau đó thần tình nghiêm túc mở miệng báo cáo, khởi bẩm đại chủ giáo, chư vị đồng liêu. Hán Hải Thành đánh hạ sau đó, bên ta nhóm đầu tiên viễn chinh quân đoàn, tổng cộng 10000 tên hồn sư, hiện đã dựa theo kế hoạch dự định, chia làm 3 bộ phận bày ra hành động. Bộ phận thứ nhất, 3000 hồn sư, từ cựu trưởng lao thống lĩnh, chủ yếu phụ trách điều động, tiếp thu Hán Hải Thành cùng xung quanh hải vực tất cả có thể dùng hạm thuyền, đồng thời xuôi theo gần biển hải vực tiến hành thích ứng tính chất đi thuyền cùng điều tra. Hiện đã ở nơi đó hồn sư gia tộc phối hợp xuống, nhận được nhưng làm kỳ hạm cỡ lớn hồn đạo chiến hạm hơn 10 chiếc, các loại hộ vệ, tàu vận tải thuyền hơn 50 chiếc, sơ bộ có vượt biển năng lực tác chiến. Đồng thời, sai phái ra đi trinh sát hồn sư tiểu đội, đã dọc theo lần thứ nhất viễn trinh lộ tuyến, bắt đầu đẩy về phía trước tiến, thanh lý, công phạt ven đường hòn đảo. Trước mắt tiên phong đã chính thức tiến vào cực tây hải vực rừng rừa quần đảo Phạm Vi, đồng thời cùng chiếm cư ở nơi đó hải thần đảo ngoại vi hồn sư xảy ra mấy lần quy mô nhỏ ma sát, lẫn nhau có tổn thương. Bộ phận thứ hai, 3000 hồn sư, từ Linh Diên Đấu La thống lĩnh, phụ trách quét sạch, đánh hạ Hán Hải thành xung quanh vẫn như cũ hiệu trung tiên đấu đế quốc hoặc bảo trì trung lập thành trì, đồng thời ven đường đã thông từ Vũ Hồn thành Phạm Vi thế lực nối thẳng Hán Hải thành đường bộ thông đạo, tạo dựng ổn định hậu cần lương đạo. Hiện đã điều động khu vực phụ cận chấp sự chủ giáo từng nhóm tiến vào chiếm giữ đã nắm trong tay thành trì, bảo đảm lương thực, quân giới những vật này chuyển vận ổn định thông suốt. Bộ phận thứ ba, 4000 hồn sư, từ Thanh Loan cung phụng tự mình tọa trấn, chú đóng ở Hán Hải thành bản bộ, xem như viễn chinh quân đoàn đại bản doanh cùng chiến lược cuối cùng đội dự bị, đồng thời phụ trách củng cố thành phòng, trấn áp có thể xuất hiện hỗn loạn. Quỷ Báo Đấu La hồi báo trật tự rõ ràng, nội dung tỉ mỉ xác thực, đem viễn chinh quân đoàn tiền kỳ tại Hán Hải thành khu vực bố trí cùng hành động chi tiết từng cái tỏ rõ. Hồi báo xong tất, hắn lần nữa không ngời, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống. Tất cả trưởng lão cung phụng ánh mắt phi tốc biến hóa, thỉnh thoảng túi đầu trò chuyện, rõ ràng đều đang tự hỏi. Một lát sau, thấy mọi người không có dị nghị, Nhĩ Nặc Lý Tư khẽ gật đầu, lập tức hỏi: "Thiên Đấu Đế quốc phương diện, đối với quân ta đoàn đánh hạ Hán Hải thành, cùng với sau này hành động quân sự, có gì phản ứng?" Phụ trách Thiên Đấu Đế quốc chiến khu tình báo cùng phòng ngự xà mâu đấu la lập tức đứng dậy, mở miệng nói: "Hồi bẩm đại chủ giáo, căn cứ vào lập tức bình nguyên thiết tích trước quan tuyến trở lại mới nhất công báo, Thiên Đấu Đế quốc chú đóng ở biên giới 10000 hồn sư quân đoàn, gần nhất điều động thường xuyên, đám bộ đội nhỏ tính thăm dò công kích rõ ràng tăng nhiều, công kích mục đích ngày càng rõ ràng. Chỉ dựa vào quân đoàn thứ nhất hiện hữu 5000 binh lực tiến hành phòng bị, chiến tuyến quá dài, áp lực cực lớn, chỉ sợ khó mà lâu dài chèo chống." Nhĩ Nặc Lý Tư nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, cơ hồ không có mảy may do dự, trực tiếp hạ lệnh, truyền lệnh, lập tức di chuyển địa điểm đóng quân chú đóng ở Tử Vong Sơn mạch gió đen hạ quân đoàn thứ 2 5000 hồn sư, khẩn cấp đi đến thiết tích quan, cùng quân đoàn thứ nhất tụ hợp, tạo thành liên hợp phòng tuyến, nhất thiết phải đính trụ Thiên Đấu Đế quốc áp lực. Mệnh lệnh này một chút, rất nhiều trưởng lao các cung phụng thoáng chốc cả kinh, trong đôi mắt nhao nhao toát ra kinh ngạc cùng vẻ không hiểu. Tử Vong Sơn mạch phòng tuyến trọng yếu giống vậy, lập tức điều một nửa binh lực, phong hiểm không nhỏ. Nhĩ Nặc Lý Tư quả quyết như thế điều binh, rõ ràng không phải ý tưởng đột phát, mà là đi qua nghị cặn kẽ. Tựa hồ biết đám người lo nghĩ, Nhĩ Nặc Lý Tư ngay sau đó nói bổ sung, ngữ khí mang theo chân thật đáng tin quyết đoán, đồng thời bằng vào ta danh nghĩa, trực tiếp truyền lệnh cho Nguyệt Quan cùng Bỉ Mị thử thủ mặt phía Bắc thiết tích quan phòng tuyến. Tại giải quyết triệt để Hải Thần Đảo cái họa lớn trong lòng này phía trước, mặt phía Bắc phòng tuyến tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì lỗ hổng. Nếu có sơ suất, duy bọn hắn là hỏi. Một vị phụ trách Tinh La Đế quốc phương hướng sự vụ trưởng lão nhịn không được mở miệng, thế nhưng là đại chủ giáo, điều đi quân đoàn thứ hai một nửa hồn sư Bắc thượng, cái kia Tinh La Đế quốc bên kia phòng tuyến Tinh La Đế quốc phương diện, tạm thời sẽ không có đại quy mô chủ động tiến quân mục đích. Nhĩ Nặc Lý Tư khẽ lắc đầu, ngôn từ mặc dù có chút hàm hồ tựa hồ không tiện nói rõ tình báo nơi phát ra, nhưng thái độ lại là chém đinh chặt sắt, giống như là lấy được cái gì cực kỳ xác định tin tức nội tình. Chuyện này ta tự có suy tính, sau đó bàn lại. Là vị trưởng lão kia gặp đại chủ giáo chắc chắn như thế, cũng không dám hỏi nhiều nữa, chỉ có thể không người tuân mệnh. Quỷ báo đấu la gặp liên quan tới Thiên Đấu Đế quốc chủ đề có một kết thúc, không dám kinh thường, tiếp tục báo cáo liên quan tới Viễn Chinh quân đoàn sau này trợ giúp. Thứ hai sóng tiếp viện binh sĩ tổ kiến cùng tập huấn việc làm đã bắt đầu chủ tính, dự tính đại khái sau 7 ngày liền có thể chính thức xuất phát. Sơ bộ thống kê, tiếp viện quân nhân đến ước chừng tại 5000 hồn sư tả hữu, trong đó có gần 3 thành là từ trong Vũ Hồn Thành trực tiếp điều đi tinh huệ, chỉnh thể hồn lực đẳng cấp đại khái tại tứ hoàn hồn tông đến lục hoàn hồn đế ở giữa, chiến lực có thể quan. Nhĩ Nặc Lý Tư gật gật đầu, đối với tiến độ này biểu thị tán thành. Tiếp viện binh sĩ là đã sớm dự định tốt đề tài thảo luận, Hải Thần Đảo kinh doanh gần ngàn năm, thâm căn cổ đế, tuyệt không phải dễ dàng như vậy liền có thể gặm xuống xương cứng. Huống chi còn có lần trước Viễn Trinh thất bại giáo huấn, hắn biết rõ, cái kia phiến cực Tây Hải vực, nhất là xem như Hải Thần Đảo tấm chắn thiên nhiên rừng rừa quần đảo cái kia 8 tòa chủ yếu hòn đảo, Hải Thần dạy lần này tuyệt không có khả năng giống như lần trước như thế dễ dàng buông tha. Viễn Trinh quân đoàn tất nhiên sẽ lâm vào một hồi dài dằng dặc mà tàn khốc hòn đảo tranh đoạt tác chiến. Cái này 5000 sinh lực quân, nhất là trong đó Vũ Hồn Thành tinh nhuệ, tại thời khắc mấu chốt đầu nhập chiến trường, có lẽ có thể tạo được giải quyết dứt khoát hiệu quả. Quỷ báo đấu la gặp đại chủ giáo cũng không đối với tiếp viện kế hoạch phát biểu ý kiến khác biệt, nội tâm thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra một chút do dự, nhưng vẫn là nhắm mắt sách ra, đại chủ giáo, còn có một chuyện, có liên quan đỉnh cấp chiến lược tiếp viện. Hải Thần Đảo Thánh trụ thủ hộ thực lực cường đại, chỉ dựa vào trước mắt tiền tuyến Thanh Loan cung phụng cùng ba vị trưởng lão, chỉ sợ chuyện này còn cần lần này đỉnh bàn bạc mau chóng làm ra quyết định. Lần này đánh hạ Hán Hải Thành, Vũ Hồn Thành hết thảy phái ra 4 vị phong hào đấu la. Tam cung phụng Thanh Loan đấu la, trưởng lão điện thứ cựu trưởng lão điện Linh Diên đấu la, còn có trong bóng tối ẩn tàng đội dự bị, Xà Mâu đấu la. Nhưng chỉ vẹn vẹn những thứ này đối mặt toàn bộ Hải Thần Đảo tựa hồ cũng không quá ổn thỏa. Nâng lên đỉnh cấp chiến lực, tức phong hào đấu la cấp bậc tiếp viện, Nhĩ Nặc Lý Tư lần này cũng không có lập tức mở miệng nói chuyện, ánh mắt lần nữa chậm rãi đảo qua bàn dài hai bên. Tiên lặng ngắn ngủi sau, bàn dài bên trái, trưởng lão điện ghế dưới nhất thủ vị đưa, Thánh Long đấu la Thác Bạt Hy trước tiên đứng lên, âm thanh to, đại chủ giáo, thuộc hạ xin chiến. Nguyện xem như tiếp viện, tự mình dẫn dắt cái này 5000 tinh nhuệ, đi đến Hán Hải trước thành tuyến, vì thánh điện hiệu lực. Thuộc hạ cũng nguyện đi. Bên cạnh hắn thứ đồn đấu la gần như đồng thời đứng dậy, giọng ồ mồm mà chờ lệnh. Ngay sau đó, lục tục ngo ngoe lại có mấy vị thực lực tại 94 cấp 5 trưởng lao thậm chí một vị cung phụng đứng lên, nhao nhao biểu thị nguyện ý đi tới tiền tuyến tiếp viện. Trong lúc nhất thời, xin chiến thanh âm liên tiếp, chiến ý dâng cao. Nhĩ Nặc Lý Tư lặng lặng nghe, nhìn xem những thứ này xin chiến đồng liêu, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Thẳng đến xin chiến âm thanh thoáng lắng lại, hắn mới chậm rãi giơ tay lên cánh tay. Chỉ làm một cái động tác đơn giản, giáo hoàng điện bên trong lập tức trở nên yên lặng như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, chờ đợi quyết đoán của hắn. Căn cứ vào lần trước Viễn Trinh kinh nghiệm, cùng với chúng ta trước mắt nắm giữ tình báo tổng hợp phân tích, Nhĩ Nặc Lý Tư âm thanh trầm thấp mà rõ ràng, tại yên tĩnh trong đại điện quân quần. Hải Thần Đảo phương diện, ít nhất nắm giữ 7 vị trở lên phong hào đấu la, tức cái gọi là thánh trụ thủ hộ trong đó, càng có một cái thực lực cao tới cấp 99 đỉnh phong đấu la tọa trấn. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, đương nhiên, tên kia cấp 99 đỉnh phong đấu la, tự có đại cung phụng tự mình ra tay ứng đối cùng kiềm chế, tại lần này trong chiến dịch khả năng cao sẽ không trực tiếp hạ chẳng can thiệp chiến cuộc. Nhưng mà, còn lại 7 tên thánh trụ thủ hộ cùng với Hải Thần Đảo có thể ẩn tàng những lực lượng khác, vẫn như cũng không thể khinh thường. Bọn hắn chiếm giữ địa lợi cùng đối với Hải Dương quy tắc quen thuộc, đủ để đối với bên ta tiền tuyến tướng lĩnh cấu thành uy hiếp chí mạng. Ánh mắt của hắn đảo qua vừa rồi xin chiến mấy vị trưởng lão cung phụng, cuối cùng một lần nữa trở xuống phía trước, từng chữ từng câu tuyên bố cái kia thạch phá thiên kinh quyết định, cho nên đi qua nghị sâu tính kỹ, lão phu quyết định tự mình dẫn dắt nhóm này tiếp viện quân đoàn đi tới Hán Hải trước thành tuyến. Cái gì? Đại chủ giáo, không thể. Ngài chính là đầu mối đại chủ giáo, Vũ Hồn Điện Trung Khu ha có thể không người tỏa chấn? Lời vừa nói ra, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một khỏa tiếng sấm. Tất cả trưởng lão cung phụng, vô luận là vừa rồi xin chiến, vẫn là giữ yên lặng, toàn bộ đều mặt lộ vẻ rung động, nhao nhao la thất thanh. Liên một mực nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đối với phía trước tranh luận thờ ở Kim Ngạc đấu la, cũng đống nhiên mở mắt, giàn mua trong con mắt toát ra khó che giấu kinh ngạc cũng không hiểu. Lần thứ nhất từ đầu mối đại chủ giáo chủ trì Vũ Hồn Điện cao nhất đỉnh bàn bạc, đang kịch liệt tranh luận cùng cực lớn trong lúc khiếp sợ kết thúc. Nhĩ Nặc Lý Tư lực bài chúng nghị, quyết định tự mình đi tới Hán Hải trước thành tuyến quyết định, mặc dù tại trong hội nghị đã dẫn phát kịch liệt tranh luận cùng phản đối thanh âm, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn lấy chân thật đáng tin quyền uy một lời mà quyết. Tại hắn bày ra đủ loại lý do, như cao cấp chiến lược nhu cầu, ổn định quân tâm, thể hiện quyết tâm, cùng với cho thấy thái độ cứng rắn trước mặt, không ai có thể chân chính ngăn lại vị này tân nhiệm đại chủ giáo quyết định. Kim Ngạc cũng mở miệng khuyên can, nhưng Nhĩ Nặc Lý Tư ngược lại để cho hắn phụ trách thống lĩnh Vũ Hồn Thành, chấp trưởng một đoạn thời gian đầu mối tổng vụ. Thoáng một cái ngược lại để Kim Ngạc kinh ngạc xấu hổ không thôi, cùng vị này mới lên cấp đại chủ giáo so ra, hắn tựa hồ đã biến thành tâm tư nhỏ hẹp tranh quyền đoạt lợi một cái kia. Tại điểm đủ binh mã, chuẩn bị rời đi Vũ Hồn Thành phía trước, ngoại trừ hôn tạm nhân sự điều phối cùng tài nguyên điều hành cần cuối cùng đánh nhịp, Nhĩ Nặc Lý Tư còn có một cái chuyện cực kỳ trọng yếu cần xử lý. Đó chính là lá thư này. Đệ tử Lâm Quyết từ ừm định thành thông qua đặc thù con đường truyền về, liên quan tới giải quyết thánh linh huyết họa cái kia quỷ dị ôn dịch phương pháp. Nhĩ Nặc Lý Tư cần mau chóng an bài tín nhiệm nhất nhân thủ, tại tuyệt đối bảo mật điều kiện tiên quyết, đối với loại này phương pháp tiến hành phạm vi nhỏ khẩn cấp khảo thí, hoặc là trực tiếp phái người đi tới ừm định thành điều tra nghiên cứu học tập. Chờ xác định kỳ hành hữu hiệu, sẽ không sinh ra ác liệt tác dụng phụ sau, liền đem lấy đầu mối tổng vụ danh nghĩa, hỏa tốc khởi thảo đồng thời phía dưới phát cao nhất cấp bậc văn kiện cơ mật, đem một bộ này được chứng thực hữu hiệu phòng trị biện pháp bằng nhanh nhất tốc, phương thức an toàn nhất, truyền lại chí đại lục tất cả thành phố chủ yếu vũ hồn chủ điện, phân điện, phất cờ giống chống thi hành. Nếu như hết thảy đúng như Lâm Quyết trong thư miêu tả thần ký như vậy, cái này không thể nghi ngờ chính là đối kháng thánh linh giáo vũ khí mạnh mẽ nhất một trong. Cái này một cử động cũng nhất định đem đại đại thất bại tà giáo kiêu căng phách lối, đồng thời cực đại để thăng vũ hồn điện tại chịu đủ ôn dịch độc hại dân chúng trong lòng ủy vọng cùng địa vị. Đây là so với một hồi thắng lợi quân sự càng có thể dao động thánh linh giáo căn cơ chiến lược tính chất cử động.